Chương 530, hứa quản lý mời chương 530, hứa quản lý mời mấy ngày nay có phải hay không mỗi ngày có nữ minh tình cho ngươi ôm ấp yêu thương à? Dương Thành Nho gọi điện thoại tới trêu chọc Trần Nghi Dương. Kèm theo Na Cha phòng bán vé triệt để nổ tung, ngành giải trí toàn bộ sôi trào lên. Bọn hắn để mắt tới không phải phụ trách làm ra điện ảnh Dương Trụ. Chủ yếu Dương Trụ là cái Trạch Nam, cùng ngành giải trí những người khác cũng không biết. Nhưng Trần Nghi Dương cũng không giống nhau. Trần Nghi Dương mặc dù một mực chỉ là nửa chân đạp đến vào ngành giải trí. Hắn không phải là diễn viên càng là đạo diễn hoặc nhà sản xuất, cũng chỉ là cái người đầu tư. Nhưng chiến tích có thể tra, đầu tư phim điện ảnh hạng mục mỗi đại bạo, không có một cái nào lỗ vốn. Giống phim điện ảnh, trò chơi loại này vui chơi giải trí hạng mục, các nhà tư bản lo lắng kỳ thực không phải đầu nhập lớn, mà là thu vào không thể khống. Xử lý sau góc độ đến xem, mỗi một cái thất bại phim điện ảnh hạng mục kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền có thể nhìn ra manh mối. Nhưng những thứ này manh mối thường thường chỉ có thân ở tại chế tác một đường người mới có thể phát giác ra được. Nhưng mà cái này một số người hoặc là phía sau màn người làm việc, hoặc là tiểu diễn viên, bọn hắn nhìn ra được cũng không cần á, bởi vì bọn hắn liền chờ lấy hạng mục này kiếm tiền đâu. Chỉ cần hạng mục này có thể tiếp tục duy trì, bọn hắn liền có thể cầm tới thù lao. Nếu là đứng ra đem cái này giấy cửa sổ xuyên phá, dẫn đến hạng mục gián đoạn, thứ nhất bị nện đi chén cơm ngược lại là bọn hắn. Cho nên phim điện ảnh bộ môn phía sau màn người đầu tư tại đầu tư một cái hạng mục sau đó, thường thường đối với bộ môn tiến triển, cuối cùng thành phẩm cũng là hai mắt đen thui, căn bản vốn không biết tình huống cụ thể, chỉ có thể thông qua một chút số liệu tới tiến hành giám sát. Nhưng những số liệu này căn bản là không có cách phản ứng ra phim điện ảnh hạng mục chất lượng tình huống cụ thể. Ngươi muốn nói mời một ít chuyên gia hoặc nghiệp nội nhân sĩ giúp đỡ ước định á, nhưng mà những chuyên gia này cùng nghiệp nội nhân sĩ bản thân cùng đạo diễn, sản xuất, minh tinh trở là người trong một hội, khẳng định muốn giúp đỡ nói tốt. Chờ cuối cùng liền xem như hạng mục thất bại, người đầu tư thua thiệt đổ máu. Bọn hắn cũng chỉ biết nói là bởi vì người xem hoặc thị trường vấn đề, hảo tác phẩm không chiếm được độ chú ý. Bây giờ Trần Nghi Dương cái này đầu tư cái nào liền kiếm lớn chiến tích đi ra, giới phim ảnh từ bên trong rất nhiều tư bản có một cái ngờ tới. Đó chính là Trần Nghi Dương người này, mặc dù sẽ không diễn kịch cũng sẽ không làm đạo diễn, nhưng mà ánh mắt tinh chuẩn đáng sợ. Hắn có thể thông qua mặt giấy văn tự và số liệu đánh giá ra một cái phim điện ảnh hạng mục kiếm tiền hay không kiếm tiền. Dạng này người nghiệp nội kỳ thực cũng có. Đó chính là Thành Tư Thành. Thành Tư Thành làm diễn viên thời điểm, diễn tốt nhất nhân vật chính là binh sĩ trong đột kích thành tài. Mà hắn bắt đầu làm ăn, tự mình cầm đao phim điện ảnh hạng mục đầu tư, cả người tác phong làm việc cũng giống là cái này thành tài. Hắn chủ trì phim điện ảnh hạng mục không cầu hiện ra cái gì nghệ thuật, mục tiêu một mực rất rõ ràng, chính là kiếm tiền. Hơn nữa hắn vẫn là một cái đem xuất phẩm người, nhà sản xuất, giám chế, đạo diễn, biên kịch, thậm chí diễn viên những thứ này chức năng cùng kinh nghiệm tụ tập một thân người. Hắn đối với phim điện ảnh bộ môn phán đoán là cực kỳ chính xác. Một cái hạng mục có thể hay không có cao danh tiếng hắn không nắm chắc được, nhưng mà có thể hay không kiếm tiền hắn nhưng là quá đã hiểu. Có đôi khi không cẩn thận chụp đi ra một cái không kiếm tiền phim điện ảnh, cũng có thể nhanh chóng đem giữ gốc bán đi cam đoan chính mình không lỗ tiền. Cho nên Thành Tư Thành tại truyền hình điện ảnh trong nghề vô cùng nổi tiếng. Nhưng Thành Tư Thành bản thân có đoàn đội của mình cùng công ty, không thể nào cùng với những cái khác vòng tròn hợp tác, cho nên những cái kia tư bản cũng rất khó cùng hắn cùng nhau kiếm tiền. Nhưng bây giờ Trần Nghi Dương biểu hiện đơn giản chính là một cái siêu cấp gia cường phiên bản Thành Tư Thành. Càng quan trọng chính là, hắn chỉ ném không can thiệp bộ môn cụ thể thực hành, cũng không giống Thành Tư Thành như thế còn muốn chiếm nhà sản xuất hoặc đạo diễn vị trí. Cho nên ngành giải trí rất nhiều tư bản triệt để điên cuồng, nghĩ hết đủ loại biện pháp hẹn Trần Nghi Dương đi ra gặp một mặt, nhìn một chút bọn hắn đang tại làm hạng mục. Thậm chí có lao bản bán tiếng, chỉ cần Trần Nghi Dương để mặt đi qua nhìn một mắt cái bản, phán đoán có thể hay không đầu tư, bọn hắn liền nguyện ý cho tiền. Mà nếu là Trần Nghi Dương nguyện ý đầu tư cái nào hạng mục, đầu tư phân ngạch cũng có thể nói, nếu là có thể để cho bọn hắn nâng minh tình, thậm chí 100% số lượng cũng không phải không thể. Không tồn tại nói Trần Nghi Dương coi trọng hạng mục nhưng mà bọn hắn không cho phép Trần Nghi Dương tham ném tình huống. Nói thật, nếu không phải là Trần Nghi Dương thân phận bây giờ địa vị không tầm thường, là ngàn ước cấp bậc phú hảo. Đoán chừng có chút tư bản đều chuẩn bị xuống tay trước tiên đem người trói về, sau đó dùng một đống minh tinh ép cô, cuối cùng lại để cho Trần Nghi Dương giúp đỡ đi làm. Nhưng mà những thứ này đối với Trần Nghi Dương tới nói, đã trở thành một loại phiền não rồi. Thế là đối mặt Dương Thành Nho trêu chọc, Trần Nghi Dương nói thẳng, ta cái này còn không phải là vì cầm tới thanh toán giấy phép. Bây giờ khiến cho chúng ta cũng không dám ra ngoài đi, chỉ cần đi ra ngoài tất nhiên có người tới mời. Ta dự định ra ngoại quốc trốn mấy ngày. Không có khoa trương như vậy chứ? Dương Thành Nho có chút không tin. Ha ha, bây giờ chỉ cần ta nguyện ý tại ta đầu tư trong hạng mục dùng cái nào nữ minh tinh, ta chính là để cho cái kia nữ minh tinh qua tới bồi ngươi, nàng cũng nguyện ý, ngươi có muốn hay không cảm thụ một chút? Được rồi, ta đùa giỡn. Dương Thành Nho nói, bất quá ngươi xuất ngoại mà nói, muốn đi đâu? Chuẩn bị đi một chuyến nước Anh, ở bên kia nói chuyện một cái năng lượng mặt trời hạng mục, đến lúc đó đi cùng tiến một chút. Kiếm lời ngoại hối sự tình cái kia rất trọng yếu, có thể đi. Dương Thành Nho sau khi nói xong nói tiếp, đúng, ngươi thanh toán bảng số sự tình ta bên này đã câu thông tốt, ngươi bên kia hoàn thành đối với nhà kia có thanh toán bảng số công ty thu mua về sau, liền trực tiếp xin là được, không có gì đại vấn đề mà nói, 1-2 tháng liền có thể phê xuống. Đi. Trần Nghi Dương cao hứng gật đầu một cái. Na Cha kiếm lời 150 ức phòng bán vé tất nhiên đáng mừng. Nhưng so với thanh toán giấy phép tới nói vẫn là không đáng chú ý, chỉ là cầm xuống cái này thanh toán giấy phép, hàng năm tiểu có thể lực Trần Nghi Dương kỳ hạ sản nghiệp tiết kiệm mấy chục triệu đi ra. Hơn nữa Trần Nghi Dương về sau sinh ý làm càng lớn, cái này thanh toán giấy phép có thể mang tới lợi tức thì càng nhiều. Đúng. Dương Thành Nho nói tiếp, Hứa ca muốn gặp ngươi một mặt, hắn bây giờ người cũng tại Bắc Kinh đâu. không có vấn đề a. Trần Nghi Dương biết Hứa quản lý năng lượng, thế là nói thẳng, để cho Hứa quản lý cho ta cái địa chỉ, ta trực tiếp đi qua. Dương Thành Nho bên này cho Trần Nghi Dương một cái đơn vị lầu địa chỉ về sau liền cúp điện thoại. Trần Nghi Dương dứt khoát đợi cũng không có gì sự tỉnh, liền trực tiếp đi qua. Đây là một tòa bề ngoài nhìn rất mộc mạc đơn vị lầu, Trần Nghi Dương tìm được vị trí về sau cứ án chung cửa, Hứa quản lý tự mình kéo cửa ra thỉnh Trần Nghi Dương đi vào. Trần Nghi Dương tùy tiện nhìn một vòng, phát hiện cái nhà này cũng liền 150 bình tả hữu. Người ở đây sao mộc mạc? Trần Nghi Dương có chút giật mình. Bắc Kinh giá phòng VIP, ta một cái cầm tiền lương có thể kiếm bao nhiêu? Hứa quản lý liếc mắt, ngươi cái này phú hào thật đúng là không lấy tiền làm tiền a. Hai người ngồi xuống về sau, lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Tẩu tử ngươi là binh sĩ bên trên, ta cùng nàng một tháng cũng liền gặp mấy lần mặt. Tăng thêm ta còn tại sự nghiệp tăng tiến kỳ, cần chạy khắp nơi, mua một cái căn phòng lớn cũng không ý nghĩa. Dạng này a? Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Chương 531, diễn kỹ có chút kém nhị đại. Chương 531, diễn kỹ có chút kém nhị đại. Nghe nói ngươi đầu tư cái kia Na Cha, 150 ức phòng bán vé a. Hứa quản lý chủ động mở ra chủ đề. Dự đoán phòng bán vé hơn 150 ức, cuối cùng xuống đoán chừng không sai biệt lắm, lần này xem như muốn phá kỷ lục. Bất quá chủ yếu cũng là nhân gia Dương trụ đạo diễn lợi hại, ta chính là cái moi tiền. Bình thường nói như vậy kỳ thực đều có chút tài năng. Hứa quản lý chỉ vào Trần Nghi Dương nói, ta đã sớm nhìn ra tiểu tử ngươi hoặc là có ngoại quải, hoặc là cái này ánh mắt khác hẳn với thường nhân. Ngươi đầu tư hạng mục cái nào thường tiền a? Vận khí tốt, vận khí tốt. Trần Nghi Dương đội vào nói. Hiện tại hắn danh khí càng lúc càng lớn, bất kỳ động tác gì cũng đều không che giấu được. Tất cả mọi người tin tưởng Trần Nghi Dương đầu tư ánh mắt tuyệt đối vượt qua đại bộ phận thiên tài trình độ. Hoặc là có cái ngoại quải, hoặc chính là thiên tài bên trong thiên tài. Đương nhiên, sở dĩ không có người đem Trần Nghi Dương buộc đi nghiên cứu nguyên nhân chủ yếu vẫn là Trần Nghi Dương đầu tư hạng mục quá phân tán, đại bộ phận thể lượng cũng không lớn. Giang có lâu như vậy cũng là mới cái ngàn nước phú hảo. Mặc kệ là quốc nội hai mã vẫn là nước ngoài một ngựa, lập nghiệp tốc độ cái nào không giống như Trần Nghi Dương nhanh. Tổng hợp xuống, Trần Nghi Dương trước mắt tại cấp cao nhất thương nghiệp đầu tư lĩnh vực đánh giá còn hơi kém tại Niệu Sơ đâu. Không cùng ngươi vòng vo. Hứa quản lý nói thẳng lên chính sự. Nghe nói ngươi cầm một khối thanh toán giấy phép. Đúng. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Thanh toán giấy phép lấy xuống còn có cái phiền vã nhỏ, chính là không tốt cải danh tự. Ngươi biết à? Biết. Thanh toán giấy phép mua lại về sau, nếu như muốn sử dụng, chỉ có thể sử dụng bốn có tên, không thể tùy ý sửa đổi. Nhưng mà Trần Nghi Dương mua lại về sau, khẳng định muốn nghĩ biện pháp đổi thành Nghi Dương thanh toán tới khai hỏa chiêu bài của mình, để cho người sử dụng trước tiên biết rõ cái này thanh toán con đường thuộc về ai. Bất quá so sánh với cầm xuống thanh toán giấy phép tới nói, cái này thì đơn giản rất nhiều, cũng không cần quá gấp. Ngươi giúp ta cái chuyện nhỏ, ta cũng giúp ngươi khơi thông một chút quan hệ, nhờ ngươi thanh toán giấy phép có thể mau chóng đổi tên, ngươi thấy được không? Hứa ca lời này của ngươi nói. Trần Nghi Dương vội vàng nói, có thể giúp ngươi một tay, ta thế nhưng là mười phần nguyện ý. Một mã thì một mã, ta đây cũng là một tư nhân quan hệ nắm tới sự tình. Sự tình cũng đơn giản, chính là ngươi giúp ta xem cái kịch, tiếp đó phán đoán một chút bên trong nhân vật nữ chính có hay không có thể tại giới phim ảnh phát triển khả năng. Hứa quản lý tiểu nói này, Trần Nghi Dương biết rõ là chuyện gì. Hẳn là một cái nhị đại dự định tiến vào ngành giải trí. Nhưng mà trong đời cha hắn quan hệ không có ngành giải trí quan hệ, trước hết kéo đầu tư chụp một bộ kịch xem tài năng. Nếu là có tiềm lực, cái kia bậc cha chú sẽ giúp lấy chắp đối, tìm người mạch, bỏ tiền trợ giúp cái này nhị đại tiến vào ngành giải trí phát triển. Nếu là không có tiềm lực, đoán chừng giúp cũng vẫn là sẽ giúp, nhưng cũng sẽ không đầu nhập quá nhiều tư nguyên, sẽ không đem chuyện này xem như một cái sự nghiệp tới lộng, mà là dỗ tiểu hải tùy tiện ném ít tiền coi như cho hải tử chơi. Chuyện này tìm được Trần Nghi Dương tới nơi này đích xác rất hợp lý, bởi vì bây giờ ngành giải trí công nhận Trần Nghi Dương ánh mắt tốt nhất. Hứa quản lý móc ra một cái ưu bản cho Trần Nghi Dương, Trần Nghi Dương cầm ưu bản tìm một cái máy tính phát hình. Đây cũng là một bộ quét hắc kịch, nhưng tràng cảnh rất đơn sơ, quay chụp thủ pháp cũng rất đơn giản, có thể thấy được đầu tư không lớn. Bất quá chờ đến nhân vật nữ chính xuất hiện về sau, Trần Nghi Dương vẫn còn có chút bị xấu đến. Nhan chị này, trừ phi là hướng về hài hòa tinh lộ online đi, bằng không rất khó đang diễn nghệ vòng đứng bước gót chân a giới văn nghệ bây giờ đối với nữ tính nhan chị yêu cầu càng ngày càng cao, coi như không phải đỉnh cấp mỹ nữ, nhưng cũng muốn để cho người ta nhìn xem thoải mái, hoặc dáng dấp có đặc điểm. Nhưng mà bộ này phim truyền hình nữ diễn viên chính là một người bình thường tướng mạo, đặt ở trên màn ảnh lớn, thậm chí còn có điểm xấu. Nhìn lại một chút diễn kỹ đâu? Ân, cơ bản không có, xem ra không phải xuất thân chính quy. Cô gái này nhân vật chính tên gọi là gì a? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Họ Nhậm. Hứa quản lý hơi gợi ý một chút. Trần Nghi Dương lập tức biết rõ cô nương này là nhà ai hải tử. Như thế nào, không thích hợp? Hứa quản lý vấn. Khả năng cao không thích hợp, diễn kỹ cùng tướng mạo cũng không có a, nếu là phụ mẫu bối là giới văn nghệ, còn có thể bằng vào ân tình tại trong vòng lẫn lộn một chút nhiệt độ. Nhưng nàng trưởng bối cũng là làm ăn, sợ là thông qua xảo nóng nhiệt độ phương pháp thành danh, các trưởng bối trên mặt sẽ không nhịn được a. Quên đi, ta quay đầu cho nói một chút. Hứa quản lý cũng là không quan trọng. Nhìn ngoại trừ cô nương này bản thân, những người khác đều không coi trọng nàng tiến vào ngành giải trí. Dạng này cũng rất tốt. Trần Nghi Dương đối với cô nương này ngược lại là không có gì ác cảm. Bởi vì cái này đơn giản tiểu phim truyền hình xem xét thì ra là vì vậy cô nương mới đầu tư quay chụp đi ra ngoài, không phải loại kia nắm giữ người khác tài nguyên cách làm. Trong phim truyền hình cũng không có lời mời khác đại minh tinh giúp đỡ kiêm tiểu. Xem như chất lượng tốt phú nhị đại. Trần Nghi Dương hiếu kỳ lại tiếp tục nhìn một hồi. Tiếp đó phát hiện, mặc dù cái này phim truyền hình quay chụp thô ráp, các diễn viên diễn kỹ cũng có chút nghiệp dư. nhưng mà bên trong diễn nhân vật phản diện ma túy cái kia nam diễn viên diễn kỹ tựa như là có chút ý tứ, cùng những người khác nhìn không hợp nhau. Trần Nghi Dương lập tức nghĩ tới chính mình phía trước đầu tư cái kia bộ quét hắc kịch, đang kém một cái nhân vật phản diện hắc lao đại diễn viên không tìm được đâu. Thế là Trần Nghi Dương tại phim truyền hình cuối phim chú ý một chút người nam này diễn viên tên. Từ Hứa quản lý trong nhà đi ra về sau, Trần Nghi Dương gọi điện thoại cho Từ Lưu Bạch. Nhân vật phản diện số 1 nhân vật ngươi tìm xong không có? Không có tìm xong, bây giờ cũng không dám tìm. Từ Lưu Trắng nhịn không được cho Trần Nghi Dương phản nản nói, ngươi đầu tư Na Cha phòng bán vé bây giờ vừa ra tới. Người trong vòng lập tức thăm dò được ta hạng mục này ngươi cũng đầu tư, hơn nữa còn lấp dưới tay mình 3 cái minh tinh. Bây giờ nửa cái người của giới giải trí đều đang hỏi thăm còn lại nhân vật này quyết định không có. Ta là để cử ai cũng phải đắc tội người A, van cầu ngươi Trần tổng, ngươi nhanh chóng chỉ định một người, ta bên này để cho đoàn làm phim phát thông cáo. Dạng này a? Trần Nghi Dương nghĩ nghĩ, nói, ta mới vừa nhìn một bộ còn không có chuyển ra phim truyền hình, bên trong có cái nam diễn viên để cho ta ấn tượng rất sâu khác, gọi Trương Tùng Văn, ngươi biết không? Nhận biết, người này ta ngược lại thật ra rất quen. Hắn là cái diễn viên, nhưng mà trên cơ bản không có người nào dùng hắn làm diễn viên, mời hắn chủ yếu là vì cho những cái kia vượt giới tới diễn trò thần tượng đột kích diễn kỹ, coi như là một biểu diễn lao sư. Ta bên này cất hắn liên hệ phương thức, chờ sau đó phát cho ngài. Đi. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Rất nhiều thần tượng hoặc ca sĩ vượt giới tới diễn trò thời điểm, là tuyệt đối không có thời gian đi hệ thống tính chất học tập như thế nào diễn trò. Vậy làm sao bây giờ đâu, liền thỉnh biểu diễn lao sư, còn không phải loại kêu bình thường biểu diễn lao sư, mà là chuyên môn phụ trách trợ giúp diễn viên đột kích để cao diễn kỹ lao sư. Tỷ như muốn diễn một vai, biểu diễn lao sư sẽ trước chính mình suy nghĩ một chút nhân vật này, nghĩ kỹ muốn làm sao biểu diễn, chính mình trước tiên diễn một lần, đem tất cả tiền kỳ việc làm đều làm tốt về sau. Cái này mới cho những thần tượng kia ca sĩ tay bà thủ giáo mỗi một cái động tác, ánh mắt, giọng nói chuyện, thần thái. Chương 532, Trương Tùng Văn chương 532, Trương Tùng Văn có thể làm loại này đột kích biểu diễn lao sư diễn viên, diễn kỹ phương diện là tuyệt đối không có vấn đề. Đương nhiên, sở dĩ diễn kỹ không có vấn đề, Trương Tùng Văn nhiều năm như vậy nhưng cũng một mực không nóng không lạnh, một mặt là hắn đích sắc không có gì bối cảnh, một phương diện khác cũng là không đợi được chính mình thích hợp nhân vật. Trần Nghi Dương muốn tới Trương Tùng Văn điện thoại về sau, liền trực tiếp cho đối phương đánh qua. Ngài khỏe, ta là Trương Tùng Văn. Mặc dù là điện thoại xa lạ, nhưng mà Trương Tùng Văn bên kia vẫn là lập tức liên tiếp. Ngươi tốt, ta là Trần Nghi Dương. Ngài thật là biết nói đùa. Trương Tùng Văn bên kia nghe được Trần Nghi Dương tự giới thiệu về sau, lúc này nở nụ cười. Là vị nào lão bằng hữu, có chuyện gì ngài mở miệng, đừng tìm ta nói đùa. Ách. Trần Nghi Dương ngược lại là không nghĩ tới Trương Tùng Văn không tin hắn là Trần Nghi Dương. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu là một cái làm một mình lập trình viên ngày nào nhận một cái điện thoại cái kia vừa nói hắn là Lôi Quân, cái chương trình này viên chắc chắn cũng không tin a, thế là Trần Nghi Dương trực tiếp hỏi. Ngươi bây giờ người tại Bắc Kinh sao? Tại a, vừa trở về, tại một cái bên đường trong tiểu điểm ăn cơm đây. Trần Nghi Dương tả hữu cũng không có gì sự tình, thế là trực tiếp hỏi địa chỉ, sau đó để đối diện chờ mình đi qua. Trần Nghi Dương tại Bắc Kinh không có nhà, nhưng Trương Ngọc Linh ở đây xem như Trần Nghi Dương nửa cái nhà. Trương Ngọc Linh phía bên mình còn mướn tài xế, thế là Trần Nghi Dương trực tiếp để cho tài xế lái xe đem chính mình đưa qua. Lúc này Trương Tùng Văn đang tại một nhà bên đường tiểu điểm phía ngoài trên mặt bàn cùng bằng hữu ăn cơm đây. Nói chuyện điện thoại xong về sau, bằng hữu hỏi hắn, ai vậy, điện thoại cho ngươi, lại có hạng mục tìm người sao? Không biết bạn nào đổi dãy số đùa ta chơi đâu, nói hắn là Trần Nghi Dương. Hắn muốn thực sự là Trần Nghi Dương liền tốt. Bằng hữu một mặt hâm mộ nói, 150 ức vé xem phim phòng A, nhưng phàm là dính một điểm bên cạnh, về sau đều có thể áo cơm không lo. Tại sao có thể là, nhân ra là đại lão bản, mỗi ngày tìm hắn muốn kéo đầu tư nhân số không kể xiết. Húng chi chỉ bằng hắn tại giới phim ảnh chiến tích, liền xem như có hạng mục thiếu diễn viên cũng sẽ không tìm ta à, hắn chỉ cần mở miệng, cái gì minh tinh không đổi tới miễn phí diễn xuất. Trương Tùng Văn vừa cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, một bên rất mau ăn xong cơm. Đang nghĩ ngợi muốn hay không chờ một chút cùng hắn đùa giỡn cái kia bằng hữu đâu. Tiếp đó liền thấy một chiếc mặc dù ngoại hình rất điệu thấp, nhưng thực tế giá bán không ít xe sang trọng đứng tại bên đường. Tiếp đó một người trẻ tuổi mặc quần áo thường đơn giản liền đi xuống xe hướng về Trương Tùng Văn chỗ bên bàn đi tới. Trương Tùng Văn cùng bằng hữu tập trung nhìn vào. Người này dáng dấp như thế nào giống như gần nhất vòng tròn bên trong rất nóng bỏng cái kia Trần Nghi Dương Trần tổng á cũng đã ăn xong. Trần Nghi Dương trực tiếp đi tới ngồi ở hai người này đối diện. Hắn giữa trưa còn không có ăn đâu, vốn là muốn tới cọ bữa cơm. Không nghĩ tới người này ăn thật là tiểu điểm bên đường. Bất quá hắn cũng đã lâu không ăn cái này loại tiệm, vừa vặn hiểu ra một chút. Ngài thực sự là Trần tổng. Trương Tùng Văn liên tục xác nhận chính mình không có nhận lầm người về sau, vẫn còn có chút hoảng hốt cũng không thể tin được. Ta tìm Từ Lưu Bạch muốn ngươi liên hệ phương thức. Trần Nghi Dương vẫy tay cùng phục vụ viên muốn một cái cơm đĩa. Thấy thế, Trương Tùng Văn cùng bằng hữu của hắn không để ý tới đã vừa mới ăn rồi, cũng muốn cơm buổi tiếp Trần Nghi Dương ăn chung. Ta cùng Lưu Bóng Trăng xem gần nhất hợp tác một cái hạng mục, bên trong có cái vai trò, xem như nam nhị a, thân phận là một cái nhân vật phản diện xã hội đen lão đại, ngươi nguyện ý diễn không? Đương nhiên nguyện ý a. Trương Tùng Văn không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Đừng nói là một cái nhân vật phản diện xã hội đen lão đại rồi, liền xem như giả xấu diễn vai hề hắn cũng nguyện ý a, ngài là thế nào biết ta? Trương Tùng Văn quá hiếu kỳ, là có người hay không chuyên môn cho Trần Nghi Dương để cử hắn? Bằng không thì Trần Nghi Dương một cái đại lão bản là thế nào biết hắn như thế cái tiểu diễn viên, còn tự thân tới thỉnh. Trước ngươi diễn một bộ phim truyền hình cho ta xem đến, chính là diễn ma túy cái kia. Cái kia không phải còn không có chuyện ra. Trương Tùng Văn vừa mới nói một câu nói, tiếp đó lập tức nghĩ đến. coi như không có chuyển ra, nhưng đã đến Trần tổng cái thân phận này, muốn nhìn còn không phải tùy tiện nhìn. Hắn cũng không nghĩ đến, chính mình chỉ là vì kiếm tiền mà tùy tiện nhận một bộ phim, bây giờ lại có thể để cho chính mình cầm tới Trần Nghi Dương đầu tư điện ảnh. Trần Nghi Dương lần này tới gặp Trương Tùng Văn dĩ nhiên không phải Trương Tùng Văn trọng yếu bao nhiêu, cần hắn tự mình tới mời, đơn thuần cũng là bởi vì hắn lúc này không có chuyện gì. Lại thêm gần nhất bởi vì bị đủ loại mời dọa sợ, cũng không dám ra ngoài môn. Bây giờ cùng Trương Tùng Văn ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm vẫn còn rất hiu nhàn. Thế là Trần Nghi Dương ăn cơm xong, lại nhìn xem Trương Tùng Văn cùng bạn hắn tại ăn no tình huống phía dưới lại gắng gượng ăn một bát. Thế là lúc này mới nói lời từ biệt trực tiếp rời khỏi. Làm xong cùng Lưu Bóng Trắng xem hợp tác phim điện ảnh hạng mục tất cả diễn viên sự tình, Trần Nghi Dương liền trực tiếp ngồi đường sắt cao tốc trở về Hàng Châu. Tại Hàng Châu bản địa cũng có rất nhiều người hy vọng có thể mời Trần Nghi Dương gặp một lần, nhưng ở chính mình Ben Doanh ở đây, Trần Nghi Dương cự tuyệt sức mạnh liền đủ rất nhiều. Đối diện với mấy cái này mời, toàn bộ lấy bận rộn công việc làm lý do bồi thường tuyển. Gần nhất đang nháy cấu lĩnh vực, chúng ta mặc dù cùng xấu đoàn vẫn như cũ có một chút chênh lệch, nhưng mà đã đầy đủ vượt trên lấy ra bảo bên kia. Nhưng bây giờ vấn đề là, giá thấp kem ly cùng kem mang tới tiền lãi chúng ta đã hoàn toàn ăn hết, còn muốn tiếp tục mở rộng người sử dụng, liền phải tìm kiếm biện pháp mới. Trương Sâm hướng Trần Nghi Dương hồi báo một chút gần nhất tránh mua lĩnh vực tình huống. Trần Nghi Dương gõ gõ đầu, trong lòng cũng biết thiểm cấu lĩnh vực cần mới mánh khóe mới có thể không ngừng chuyển hóa người sử dụng. Nhưng mà cái này mới mánh khóe đi nơi nào tìm đâu? Hôm nay tình báo, người cũng có người đồ ăn, một cái lập nghiệp giả chuẩn bị đầu tư kiến tạo người một nhà đồ ăn nhà máy, bây giờ nhu cầu cấp bách người đầu tư tư cách. Nhân vật tương quan liên hệ phương thức đã bám vào trang thứ hai. Cái quỷ gì? Trần Nghi Dương nhìn thấy hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo sau đó, cả người biểu lộ tương đương chấn kinh. Cái gì gọi là người đồ ăn? Súc vật cần đồ ăn nhanh chóng tăng cân hắn là biết đến. Nhưng mà người này đồ ăn là cái quỷ gì? Bất quá Trần Nghi Dương vẫn là nhạy cảm phát giác được, người này đồ ăn không nói những cái khác, mánh khóe vẫn là có đủ, có thể cặn kẽ hiểu một chút. Hắn để cho trợ lý đã điều tra một chút nhà này công ty, phát hiện là một nhà vừa sáng lập tiểu công ty, ngoại trừ tên lão bản, không có những thứ khác tư liệu. Thế là Trần Nghi Dương chỉ có thể đem cái này tiểu lập nghiệp giả gọi tới tự mình gặp mặt nói chuyện một chút. Trần tổng ngài khỏe. Cái tên này gọi là Vương Mẫn lập nghiệp giả tiến vào Trần Nghi Dương văn phòng về sau, lập tức cùng Trần Nghi Dương chào hỏi. Người tốt. Trần Nghi Dương ra hiệu đối phương ngồi xuống, tiếp đó trực tiếp hỏi đạo. Ta chú ý tới ngươi tạo dựng người một nhà đồ ăn công ty, chuẩn bị xây dựng nhà máy lập nghiệp, ta rất hiếu kỳ, ngươi đối với các ngươi công ty sản phẩm định vị là cái gì, sản phẩm chịu chúng lại có người nào? Chúng ta người này đồ ăn sản phẩm tên, chắc chắn chỉ là một cái mánh khóe, nhưng sở dĩ lấy cái tên này, chính ta kỳ thực có một chút ý nghĩ của mình ở bên trong. Cái này lập nghiệp giả nghe được Trần Nghi Dương vấn đề, vội vàng bắt đầu giảng thuật ý nghĩ của mình. Chương 533, người đồ ăn chương 533, người đồ ăn bây giờ trẻ tuổi đi làm người hoặc đô thị bạch lĩnh, đều thích xưng mình là trâu ngựa đi làm người. Đương nhiên, đây chỉ là một loại trêu chọc. Nhưng mà tại sao cái này thực tế chính là, bây giờ tuổi trẻ đi làm người, không chỉ có thời gian càng ngày càng không đủ dùng, hơn nữa bởi vì thời gian dài ăn chuyển phát nhanh cùng thiếu khuyết vận động rèn luyện, khiến cho cơ thể trở nên cực kỳ không khỏe mạnh. Liên lấy chính ta nêu ví dụ. Vương Mẫn nói, mặc dù ta là một người dẫn chương trình, mỗi tháng tiền lương cũng có thể nuôi sống chính mình. Nhưng là bởi vì không có thời gian nấu cơm, hoặc lười nhác mình làm cơm, thời gian dài ăn dầu mỡ hàm lượng cao chuyển phát nhanh. Thúc đẩy ta bắt đầu gây dựng sự nghiệp nguyên nhân chủ yếu một trong, chính là ta đi kiểm tra sức khỏe về sau phát hiện chính ta hơn hạng chỉ tiêu dị thường. Ân, ngươi nói. Trần Nghi Dương bắt đầu tò mò. Nhiều hạng chỉ tiêu dị thường một cái nguyên nhân trọng yếu chính là ăn đến không khỏe mạnh. Ở trong đó cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì thời gian nghỉ chưa cứ như vậy ngắn. Ngươi muốn đi ra ngoài ăn cơm, thời gian không nhất định đủ, hơn nữa giá cả còn đắt hơn. Ngoài tiệm mặt, chất lượng cao thấp không đều, hơn nữa rất nhiều chuyển phát nhanh đều không khỏe mạnh, quá dầu mỡ. Ta cũng nếm thử qua ăn đủ loại đại cơm. Nhưng mà loại này đại bữa ăn sinh sản mục đích là vì cho giảm béo hoặc kiện thân người ăn, cho nên nó mặc dù khỏe mạnh, nhưng mà không đủ dinh dưỡng. Cho nên ngươi liền nghĩ chế tác một cái người đồ ăn. Trần Nghi Dương hỏi. Lúc đó còn không có nghĩ đến vấn đề này. Vương Mẫn rất thẳng thắn nói, ta là cách trách nhiệm sau đó chuẩn bị lập nghiệp, mỗi ngày ở trên internet nhìn thú vị thiếp mời thời điểm phát hiện một vấn đề. Đó chính là đi làm người đang ăn càng ngày càng không khỏe mạnh đồng thời, nước ta sủng vật khẩu phần lương thực cũng đang không ngừng tiến hóa. Cao cấp sủng vật khẩu phần lương thực bên trong dinh dưỡng không chỉ có cân đối, hơn nữa hết sức khỏe mạnh. Theo lý thuyết, sùng vật khẩu phần lương thực dựa theo đồ ăn tiêu chuẩn tới nói, viễn siêu đi làm người mỗi ngày ăn vào đi đồ ăn. Thế là ta nghĩ có thể hay không dựa theo sùng vật khẩu phần lương thực phương thức đến cho đi làm nhân sinh sinh một loại người đồ ăn. Loại này đồ ăn đầu tiên muốn khỏe mạnh, bên trong các hạng dinh dưỡng muốn cân đối, hơn nữa ăn muốn thuận tiện, có thể rút ngắn thời gian ăn cơm. Thế là ta nghiên cứu ra cái này người đãi đồ ăn. Vương Mẫn nói đem hắn chế tác sản phẩm đưa cho Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương mở túi ra xem xét, phát hiện cái này người đãi đồ ăn kỳ thực có chút giống như là sữa bột các loại đồ vật. 20 bột phấn một chén nước, hỗn hợp lại cùng nhau uống hết, đủ để bảo đảm một bữa dinh dưỡng cùng khỏe mạnh. Vương Mẫn giới thiệu sản phẩm của mình. Loại sản phẩm này, chẳng qua là trò cười tương đối đủ, nhưng trên thực tế không có nhiều người biết thiên thiên ăn cái này. À dù sao người sống cần dục vọng, ăn cũng là một loại vô cùng trọng yếu dục vọng. Loại người này đồ ăn ăn mặc dù khỏe mạnh, thế nhưng là không có chút nào để cho người ta ăn dục vọng. Cái này ta đương nhiên biết. Vương Mẫn nói, châu ngựa đều cần ăn rơm cỏ tươi tốt, huống chi người đâu. Ta làm cái này sản phẩm định vị là một loại võng hồng sản phẩm, nên hợp người tuổi trẻ bây giờ đối bản thân dễ cận một loại quan niệm cùng thái độ. Đương nhiên, tại rất nhiều người theo gió đi qua, chắc chắn cũng có một nhóm hy vọng khỏe mạnh sinh hoạt người mua một chút đột, vạn nhất không có thời gian ăn cơm đi, bắt chúng ta sản phẩm đỉnh một trận cũng là không có vấn đề. Vương Mẫn sau khi nói xong, Trần Nghi Dương đối với cái này người đãi đồ ăn cảm nhận kỳ thật vẫn là đồng dạng, nhưng hắn đối với Vương Mẫn ngược lại là rất thưởng thức. Hắn đối với mình sản phẩm giới thiệu rất thẳng thắn, cũng không có cố ý khuyết đại. Hơn nữa đối với sản phẩm định vị cũng rất tinh chuẩn, chính là một cái vong hồng sản phẩm, sau khi ban sơ cháy qua, có thể lưu lại một chút trường kỳ mua khách hàng, nuôi sống một cái nhà xưởng nhỏ như vậy đủ rồi. Này ngược lại là có thể gia nhập vào Trần Nghi Dương bây giờ chế tạo nhà máy, tránh mua thêm sữa trà kết hợp lại hệ bên trong. Ngươi hạng mục này ta đầu. Thế là Trần Nghi Dương quả quyết gật đầu. Cái này sản phẩm mánh khóe tuyệt đối 10 phần, đến lúc đó có thể bỏ vào tránh mua bên trong, để nghi giá cả bán đi một nhóm, sao một sao nóng nhiệt độ, tăng thêm tránh mua người sử dụng số lượng. Tại Trần Nghi Dương quyết định đầu tư về sau, Vương Mẫn cũng bắt đầu chuẩn bị nhà máy thiết lập, hắn còn cho mình sản phẩm nhãn hiệu lấy một cái tên gọi là Yếu Cơm. Ngược lại là rất chuẩn xác. Bất quá Trần Nghi Dương làm xong cái này đầu tư về sau, cũng cảm khái bây giờ thế giới này đã điên đến hắn không thể nào hiểu được. Ngay cả người đồ ăn loại vật này đều làm ra tới. Xì bở bù thật không lừa ta. Hắn cũng chỉ có thể làm đến cam đoan dưới tay mình công ty tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lao động pháp. Xử lý xong quốc nội những chuyện này về sau, Trần Nghi Dương cuối cùng đi máy bay đi đến nước Anh đi gặp Sở Phở, cùng Sở Phở thương lượng ở nước Anh bán năng lượng mặt trời thiết bị sự tình. Ra đời nước Anh London về sau, Sở Phở lái xe nên đón Trần Nghi Dương. Đây coi như là Trần Nghi Dương lần đầu tiên tới London. Tiếp đó hắn liền phát hiện một vấn đề. Như thế nào nơi này người da trắng tỷ lệ nhìn xem so Pháp Quốc bên kia còn ít hơn? Trần Nghi Dương hết sức tò mò hỏi thăm Sở Phở. Hắn tại Pháp Quốc Paris thời điểm liền thấy rất nhiều người da đen hoặc ngoài da có sắc nhân chủng tại Paris đầu đường. Nhưng mà hắn đã sớm nghe nói qua rất nhiều người da đen chiếm lĩnh Paris các loại ngành, cho nên cho rằng loại tràng diện này là bình thường. Nhưng mà đi tới London về sau, từ ngoài cửa sổ xe quan sát, đột nhiên phát hiện nơi này người da trắng tỷ lệ thế mà so Paris còn thấp. Bởi vì London chỉ có 30 người hai bên miệng là người bản xứ. Sở Phở ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc cùng Trần Nghi Dương phổ cập khoa học, hơn nữa tại Đông London khu vực, người thậm chí đều không thấy được mấy cái người da trắng người trẻ tuổi, ngoại trừ người da trắng lao đầu lao thái thái. Còn lại tất cả đều là chủng tộc khác người. Mặc dù trên mạng yêu trêu chọc Paris bị người da đen chiếm lĩnh, nhưng kỳ thật Paris người da trắng tỷ lệ so London còn cao hơn. Nước Anh mỗi ngày ở trên mạng hô hào muốn khu trục nạn dân, trên thực tế cũng là bởi vì bọn hắn không có năng lực khu trục, lúc này mới không ngừng mà hô khẩu hiệu. Ngươi đừng nhìn chúng ta nước Đức đang tuyên truyền bên trên hoan nghênh nạn dân, nhưng kỳ thật người Đức quốc tương đương bài ngoại, có nồng đậm cộng đồng văn hóa, cho nên nước Đức người da trắng tỷ lệ ngược lại là trong Anh Pháp Đức ba cái quốc gia tốt nhất. Trần Nghi Dương cái này không hiểu rõ không biết, một giải giật mình. Nước Anh trước kia khắp thế giới thực dân thời điểm là rất sảng khoái, toàn bộ thế giới đều bị ép khô cung ứng nước Anh quý tộc hưởng lạc. Nhưng đại giới ngay tại lúc này các địa khu di dân nhao nhao tràn vào London. Điển hình nhất chính là người Ấn Độ, bây giờ người Ấn Độ tại London có vật nghiệp đã so người Anh còn nhiều thêm. Tại Paris, người da đen di dân số lượng kéo dài tăng thêm nguyên nhân sau lưng là Pháp quốc trước kia thực dân châu Phi. Nhưng nước Anh thực dân qua chỗ có thể nhiều lắm, đặc biệt là Nam Á khu vực. Cái này dẫn đến bây giờ Nam Á người điên cuồng tràn vào London, thậm chí đã hoàn toàn thẩm thấu đến ở trong chính phủ tất cả bộ môn cùng trong hệ thống đi, triệt để bắt cóc ban ngành chính phủ. Trần Nghi Dương nghĩ thầm, chờ sau đó cùng mình đàm phán nước Anh quan viên sẽ không phải cũng là di dân A. Tiếp đó hắn liền phát hiện, thật đúng là, lần này đại biểu chính phủ nước Anh cùng mình đàm phán hai cái chủ yếu quan viên, một cái người Ấn Độ, một cái Pakistan người. Phải, cứ án ba mâu thuẫn ở nước Anh được giải quyết, thế giới chân kỳ diệu. Chương 534, khoa trương bảo vệ môi trường tổ chức. Chương 534, khoa trương bảo vệ môi trường tổ chức. Bất quá không biết có phải hay không là thoát ly hố phân dẫn đến cá nhân tố chất cũng thay đổi tốt hơn nhiều. Luôn chi cái này Ấn Độ duệ nước Anh quan viên vẫn rất dễ nói chuyện. Hai bên rất nhanh quyết định hợp tác giàn khung. Hạng mục này là trước mắt chấp chính đảng ký thác rất lớn kỳ vọng một cái hạng mục, cho nên những quan viên này sẽ không quá khó xử đồng bạn hợp tác. Sơ Phở ở một bên đối với Trần Nghi Dương nói, chúng ta bình thường cung hóa là được. Làm xong về sau, Trần Nghi Dương cùng Sơ Phở cùng đi ra ngoài đi dạo. Nước Anh trước mắt lớn nhất cảnh điểm hẳn là HS2 đường sắt cao tốc hạng mục. Cái này hoa trên trăm ức bảng Anh đường sắt cao tốc hạng mục, trước mắt khoảng cách xây thành xa xa khó bời. Nước Anh cái này HS2 đường sắt cao tốc hạng mục ban sơ ý nghĩ là đem London, Birmingham, Manchester mấy người thành phố lớn liên tiếp tạo thành một cái cỡ lớn đô thị vòng. Cao tốc nhanh nhẹn hệ thống giao thông đối với cỡ lớn đô thị vòng tạo thành cùng phồn vinh có cực kỳ trọng yếu trợ giúp, đây đã là quốc tế công nhận. Cho nên nước Anh trước đây cũng muốn tu kiến một đầu đường sắt cao tốc tới liên thông mấy cái thành phố lớn. Chính là cái này dự toán có chút cao. Đơn thuần nói con số có thể còn không có cảm giác. Nhưng cầm quốc nội kiến tạo đường sắt cao tốc dự toán đến đúng so, nước Anh lấy ra tu kiến London đến Birmingham đường sắt cao tốc dự toán, đầy đủ quốc nội đem đường sắt cao tốc từ Bắc Kinh tu kiến đến Trung Đông Saudi thủ đô đi. Nhưng kể cả dự toán cũng đã lấy ra đến mức này, cái này đường sắt cao tốc xây đều mười mấy năm, còn không có xây đi ra. Thái quá có chút quá mức. Nước Anh Sở Mít chuyên viên môn vẫn là quá thiếu tiền. Trần Nghi Dương đùa giỡn đối với Sở Phở nói, tốt xấu dự toán đều cao như vậy, trước tiên xây một đầu đường sắt cao tốc đi ra thông xe một lần, cái này mới tốt về sau tiếp tục lấy tiền không phải sao? Ngươi cho rằng bọn hắn ngốc à, không biết trước tiên kiến tạo một đầu đường sắt cao tốc đi ra. Sở Phở nghe xong Trần Nghi Dương trêu chọc, ngược lại là cấp ra một loại khác góc độ trả lời. Ta tại châu Âu cùng rất nhiều quan viên giao tiếp rất nhiều. Những quan viên này mặc dù có thật nhiều dựa vào quan hệ mới lên trước, nhưng kỳ thật bọn hắn cũng không cũng là đồ đần, có chút vẫn là vô cùng tinh minh. Đầu này đường sắt cao tốc tu kiến không ra, không chỉ là chuyên viên môn mất đi tiền quá nhiều, mà là căn bản không có năng lực. Nói thế nào? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Bởi vì bây giờ nước Anh đối mặt không phải đường sắt cao tốc không xây nổi hiện trạng, mà là nguyên bộ nhà máy xây không được, phòng ở xây không được, đường hầm xây không được. Trước kia ta cũng biết qua hạng mục này, phụ trách giúp đỡ kiến tạo một nhóm nguyên bộ nhà trọ, cung cấp các công nhân cùng kỹ thuật chuyên gia cư trú. Nhưng mà liền nhà trọ không xây nổi, bởi vì muốn kiến tạo nhà trọ chỗ có một gốc còn không có khô chết cây. Nếu như muốn diệt trừ cây này, như vậy thì sẽ bị bảo vệ môi trường tổ chức để mắt tới một mực dọa dẫm. Ngay lúc đó người phụ trách vẫn là hy vọng có thể đem tài chính tập trung ở trên đường hầm, trước tiên đem đường hầm đạt thông, thế là từ bỏ nhà trọ kiến tạo. Tiếp đó đạt thông đường hầm thời điểm, chúng ta lại gặp phải phiền toái. Bởi vì vốn có đường hầm kế hoạch con đường phải đi qua một cái con rơi nơi ở, dựa theo quy định, chúng ta phải cho những thứ này con rơi tại phụ cận tu kiến động rơi. Cho nên đường hầm còn một em mở không có đào đâu, trước tiên hoa 4 ức bảng Anh tại đường hầm hai bên xây dựng hai hàng động rơi, mỗi cái hang động lớn cũng có thể người ở. Chờ đã. Trần Nghi Dương gọi lại Sở Phở. Tu kiến hai hàng động rơi tốn bao nhiêu tiền? 4 ức bảng Anh. Ngươi không nhìn lầm, đích thật là 4 ức bảng Anh. Sở Phở nhún vai nói, bất quá cái này tiền tiêu rất đáng. Động rơi xây xong về sau, địa phương con rơi về số lượng tăng một lần. Tốt ta, từ thế giới sinh thái tới nói, tiền này xài đáng giá. Đúng, cái kia nguyên bộ nhà máy vì sao cũng không xây thành, nhà máy có thể tìm loại kia không hề động thực vật chỗ đất hoang à? Trần Nghi Dương tiếp lấy hiếu kỳ hỏi thăm. Cho ngươi một cái lời khuyên, tuyệt đối đừng nghĩ tại nước Anh xây chút vật gì. Sở Phở mở miệng nói ra, bởi vì nước Anh có cái rất nhiều bức bảo vệ môi trường tổ chức, bọn hắn yêu cầu ở nước Anh mỗi một hạng công trình đều phải làm đến dinh dưỡng trung lập. Đây là ý gì đâu? Chính là ngươi nghĩ xây dựng nhà máy, hoặc nhà máy kiến tạo hảo về sau muốn khởi công. Có thể, nhưng mà ngươi trước tiên cần phải chứng minh các ngươi công trình sẽ không tăng thêm dòng sông bên trong axit phốt pho dịch muối, axit nitric muối ô nhiễm. Yêu cầu này liền lợi hại, bởi vì loại này bảo vệ môi trường báo cáo không nói trước có thể hay không mở ra, liền riêng là đo lường tính toán tiêu phí đoán chừng cũng đủ để kéo suy sụp một cái nhà xưởng. Về sau, đừng nói là nhà xưởng, liền xem như kiến tạo một bộ phòng ốc, ngươi liền cần đưa ra một phần địa hình báo cáo điều tra, khảo cổ báo cáo, sinh thái ước định báo cáo, đủ loại loài chim sinh vật báo cáo, nham thổ công trình báo cáo điều tra, cảnh quan thị giác ảnh hưởng báo cáo, cây cối báo cáo, khai phát giàn khung báo cáo các loại mấy chục loại báo cáo. Trần Nghi Dương quang là nghe Sở Phở niệm những thứ này danh từ liền nghe đau đầu. Chớ nói chi là những cái kia thực tế làm người phải chuẩn bị những vật này cần bao lâu, tiêu phí bao nhiêu tinh lực. Hiện tại biết vì cái gì cái này đường sắt cao tốc không có cách nào xây xong á, bởi vì liền xem như Sở Mỹ chuyên viên muốn trước xây đi ra một đầu tiếp tục lừa gạt kinh phí, cũng không có năng lực này à, nhiều như vậy tổ chức cùng bảo vệ môi trường nhân sĩ, ai có thể chơi được. Còn không bằng cứ như vậy kéo lấy tính toán. Trần Nghi Dương bây giờ vô cùng may mắn chính mình là tới nước Anh doanh số bán hàng năng lượng mặt trời thiết bị. Nếu là tại Anh Quốc đầu tư cách kiến tạo một cái quang phục nhà máy, cái này đến hắn chết già đều xây không ra a, bất quá chuyến này tới nước Anh, Trần Nghi Dương cũng khắc sâu hiểu rồi cái gì bây giờ châu Âu đều thích đẩy chỉ có thể diễn thuyết làm tuyên truyền chính khách lên đài. Bởi vì làm hiện thực gì cũng làm không thành a, còn không bằng tuyển mấy cái biết nói chuyện lên đài nói một chút tướng thanh đâu. Ở nước Anh lại chờ đợi một đêm, Trần Nghi Dương điện thoại thu đến một cái nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Hôm nay tình báo, đồ cổ cái ghế, một nhóm từng thuộc về Đỗ Ba Lệ phu nhân đồ cổ cái ghế đang tại một nhà tiệm đồ cổ bán, bây giờ mua sắm liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Liên quan vật phẩm hình ảnh cùng địa điểm đã bám vào trang thứ hai. Châu Âu đồ cổ cái ghế sao? Trần Nghi Dương cảm giác hiếu kỳ, thế là liền lôi kéo Sở Phở, mang theo bảo tiêu cùng đi. Đỗ Ba Lệ phu nhân là Pháp quốc nổi tiếng quốc vương Lộ Dịch 15 Sophie, cũng coi như là trong lịch sử nhân vật nổi danh. Trần Nghi Dương đến nhà này tiệm đồ cổ về sau, liền phát hiện những thứ này đồ cổ cái ghế được trưng bày trong góc. Nhóm này cái ghế mỗi thanh giá bán ước chừng 2000 đâu. Mặc dù giá cả rất đắt giá, nhưng mà so sánh lên những thứ này, lương ghế sau giá trị lịch sử tới nói, tiện nghi không thể tiện nghi hơn. Trần Nghi Dương trước tiên xuất tiền mua xuống nhóm này cái ghế về sau, lúc này mới hỏi thăm chủ quán, những thứ này đồ cổ cái ghế bán thế nào tiện nghi như vậy? Bởi vì đây là một nhóm đồ giỏm a. Chủ cửa hàng là một người dáng dấp có chút mượt mà địa đạo người Anh. Hắn tại thu Trần Nghi Dương tiền sau đó, mới làm bộ chạy đến những thứ này dưới mặt ghế, tìm ra một cái tiểu nhãn hiệu. Cái này nhãn hiệu thượng thanh sở viết nhóm này cái ghế là bắt chước đồ giỏm. Ngươi dám lửa đến trên đầu ta tới. Sở Phở thấy thế trực tiếp muốn tìm cái này thương gia đồ cổ vũ lực lý luận. Ngươi chờ một chút. Trần Nghi Dương kéo lại Sở Phở, tiếp đó tò mò hỏi thăm cái này thương gia đồ cổ, ngươi như thế nào xác định nhóm này đồ cổ cái ghế là giả? Chương 535, nhóm này đồ cổ đồ gia dụng là giả. Chương 535, nhóm này đồ cổ đồ gia dụng là giả. Thế kỷ 18 Pháp quốc cổ đồng cái ghế đồ. Bởi vì thật đã bị cung điện vợ xèo lẹt cho giá cao mua đi. Cái này thương gia đồ cổ không sợ Trần Nghi Dương ngược lại có chút sợ một bên Sở Phở. Hắn nhìn ra Sở Phở là cái người Đức quốc, nếu là đánh hắn một trận, quay đầu chạy về nước Đức. Bây giờ nước Anh đã thoát đâu, thật đúng là cầm Sở Phở không có cách nào. Trần Nghi Dương một bên dặn dò người đem những thứ này cái ghế mang về, một bên hiếu kỳ tra duyệt một chút tư liệu. Dựa theo lịch sử, Đỗ Ba Lệ phu nhân thật có một nhóm Lộ Dịch 15 bỏ tiền cho nàng chế tạo cái ghế. Những thứ này có giá trị lịch sử cái ghế bị cung điện vợ xèo lẹt coi là quốc bảo cất giữ, mỗi lần thi triển đều có số lớn du khách đánh dấu chụp ảnh. Tất nhiên cung điện vợ xèo lẹt cái đám kia cái ghế thật sự, vậy dĩ nhiên nơi này chính là giả. Dù sao Đỗ Ba Lệ phu nhân tổng không thể trong nhà cái gì cũng không phóng, liền đơn thuần bày đẩy cái ghế. Ai Trần Nghi Dương đương nhiên sẽ không hoài nghi nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo cho nó tình báo giả, nhưng hắn bây giờ rất hiếu kỳ cung điện vợ xéo lẹt cái đám kia cái ghế là chuyện gì xảy ra. Trần Nghi Dương cùng Sở Phở từ trong tiệm đồ cổ đi ra, không nghĩ tới vừa bạn gặp một người. Cạ sĩ mẫu tiên sinh. Trần Nghi Dương chủ động tiến lên cùng đối phương chào hỏi. Vị này cạ sĩ mẫu chính là lúc trước Trần Nghi Dương đi Saudi đã từng quen biết qua biển, xem như Saudi vương tử bên người thân mật nhân vật. Trần tiên sinh, không nghĩ tới ở đây nhìn thấy các ngươi. Cạ sĩ mẫu nhiệt tình mời Trần Nghi Dương đi phòng ăn một lần. Sở Phở cùng Trần Nghi Dương tự nhiên không tiện cự tuyệt, cùng theo đi đến phòng ăn. Ngài tới nước Anh làm cái gì? Trần Nghi Dương rất tò mò hỏi thăm. Đến giúp vương tử mua sắm một nhóm trước kia pháp vương vì mạ di ạn tổ ngói bên trong chế tác một nhóm đắt đỏ đồ gia dụng. Vương tử quyết định đem những thứ này đồ cổ đồ gia dụng đặt tại trong nhà mình chiêu đãi khách nhân. Cả sĩ mẫu ngược lại là không có dấu giếm tự mình tới nước Anh nguyên nhân. Mạ di ạn tổ ngói bên trong là pháp vương lộ dịch 16 hoàng hậu, nàng năm đó sử dụng tới cái ghế giá trị vô cùng cao. Trần Nghi Dương nhớ tới phía trước vị kia tiệm đồ cổ lão bản lý do thoái thác, thế là hiếu kỳ hỏi thăm, loại này đồ cổ đồ gia dụng rất dễ dàng làm giả a, ngươi lần này cho mời chuyên môn chuyên gia giám định giúp các ngươi giám định sao? Không có. Cả sĩ mẫu nói, nhưng mà nhóm này cái ghế chúng ta là tìm hiệu khăn lạc đặt mua, tuyệt đối không thể nào là hàng giả. Cả sĩ mẫu nói lời thề son sắt. Trần Nghi Dương thuận tiện lại tra xét một chút vị này hiệu khăn lạc đặt là người nơi nào. Hiệu khăn lạc đặt, châu Âu nổi tiếng, nghiên cứu 18 thế kỷ pháp quốc gia cụ nhân vật quyền uy. Người anh em này tại thế kỷ 18 đồ cổ gia cụ lĩnh vực có nhiều quyền uy đâu. Không chỉ có được người xưng là chỗ ngồi chi vương, liền cung điện vợ xéo lẹ hoàng thất chỗ ngồi triển lãm lời thuyết mình cũng là hắn biết. Hắn nói nhóm này cái ghế thật sự, vậy dĩ nhiên là thật sự đi. Thế là Trần Nghi Dương nói ra hy vọng có thể tham quan một chút nhóm này cái ghế. Hắn hy vọng có thể thông qua cả sĩ mẫu mua cái ghế đến đúng so một chút chính mình vừa mới mua những cái kia được xưng là hàng giả cái ghế, nghĩ làm rõ ràng hai người khác nhau. Mặc dù nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo con dấu mình mua cái ghế là chính phẩm, nhưng cung điện vợ xéo lẹt như là đã có một nhóm chính phẩm, cái kia trong tay những thứ này cái ghế liền không tốt bị người khác công nhận. Cả sĩ mẫu cho Saudi vương tử gọi điện thoại, nhận được cho phép về sau, thế là trực tiếp mang theo Trần Nghi Dương cùng Sở Phở đi thăm bọn hắn mua đám kia cổ đồng gia cụ. Từ vẻ ngoài cùng hình dạng và cấu tạo đến xem, nhóm này đồ cổ đồ gia dụng nhìn không ra vấn đề gì. Không có vấn đề gì chứ. Cả sĩ mẫu ở một bên đùa giỡn nói, ta tới đây phía trước, còn trưng cầu ý kiến một chút chuyên gia, tự học một chút giám định đồ cổ bản ghế kỹ xảo, chỉ sợ cho vương tử mua được giả mang về. Có thể chia sẻ một chút những kỹ xảo này sao? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Cả sĩ mẫu nói rất nhiều, Trần Nghi Dương lấy ra cùng mình mua được cái bản vừa so sánh, phát hiện đều đối phải bên trên. Cũng chính là tự mua tới đồ cổ cái ghế cũng đích xác thật sự. Vậy thì kỳ quái. Tất nhiên cái ghế của mình thật sự, cái kia cung điện vợ xéo lẹt cái ghế lại là chuyện gì xảy ra? Đúng, có một cái chuyên gia giám định còn cho ta nói một cái đặc biệt tiểu kỹ xảo. Cả sĩ mâu nhớ tới cái gì, nói tiếp, muốn phán đoán một cái ghế có phải hay không người khác bắt trước, có thể liếm một cái chân ghế, nếu có cam thảo vị, vậy khẳng định chính là giả. Bởi vì hòa tan cam thảo có thể để gỗ mới ngụy trang thành cũ đầu gỗ. Cái kia nhóm này cái ghế ngài liếm qua không có. Một bên Sở Phở hiếu kỳ hỏi thăm. Ách, những thứ này cái ghế về sau nhưng là muốn dùng để chiêu đãi vương tử khách quý, sao có thể tùy tiện liếm? Cả sĩ mẫu có chút do dự. Nếu không thì ta liếm một ngụm thử xem. Một bên Sở Phở kích động. Trần Nghi Dương nghiêm trọng hoài nghi ra hỏa này chỉ là đơn thuần hiếu kỳ đồ cổ cái ghế nó bị, hay là đối với người trong truyền thuyết kia pháp quốc hoàng sau có đặc biệt tình cảm. Vậy nếu không ngươi thử xem. Cả sĩ mẫu nhất thời tạm ngừng, không biết trả lời thế nào, dứt khoát đáp ứng Sở Phở. Thế là Sở Phở ngồi xổm xuống nếm thử một miếng những thứ này cổ đồng gia cụ. Cảm giác như thế nào? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Có một cỗ cam thảo vị. Sở Phở nghiêm túc đứng lên nói. Ngươi nghiêm túc? Cả sĩ mẫu nhìn về phía Sở Phở. Ta dám cam đoan, nhóm này cái ghế liếm lên tới tuyệt đối có cam thảo vị. Cả sĩ mẫu nhìn thấy Sở Phở nói lời thề son sắt, do dự phút chốc, hắn thế mà cũng nằm xuống bắt đầu liếm những thứ này cổ đồng gia cụ. Phải biết, những thứ này đồ cổ đồ gia dụng là lấy ra chiêu đãi vương tử khách quý. Nếu là về sau bị đến khách nhân phát hiện nhóm này đồ cổ đồ gia dụng là nguy tạo, cái kia cả sĩ mẫu đầu người khó giữ được a đang thưởng thức tất cả đồ cổ đồ gia dụng về sau. Cả sĩ mẫu nỗi lòng lo lắng cuối cùng chết. Nhóm này đồ cổ đồ gia dụng toàn bộ đều có thể liếm đi ra cam thảo vị. Đơn giản như vậy phân biệt phương pháp, cái kia đồ cổ chuyên gia khăn lạc đặt làm sao phân biệt không ra. Trần Nghi Dương lúc này cuối cùng bắt được trọng điểm. Cả sĩ mẫu sở dĩ không có hoài nghi nhóm này đồ cổ đồ dùng trong nhà thật giả, là bởi vì nhóm này đồ gia dụng hắn nhưng là từ khăn lạc đặt trong tay mua. Thời đại này liền xem như từ phòng đấu giá mua được đồ cổ đều là giả, nhưng là từ một cái giám định đồ cổ chuyên gia trong tay mua được tuyệt đối không có khả năng có vấn đề. Huống chi đây vẫn là một cái quyền uy chuyên gia. Đáng chết người Pháp, thế mà gạt ta. Cả sĩ mẫu phản ứng đầu tiên chính là muốn báo cảnh sát. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Trần Nghi Dương gọi lại cả sĩ mẫu. Đồ cổ thứ này giám định, chủ yếu chính là dựa vào chuyên gia. Nếu như ngươi báo cảnh sát, khăn lạc đặc nói nhóm này đồ cổ đồ gia dụng chính là thật làm sao bây giờ? Trần Nghi Dương nói có đạo lý, cả sĩ mẫu dần dần bình tĩnh lại. Ta trước tiên đánh điện thoại hỏi thăm một chút vương tử. Cả sĩ mẫu cùng vương tử câu thông qua sau, quay đầu lại tìm Trần Nghi Dương. Vương tử nói Trần tiên sinh là hắn bạn rất thân, cho nên sự tình lần này, Trần tiên sinh nhất định sẽ hỗ trợ đúng hay không? Sau khi chuyện thành công, vương tử nguyện ý mời Trần tiên sinh cùng vị bằng hữu này cùng một chỗ đi tới Saudi làm khách. Một cái Saudi vương tử nhân tình, Trần Nghi Dương cảm thấy vẫn có tất yếu lấy được. Bất quá, muốn làm sao mới có thể tại châu Âu vặn ngã một vị công nhận, đồ cổ cái bản lĩnh vực chuyên gia đâu. Chương 536, Pháp quốc cổ đồng làm giả bê bối chương 536, Pháp quốc cổ đồng làm giả bê bối Phạ Dỗ Tô được công nhận đồ cổ bàn ghế chuyên gia, đây là không nghi ngờ chút nào. Đối mặt dạng này quyền uy nhân sĩ, nếu như lấy không được đủ để một cái búa đóng đinh hắn chứng cứ, như vậy sớm đã thảo kinh xả là tuyệt đối không sáng suốt. Sơ phờ đối với giúp cả sĩ mẫu điều tra giả cổ đồng ra cố sự tình phá lệ đệ bụng. Dù sao cả sĩ mẫu là vương tử bên người sủng thần, giống hắn bộ dạng này lại buôn, có thể thông qua đầu này quan hệ liên lụy sao đi vương tử vậy thì không thể tốt hơn nữa. Trần Nghi Dương cũng vui vẻ xem náo nhiệt, thế là hắn đem chuyện này chủ yếu giao cho Sở Phở phụ trách giải quyết, hắn chỉ là cung cấp một chút tham khảo mạch suy nghĩ. Chuyển đổi một chút mạch suy nghĩ như thế nào? Trần Nghi Dương nghĩ nghĩ chính mình từng xem rất nhiều làm giả án lệ. Ở trong nước làm giả lĩnh vực, còn chưa có xuất hiện qua một cái nghề nghiệp tuyệt đối quyền uy tự mình hạ tràng tham dự làm giả sự tình. Nhưng mà đại bộ phận làm giả giả sau lưng kỳ thực đều có một cái chuyên nghiệp đoàn đội tới chế tác đủ để dĩ giả loạn chân giả đồ cổ phòng ngừa bị người nhìn ra manh mối. Phạ Dỗ Tô là một cái ngành nghề nhân vật quyền uy, nhưng hắn chỉ là một cái nhà giám định, cũng không phải một cái thợ mộc. Cho nên sau lưng của hắn tuyệt đối còn có một cái đủ để tin được thợ mộc giúp hắn chế tác giả văn vật. Này ngược lại là, Sở Phở nghĩ nghĩ cũng cảm thấy vậy. Phạ Dỗ Tô xem như ngành nghề nhân vật quyền uy, am hiểu vì cổ đồng gia cố biên soạn cố sự, hơn nữa còn ra bản qua rất nhiều sách. Nhưng mà am hiểu kỹ thuật, hiểu rõ tương quan tri thức không có nghĩa là chính hắn là có thể lên tay đánh tạo một cái đủ để đánh cháo giả cái ghế. Ngược lại cả sĩ mẫu trả tiền, ta thỉnh mấy cái chuyên nghiệp thám tử điều tra một chút Phạ Dỗ Tô. Sở Phở hành động. Xem như từng sinh ra hồn mẹ nhân vật này quốc gia, nước Anh thám tử tư số lượng không thiếu, Sở Phở cam lòng bỏ tiền, lập tức thuê mấy người bắt đầu giám thị Phạ Dỗ Tô, hơn nữa điều tra Phạ Dỗ Tô quan hệ nhân mạch lưới. Thân là một cái pháp quốc cổ đồng cái bàn chuyên gia, Phạ Dỗ Tô mấy năm này lại thường trú tại London. Chủ yếu là London xem như cỡ lớn tài chính đô thị, kẻ có tiền rất nhiều, hơn nữa đồng hành rất ít. Phạ Dỗ Tô có chuyên nghiệp lĩnh vực vinh dự học thuộc lòng sách, ở đây bán cổ đồng ra cô muốn so ba di lượng tiêu thụ còn tốt hơn. Nước Anh thám tử tư cái khác năng lực không được, theo dõi giám thị kỹ thuật tuyệt đối nhất lưu. Trước kia nước Anh bắt quái báo chí còn từng làm ra giám thị danh nhân thùng rác, thông qua tìm kiếm bên trong đã dùng qua biện pháp số lượng tới suy đoán danh nhân tình cảm vợ chồng tình trạng hung ác sống. Cho nên điều tra cùng giám thị rất nhanh có kết quả. Phạ Dỗ Tô tại London một cặp tốt vô cùng thợ một vợ chồng bằng hữu. Hai vợ chồng này nguyên bản cũng là người Pháp, nhưng mà gần nhất đi theo Phạ Dỗ Tô cùng tới đến London định cư. Sở Phở cho Trần Nghi Dương giảng thám tử tư điều tra ra được kết quả. Hai vợ chồng này tại trên kế toán có cái gì đáng giá chú ý chỗ sao? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Làm giả đồ cổ đây là tinh khiết bạo lợi. Tỷ như ban cho cả sĩ mẫu bộ kia cổ đồng gia cố, sao đi vương tử rút không sai biệt lắm 800 vạn bằng Anh. Nhưng nếu là bộ này cổ đồng gia cố là giả, chi phí liền 800 đều quá sức. Dạng này kết sủ hồi báo, liền xem như Phạ Dỗ Tô phân cho thợ một vợ chồng tiền ít hơn nữa, cũng tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Hai vợ chồng này sinh hoạt hàng ngày là có một chút xa xỉ, nhưng còn tại bình thường tiêu phí phạm vi bên trong, có thể lý giải thành bọn hắn không có tiết kiệm tiền, tất cả thu vào đều lấy ra vui bừa. Nhưng bọn hắn không có ở nước Anh mua sắm bất luận cái gì tài sản cố định hoặc phong ốc. Ta để cho người ta đi đã điều tra một chút bọn hắn tại nước Pháp tài sản, phát hiện bọn hắn tại Pháp quốc cũng không có tài sản cố định. Này liên kỳ quái. Trần Nghi Dương xem xong thám tử tư phát tới đủ loại tư liệu. Hai vợ chồng này sinh hoạt hàng ngày xa xỉ, nhưng mà không mua sắm bất luận cái gì tài sản cố định. Cái này không giống như là phát tài người vốn có biểu hiện a, nếu như không thể xác định Phạ Dỗ Tô phải chăng làm giả, như vậy này đối thợ một vợ chồng thường ngày biểu hiện chính là bình thường. Nhưng chúng ta bây giờ đã có thể xác định Phạ Dỗ Tô chính là đang làm bán giả cổ đồng gia cô hoạt động. Như vậy này đối thợ một vợ chồng làm như vậy ngược lại đang che giấu cái gì? Bọn hắn có khả năng hay không để cho đáng tin cậy người giúp bọn hắn mua sắm một chút tài sản cố định, tiếp đó thông qua đại cầm phương thức tới lần tránh phong hiểm đâu? Vậy liền đem điều tra trọng điểm đặt ở này đối thợ một vợ chồng tại nước Pháp bằng hữu trên thân. Trần Nghi Dương nói, xuyên quốc gia điều tra phong hiểm rất cao a, chúng ta cần một cái minh hữu. Sở Phở đề nghị. Minh hữu, ai? Đương nhiên là tối nguyện ý gặp đến người Pháp ăn quả đắng nước Anh truyền thông. Anh Pháp cái này hai đôi hoàn gia đã mấy trăm năm ân oán lịch sử. Người Pháp vì duy trì chính mình đại quốc phong phạm, kỳ thực mặt ngoài đối với nước Anh thái độ vẫn tốt một điểm. Nhưng người Anh đối Pháp quốc gác ý vậy thì căn bản vốn không thêm một chút che giấu. Nước Anh phía trước một vị nhiệm kỳ còn không có cây cải bắp thời hạn sử dụng giải thủ tướng, đang bị người hỏi đến Pháp quốc là minh hữu vẫn là địch nhân thời điểm, vị này thủ tướng nói thẳng chuyện này không có kết luận, nàng sẽ dùng hành động để phán đoán. Nói xong lời này về sau, tại chỗ người Anh lại còn bạo phát một hồi gieo họ. Có thể thấy được người Anh đối Pháp quốc thái độ. Cho nên khi Sở Phở liên lạc với nước Anh nổi tiếng truyền thông BBC, cũng chính là thường cho dính đến quốc nội tất cả trong video một tầng xương khói lọc tính cái kia nước Anh quảng bá công ty về sau. BBC lập tức có lớn vô cùng hứng thú, bỏ tiền cùng phái ra phóng viên giúp đỡ cùng một chỗ tại Pháp quốc tiến hành điều tra. Này đối thợ một vợ chồng tại Pháp quốc hữu một đôi vợ chồng bằng hữu. Bọn hắn hai vợ chồng này bằng hữu gần nhất giàu thái quá. Tại BBC dưới sự giúp đỡ, Sở Phở bọn hắn rất nhanh tại Pháp quốc tra được manh mối. Hai vợ chồng này không có trên mặt nổi việc làm, nhưng mà lại tại gần nhất rút 220 vạn euro mua một bộ hào trạch, còn cần chính là toàn khoản. Pháp quốc không phải nước Anh, không có ngoại hạng như vậy bảo vệ môi trường chính sách, cho nên nước Pháp tân phòng ốc hàng năm đều phải kiến tạo không thiếu, nhà giá cả bình thường sẽ không quá cao. 220 vạn euro phòng ốc đối với trung sản gia đình tới nói xem như hào trạch. Này đối không có công tác vợ chồng là tuyệt đối không có khả năng có khoản tiền này. Nhưng chúng ta điều tra cũng chệch hướng quá xa. Sơ Phơ nói, chúng ta không có chứng cứ chứng minh hai vợ chồng này mua sắm nhà tiền đến từ bọn hắn thợ một bằng hữu. không cần chính chúng ta tìm chứng cứ. BBC phóng viên đang đào móc tin tức phương diện có thể xưng lão thủ. Hắn nói thẳng, chúng ta chỉ cần hướng nước Pháp thuế vụ bộ môn tố cáo hai vợ chồng này đại ngạch tài sản nơi phát ra không rõ, liền có thể để cho nước Pháp thuế vụ bộ môn giúp chúng ta điều tra khoản tiền này lai lịch. Sự tình cũng đích xác giống như BBC vị phóng viên này dự liệu như thế. Cho dù là tại châu Âu, nếu như một người bình thường đột nhiên có đại ngạch không rõ tài chính nơi phát ra, như vậy thuế vụ bộ môn là nhất định sẽ tới cửa điều tra. Ngươi nếu là nói không rõ ràng số tiền này làm sao tới, như vậy cảnh sát liền muốn tham gia xem ngươi có phải hay không rửa tiền hoặc trợ giúp nhóm người phạm tội giấu giếm tư sản. Cho nên hai vợ chồng này không dám nói dối, rất nhanh giao phó tiền đến từ thợ một vợ chồng. Có BBC trợ giúp, nước Anh bên này hỏa tốc phái ra cảnh sát đi hỏi thăm này đối thợ một vợ chồng ở đâu ra nhiều tiền như vậy. Chương 537, ngàn tấm gương mỹ nhân đổ sự kiện chương 537, ngàn tấm gương mỹ nhân đổ sự kiện BBC tin tức trang đầu đầu đề. Sở Phở cầm một tấm báo chí đưa cho Trần Nghi Dương. Pháp quốc cổ đồng gia cổ chuyên gia giám định họa rổ tổ dính liễu đại lượng giả tạo đồ cổ châu ngồi đã bị bắt. Trần Nghi Dương tiếp nhận báo chí nhìn một vòng, phát hiện cùng hắn đoán một dạng, họa rổ tổ huynh đệ này giả tạo cổ đồng gia cổ lịch sử đã có nhiều năm. Càng châu bỏ chính là, người anh em này trước đây rút cung điện vợ xéo lẹt giám định qua tất cả danh xưng là thế kỷ 18 pháp quốc danh người sử dụng tới cổ đồng gia cổ, toàn bộ đều là giả, bản sự là hắn để cho hắn thợ một bằng hữu chế tạo, sau đó lại tìm người giả trang thành người thu thập, liên lạc cung điện vợ xéo lẹt, tiếp đó bán cho cung điện vợ xéo lẹt. Theo lý thuyết, cung điện vợ xéo lẹt xem như quốc bảo một dạng chân tàng đám kia pháp quốc cổ đồng gia đầy đủ bộ là giả. Sở dĩ nhóm này giả đồ gia dụng không có bị phát hiện, bởi vì nhóm này đồ gia dụng ban đầu ở tiến vào cung điện vợ xéo lẹt phía trước, cung điện vợ xéo lẹt thỉnh chuyên gia giám định chính là hắn. Người anh em này sau đó còn thân thiết cho cung điện vợ xéo lẹt làm hậu mãi, không chỉ có giúp cung điện vợ xéo lẹt làm du lãm lời thuyết mình, còn cho nhóm này cổ đồng gia cốt đều biên tạo bối cảnh cố sự. Bây giờ toàn bộ bị lộ ra đi ra. Đồng dạng, cùng Trần Nghi Dương tay bên trong đố ba lệ phu nhân đồng tiểu cái bản, tại cung điện vợ xéo lẹt những cái kia đã bị chứng minh là giả. Đến nỗi thật sự đám kia cái ghế đã bị Trần Nghi Dương để cho người ta thông qua không vận trở về quốc nội. Cung điện vợ xéo lẹt phía trước ngược lại là có chú ý qua Trần Nghi Dương mua đám kia đố ba lệ phu nhân cái ghế. Nhưng bởi vì sợ thật nguyên nhân, bọn hắn cho là nhóm này cái ghế là giả. Chuyện bây giờ chân tướng rõ ràng, bọn hắn lại muốn tìm Trần Nghi Dương một lần nữa mua về. Chỉ tiếc Trần Nghi Dương không có phản ứng đến bọn hắn, hắn lại không thiếu tiền, thứ đồ tốt này cầm lại quốc cất giữ vừa vặn. Châu Âu bây giờ văn vật thị trường, thuần túy là làm giả thị trường. Sơ phơ ở một bên chửi bậy, chỉ cần có chuyên gia học thuộc lòng sách, một cái văn vật thật giả căn bản không trọng yếu. Ngươi nếu là hiểu qua văn vật thị trường, ngươi liền biết, tại văn vật thị trường, một cái văn vật thật giả không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là đại gia có nhận hay không có thể. Nếu như tất cả mọi người cho rằng cái văn vật này thật sự, như vậy thì coi như nó người sáng tác tự mình nói đây là giả, cũng không người tin. Có như thế thái quá sao? Sơ phở có chút không tin. Ta đây sẽ phải cho ngươi nói một chút nổi tiếng mỹ nhân đồ sự kiện. Trần Nghi Dương lúc này cho Sơ phở phổ cập khoa học. 1991 năm, quốc nội quốc lập hiện đại viện bảo tàng mỹ thuật cất chứa một bức tên là mỹ nhân đồ họa tác, đồng thời đem bức họa này làm tác giả quy về đến quốc nội nổi tiếng họa sĩ Thiên Kính Tử danh nghĩa. Thiên Kính Tử là quốc nội nổi tiếng hiện đại nữ tính họa sĩ một trong. Tại 1952 năm thời điểm liền có thể tại quốc nội bật sản tổ chức cá nhân triển lãm tranh, có thể nói là quốc nội cấp bậc quốc bảo họa sĩ một trong. Quốc lập viện bảo tàng mỹ thuật thu nhận một bộ cấp bậc quốc bảo họa sĩ họa tác, nghe không có vấn đề gì. Nhưng vị này quốc nội cấp bậc quốc bảo họa sĩ Thiên Kính Tử lúc này còn chưa có chết đâu, mặc dù niên kỷ hơi lớn, nhưng tinh khí thần vẫn rất tốt. Thế là nàng lúc nghe quốc lập viện bảo tàng mỹ thuật thu ghi âm nàng một bức họa về sau, lúc này liền nhảy ra ngoài, nói bức họa này không phải nàng vẽ. Nhưng quốc lập viện bảo tàng mỹ thuật không đồng ý, kiên trì cho rằng tranh này chính là nàng vẽ. Thiên Kính Tử bản thân nghe được quốc lập viện bảo tàng mỹ thuật hồi phục sau đó, cả người trực tiếp công khai biểu thị, bức họa này không phải nàng vẽ, linh hồn của nàng cũng phủ nhận nó, hơn nữa đối ngoại tuyên bố, nếu là bức họa này là nàng bút tích thực, nàng tại chỗ liền dùng đao đem tay của mình chặt. Tiếp đó, không có chứng dùng gì. Quốc nội quốc lập hiện đại viện bảo tàng mỹ thuật tìm nhiều nhà cơ quan giám định cùng chuyên gia giám định đối với bức họa này tiến hành giám định. Cuối cùng kết quả giám định biểu thị, bức họa này chính là Thiên Kính Tử vẽ, dù là Thiên Kính Tử không thừa nhận, bức họa này cũng là Thiên Kính Tử vẽ. Thiên Kính Tử vì thế trực tiếp cùng quốc nội quốc lập viện bảo tàng mỹ thuật không để mặt mũi, đến cuối cùng, liền quốc nội nàng cũng không muốn chờ đợi, trực tiếp chạy đi nước Mỹ, cuối cùng tại 15 năm chết tại Mỹ quốc. Tại nàng sau khi chết, bằng hữu của nàng cùng người nhà tiếp tục vì cái này mỹ nhân đồ có phải hay không Thiên Kính Tử vẽ mà cùng quốc nội quốc lập viện bảo tàng mỹ thuật tiến hành tranh luận. Cuối cùng tại 16 năm, Thiên Kính Tử bằng hữu tại Pháp quốc tìm chuyên nghiệp cơ quan giám định trực tiếp tiến hành DNA giám định. Thông qua đối với họa tác bên trong phát hiện tóc cùng Thiên Kính Tử bản nhân DNA tiến hành so sánh, phát hiện họa tác bên trong phát hiện tóc cũng không thuộc về Thiên Kính Tử bản thân. Thế là quốc nội kiểm phương khởi động lại điều tra, đối với bức họa này một lần nữa mở rộng giám định. Tại 16 tháng 5 năm 12 nguyệt, quốc nội kiểm phương nhận định, cho dù mỹ nhân đồ bức họa này bị tác giả Thiên Kính Tử bản thân phủ định không phải nàng vẽ, nạp kiểm chắc cũng cho thấy vẽ lên phát hiện tóc cũng không phải Thiên Kính Tử bản nhân. Nhưng, bức họa này chính là Thiên Kính Tử vẽ. Quốc nội kiểm phương cho rằng nạ kết quả giám định không có quyết định tác dụng, bức họa này có phải hay không Thiên Kính Tử bản thân vẽ, phải do quốc nội khoa học điều tra viện nghiên cứu quyết định, mà bọn hắn cũng cho rằng bức họa này là Thiên Kính Tử bản thân vẽ. Cái này một cuối cùng nhận định kết quả, không chỉ có Thiên Kính Tử gia thuộc bằng hữu khó mà tiếp thu, rất nhiều quốc nội nghệ thuật vòng người đều đi ra biểu thị đối với kết quả thất vọng. Mà chỗ làm thành dạng này, là bởi vì cái này mỹ nhân đổ là từ trước kia bắn chết phát kẹt kẹt tay súng trong nhà lục soát ra. Tại ngay lúc đó bối cảnh chính trị phía dưới, quốc nội quan phương cho rằng tay súng nhất định là một cái mục nát, sinh hoạt mi là người. Đối với dạng này một người, trong nhà tự nhiên phải có xứng với hắn tối nát sinh hoạt xa xỉ phẩm hoặc quý báu vật phẩm. Nhưng lúc ấy chính phủ không có từ tay súng trong nhà tìm được tương tự vật phẩm, chỉ phát hiện một tấm không biết ai vẽ, ký tên là tấm gương mỹ nhân đồ. Thế là quốc nội quan phương biểu thị, cái này mỹ nhân đồ nhất định là chúng ta quốc nội nổi tiếng họa sĩ Thiên Kính Tử tác phẩm, là giá cả đắt giá tác phẩm nghệ thuật, tay súng nhất định là tham ô công khoản mới mua được bức họa này. Thế là, cái này mỹ nhân đồ liền trở thành Thiên Kính Tử tác phẩm, dù là Thiên Kính Tử bản thân phủ nhận cũng không được. Tranh luận cực lớn mỹ nhân đồ. Nghe xong Trần Nghi Dương giảng thuật, Sơ Phơ biểu thị, về sau cũng không tiếp tục mua cái gì tác phẩm nghệ thuật. Cái đồ chơi này thật không phải là ngoài vòng tròn người có thể chơi hiểu. Trần Nghi Dương cũng chính là bởi vì nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nguyên nhân, mới có thể mua sắm một chút tác phẩm nghệ thuật hoặc đồ cổ. Đương nhiên, cũng chỉ là lấy ra cất giữ. Nếu là hắn tính toán bán chính mình những cái kia vật sưu tập, đoán chừng cái cọ chỗ còn nhiều nữa. Ở nước Anh chờ đợi thời gian dài như vậy, một mặt là chờ lấy cùng chính phủ nước Anh ký kết chính thức hiệp ước. Một phương diện khác Trần Nghi Dương cũng là tại tìm quan hệ, xem có thể hay không đem Nghi Dương ô tô sản xuất ô tô bán được nước Anh tới. Nhưng rất đáng tiếc, chuyện này quá khó khăn. Bất quá gần nhất ngược lại là có không ít nước Anh bản thổ xí nghiệp tính toán cùng Trần Nghi Dương mở rộng hợp tác. Trong đó có một nhà công ty tên là Rèn Ly Cát. Nhà này công ty cũng là sinh sản xa xỉ phẩm con rối, đi con đường cùng mã đặc biệt bong bóng không sai biệt lắm, bất quá chỉ ở nước Anh bản thổ nổi danh, không có giống mã đặc biệt bong bóng như thế bước xả ra. Bọn hắn công ty phái một cái cao quản tới cùng Trần Nghi Dương nói chuyện hợp tác, muốn nhìn một chút Trần Nghi Dương cái này mã đặc biệt bong bóng người đầu tư có thể hay không đem Rèn Ly Cát con rối đưa đến quốc nội đi. Chỉ tiếc Trần Nghi Dương đối với cái này không có hứng thú gì, cùng đối phương nói chuyện sau một lần liền cự tuyệt. Chương 538, Bắc Phục tập đoàn chương 538, Bắc Phục tập đoàn ở nước Anh chờ đợi thời gian rất lâu, nhưng mà Trần Nghi Dương một mực không tìm được tốt hạng mục đầu tư. Bởi vì những phàm là dính đến xây hãng phòng, kiếm chút có tài sản cố định hạng mục tại châu Âu đều không cách nào mở rộng. Bảo vệ môi trường cửa này liền gây khó dễ. Chớ nói chi là bảo vệ môi trường đằng sau còn có giải quyết đủ loại bình quyền tổ chức. Trần Nghi Dương cùng Sở Phở chửi bậy chuyện này, Sở Phở cũng rất yêu ngạo mà đối với Trần Nghi Dương biểu thị, bọn hắn lao châu Âu vẫn có công nghiệp năng lực. Có muốn hay không tìm hiểu một chút chúng ta châu Âu kiêu ngạo, Bắc Phục tập đoàn. Bắc Phục tập đoàn. Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Là toàn bộ châu Âu tương lai nguồn năng lượng mới ô tô tin hy vọng. Sở Phở tràn đầy phấn khởi cho Trần Nghi Dương giảng thuật có quan hệ với Bắc Phục tập đoàn hết thảy. Bắc Phục là một nhà châu Âu thành lập tại 16 năm công ty, công ty thiết lập dự tính ban đầu là vì có thể để cho châu Âu chính mình sản xuất ra ô tô tin. Vì có thể tại châu Âu dạng này một cái sự tình gì đều mạnh hơn điều bảo vệ môi trường chỗ thiết lập nhà máy, Bắc Phục tập đoàn lựa chọn ở muốn nhất cầu bảo vệ môi trường Thụy Điển một cái tới gần vòng cực bắc trên thành thị kiến tạo hãng. Hơn nữa nhà này công ty còn thành công đem nhà máy xây xong. Chỉ là cái này lực chấp hành liền đã vượt qua đại bộ phận châu Âu công ty. Bây giờ Bắc Phục tập đoàn đã thu được toàn bộ châu Âu cỡ lớn tập đoàn cùng ngân hàng cung cấp 140 USD đầu tư bỏ vốn, hơn nữa đại chúng, BMW, Volvo chờ lớn công ty cũng đã hướng Bắc ép xuống đơn đặt hàng. Chỉ chờ đến Bắc Phục có thể đại quy mô sinh sản tin, bọn hắn liền lập tức trả tiền hóa đơn nhận hàng. Trần Nghi Dương nghe Sở Phở nói đến lợi hại như vậy, đối với nhà này công ty cũng sinh ra không thiếu hiếu kỳ. Nếu như châu Âu thật có thể chính mình đại quy mô sinh sản ô tô tin, kia đối quốc nội tin ngành nghề nhất định sẽ sinh ra xung kích. Đương nhiên, càng quan trọng chính là Bắc Phục tập đoàn tuyên bố chính mình sản xuất là lục sắc bảo vệ môi trường tin. Cái này mười phần đối với người Âu châu khẩu vị. Trần Nghi Dương ô tô đến nay vẫn như cũ không cách nào tiến vào châu Âu thị trường, nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Một cái là giá cả vấn đề. Trần Nghi Dương tại châu Âu là chuẩn bị lấy mỗi chiếc ước chừng 20 vạn nhân dân tệ giá cả bỏ ra bán ô tô. Giá cả như vậy đã muốn so quốc nội đắt 5, 6 vạn trở lên. Nhưng mà châu Âu bên này hay không đồng ý, nếu như châu Âu bên ngoài ô tô muốn bán được châu Âu thị trường, mặc kệ chi phí bao nhiêu, định giá không thể thấp hơn 29 vạn. Nói thật, chi phí chừng 100.000 xe tiêu cái 29 vạn giá cả bán được châu Âu. Trần Nghi Dương cũng không lo lắng lương tâm vấn đề, mà là cảm thấy lấy giá cả như vậy bỏ ra bán ô tô mà nói, Nghi Dương ô tô so sánh khác ô tô nhãn hiệu liền không có rõ ràng ưu thế. Vấn đề thứ hai dĩ nhiên chính là bảo vệ môi trường vấn đề. Châu Âu bây giờ khắp nơi bảo vệ môi trường tổ chức, bất luận cái gì sản phẩm tiến vào châu Âu đều phải trước tiên tiếp nhận một lần bảo vệ môi trường tổ chức tra tấn. Đây không phải mua chuộc mấy cái bảo vệ môi trường tổ chức liền có thể thành công. Bởi vì tiến vào liên minh châu Âu EU thị trường phải đối mặt là mỗi quốc gia muôn hình muôn vẻ, hơn 100 loại khác biệt bảo vệ môi trường tổ chức. Liền xem như Trần Nghi Dương có tiền nữa, cũng không giải quyết được nhiều như vậy tổ chức, á hơn nữa có một chút bảo vệ môi trường tổ chức thật là loại kia bảo vệ môi trường cử chỉ điên rồ người thành lập, không chấp nhận tiền trả nước, một lòng chỉ muốn cho nhân loại trở lại bộ lạc thời đại, dung nhập tự nhiên. Bây giờ nghe Sở Phở nói đến Bắc Phục tập đoàn bảo vệ môi trường tin, Trần Nghi Dương trong nháy mắt động lòng. Nếu như Nghi Dương ô tô châu Âu buôn bán bên ngoài tiểu xe bên trong lắp đặt lên Bắc Phục bảo vệ môi trường lục sắc tin, đây chẳng phải là lưỡng nan tự giải. Có lục sắc bảo vệ môi trường tin, Nghi Dương ô tô tại châu Âu giá cao liền có thuyết pháp. Có lục sắc bảo vệ môi trường tin, những cái kia bảo vệ môi trường tổ chức tự nhiên sẽ xem ở châu Âu Bắc Phục tập đoàn trên mặt mũi phóng Trần Nghi Dương một ngựa. Thế là Trần Nghi Dương lập tức hy vọng Sở Phở tìm người có thể giúp đỡ liên lạc một chút Bắc Phục người. Trần Nghi Dương muốn cùng Bắc Phục tập đoàn người đàm luận một chút hợp tác vấn đề, có thể hay không hạ cái đơn đặt hàng trước tiên dự định một nhóm lục sắc bảo vệ môi trường tin. Sở Thở bên này tự nhiên không có vấn đề gì, lúc này đáp ứng xuống. Bắc Phục tập đoàn nhà máy ở vào Thụy Điển vòng cực Bắc Phục cận Tạ Lai Phu Théo, nhưng mà bọn hắn tổng bộ lại tại Thụy Điển thủ đô Sở Thọc Hòm. Đây cũng là một cái nổi tiếng thành thị. Đương nhiên, rất nhiều người đoán chừng đều là tiên tri đạo hội chứng Sở Thọc Hòm, mới biết Sở Thọc Hòm tòa thành thị này. Sở Thọc Hòm mặc dù là một tòa thành phố thủ đô thành phố, nhưng thật không có cái gì tốt du lịch. Ở đây cái gọi là cảnh điểm đại bộ phận cũng đều là một chút khu phố cổ hoặc lao giáo đường, chỉ thích hợp chụp ảnh đánh dấu, hoàn toàn không thích hợp dạo chơi. Dù sao có tại Sở Thọc Hòm chơi tiền, không bằng trực tiếp đi cổ bèn hạ ẩn. Nhưng Trần Nghi Dương tới đây cũng không phải chạy chơi tới. Đến Sở Thọc Hòm sau đó, Trần Nghi Dương lập tức liền cùng Sở Fleur đi gặp Bắc Phục tập đoàn liên hợp người sáng lập một trong Peter Carson. Vị này Peter Carson đã từng là Tesla phó tổng tài, phụ trách quản lý Tesla toàn cầu cung ứng liên, xem như nghiệp nội tinh anh nhân sĩ. Cái này khiến Trần Nghi Dương tiếp tục coi trọng Bắc Phục một mắt. Cái này quản lý cao tầng nhân viên là nhân sĩ chuyên nghiệp, cảm giác liền so rất nhiều châu Âu công ty đáng tin cậy không ít. Trần Nghi Dương cùng đối phương đã gặp mặt về sau, đối phương rất nhiệt tình mời Trần Nghi Dương tại trong phòng làm việc của hắn nói chuyện. Đại chúng, BMW, Volvo, thậm chí là Nhật Bản xa xí đều hướng chúng ta bắt ép xuống đơn đặt hàng. Nhưng mọi người đều biết, trước mắt trên thế giới tốt nhất tin đến từ quốc nội. Cho nên ta một mực đang nghĩ, lúc nào có thể có quốc nội xa xí tới chúng ta bắt ép xuống đơn đặt hàng, lúc nào liền đại biểu chúng ta Bắc Phục tập đoàn thành công đăng đỉnh thế giới ô tô tin nghề nghiệp đỉnh cao nhất. Nhưng mà ta không nghĩ tới, cái này một ngày nhanh như vậy liền đến tới. Trần Nghi Dương ngồi ở trên ghế salon nhìn xem trước mắt vị này Bắc Phục cao quản chính mình đem chính mình làm nhiệt huyết sôi trào. Hưu Tâm muốn phun tào một câu nếu không phải vì tiến vào châu Âu thị trường, vị mới sẽ chạy đến nơi đây đến mua tin. Nhưng dù sao cũng là vì suy nghĩ, cho nên vẫn là cái gì cũng không nói. Nghe vị này Peter Carson thổi xong yêu, Trần Nghi Dương bắt đầu nghiêm túc cùng đối phương nói chuyện hợp tác. Bắc Phục tập đoàn lục sắc nguồn năng lượng tin giá tiền là tương đương trong suốt, nếu như muốn đặt đơn hàng mà nói, tiền kỳ cho tiền đặt cọc giá cả có chút cao, muốn đặt tới đơn đặt hàng kim ngạch trên dưới 30. Bởi vì trước mắt cho chúng ta tập đoàn đặt đơn hàng xa xí có chút nhiều, chúng ta Bắc Phục cũng một mực đang cố gắng mở rộng sinh sản quy mô. Vì phòng ngừa có chút xa xí đổi ý dẫn đến xáo trộn chúng ta sinh sản tiết tấu, cho nên tiền đặt cọc thiết định có chút cao, hy vọng các ngươi bỏ qua cho. Nếu như có thể dựa theo ước định thời gian cung hóa mà nói, ta bên này là không có vấn đề gì. Trần Nghi Dương cũng thừa cơ cùng đối phương nói một lần chính mình mua sắm Bắc Phục tin dự tính ban đầu là vì tránh cho bị đủ loại bảo vệ môi trường tổ chức, bình quyền tổ chức tìm phiền toái. Người đây yên tâm. Peter Carson vỗ ngực một cái nói, ngươi biết chúng ta Bắc Phục lớn nhất tài chính đến từ nơi nào sao? Nơi nào? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Dựa theo tư liệu đến xem, Bắc Phục tất cả tiền cũng là các đại xí nghiệp cùng ngân hàng cho vay, chẳng lẽ số tiền này sau lưng còn có cái gì vấn đề không thành? Chương 539, siêu cấp nhà máy chương 539, siêu cấp nhà máy chúng ta lớn nhất mấy bút tài chính đều bắt nguồn từ lục sắt cho vay, có thể cầm tới loại này vay tiền xí nghiệp đều không ngoại lệ đều phù hợp châu Âu bảo vệ môi trường chính sách. Peter Cass 10 phần kiêu ngạo nói. Lục sắt cho vay ban sơ là châu Âu các đại ngân hàng nói ra một cái cho vay sách lược. Dự tính ban đầu là vì cho những cái kêu bảo vệ môi trường xí nghiệp hoặc phù hợp bảo vệ môi trường quy định có thể cầm tục tính chất phát triển xí nghiệp cung cấp đại lượng tài chính một loại con đường. Về sau ở trong nước cũng có rất nhiều ngân hàng cung cấp loại này lục sắt cho vay. Nhưng mặc kệ là quốc nội vẫn là châu Âu, lục sắt cho vay lấy được độ khó đều phi thường lớn bởi vì muốn cầm tới lục sắt cho vay, liền phải tiếp nhận đủ loại bảo vệ môi trường tổ chức cùng cơ quan giám định mấy lần ước định thông qua mới có thể cầm tới cho vay. Hơn nữa cầm tới về sau cũng muốn bị những thứ này bảo vệ môi trường tổ chức kéo dài giám sát, nhưng phạm là ở trong quá trình này một lần nào ước định không có thông qua, như vậy vay tiền lãi suất liền sẽ trên phạm vi lớn tăng thêm. Cho nên đồng dạng xí nghiệp cũng lấy không được cho vay, liền xem như lấy được, nếu là sau đó bị tìm mấy lần gốc dạng, cái kia lên cao lãi suất cũng biết để cho xí nghiệp chịu không được. Nhưng mà Bắc Phục lại có thể cầm tới loại này lục sắt cho vay, đủ để chứng minh Bắc Phục thực lực. Hơn nữa ngoại trừ bảo vệ môi trường, chúng ta tại phương diện nhân quyền cũng làm đến tốt nhất. Peter Cass nói tiếp, tập đoàn chúng ta nhân viên đến từ trên thế giới mỗi chỗ, tổng cộng có 116 chủng quốc tịch. Chúng ta công nhân vệ sinh đến từ Ethiopia, tự động hóa kỹ sư đến từ nước Đức, máy móc thiết kế kỹ sư đến từ Nhật Bản, đi nước định kỹ sư đến từ quốc nội, xử lý nhiệt kỹ sư đến từ Pháp Quốc, thủ tịch hoàn cảnh quan đến từ Na Uy, tiên tiến tài liệu nghiên cứu viên đến từ quốc nội, nữ kỹ thuật thông báo tuyển dụng viên đến từ Thụy Điển, kỹ sư phần mềm đến từ Nga, khai thác mỏ kỹ sư đến từ Congo, một chút xưởng thao tác công việc đến từ Pakistan. Trần Nghi Dương nghe đối phương giống như là nói tướng thanh nói xong những lời này, cả người đều có chút choáng váng. Cái này mẹ nó vẫn là một nhà công ty sao? Liên hợp quốc cùng Bắc Phục so ra đều không đủ đa nguyên, nước thành viên tịch cũng không có cái này yêu đa dạng a, chẳng thể trách Bắc Phục có thể tại châu Âu xây hãng, làm chút sự thật đâu. Liên cái này đa nguyên văn hóa, cái nào châu Âu bình quyền tổ chức có thể gây chuyện a không phải? Các ngươi công ty nhân viên cái này yêu đa nguyên bọn hắn bình thường như thế nào câu thông đâu? Toàn bộ sử dụng tiếng Anh, coi như ngôn ngữ trao đổi. Cuộc sống và việc làm quen thuộc cũng biết bởi vì quốc tịch khác biệt mà không giống nhau à? À, nếu như những nhân viên này sẽ tiếng Anh đó là đương nhiên là tốt, bất quá cho dù sẽ không tiếng Anh, chỉ có thể bọn hắn buồn quốc ngôn ngữ cũng không có vấn đề gì. Peter Carson nói, chúng ta tại tất cả nhân viên nhậm chức về sau, đều biết để cho bọn hắn tiếp nhận tương quan huấn luyện, biết như thế nào tôn trọng số ít quần thể, tạo nên hữu hảo nội bộ không khí. Vấn đề ngôn ngữ mà nói, nếu như thực sự không cách nào sử dụng tiếng Anh tiến hành câu thông, chúng ta sẽ chỉ định một chút sẽ song ngữ thậm chí ba ngữ nhân viên tại nội bộ làm câu thông viên, thuận tiện khác biệt quần thể tiến hành hiệp lực việc làm. Ngư bức. Những lời này là Trần Nghi Dương thật tình. nếu bác phục thật sự đem chuyện này cho làm thành, có thể để cho 116 chủng quốc tịch nhân viên tại một nhà công ty thông lực hợp tác, như vậy bác phục tuyệt đối có thể nói là hiện đại tháp bảy bèn. Bất quá, điều này có thể sao? Trần Nghi Dương từ lý trí cơ bản nhất đi suy xét, cảm thấy chuyện này độ khó cũng quá lớn. Trừ phi vị này Peter Carson cũng có một cái hệ thống, có thể để cho nhân viên lẫn nhau lý giải câu thông gì. Trần Nghi Dương vốn là đều nghĩ giao một bút tiền đặt cọc dự định một nhóm tin. Nhưng nghe xong Peter Carson giới thiệu xong bác phục, đột nhiên lại cảm thấy hẳn là cẩn thận một chút, miễn cho bị hố. Thế là hắn hỏi thăm Peter Carson, có thể hay không để cho chính mình đi thăm một chút bọn hắn bác phục nhà máy. Đối với Trần Nghi Dương điều kiện này, Peter Carson có chút do dự. Bất quá cũng may sở phở rất mạnh. Hắn lôi kéo Peter Carson trao đổi một phen, cuối cùng xác định để cho Trần Nghi Dương tiến vào nhà máy tham quan điều kiện. Đó chính là Trần Nghi Dương phải cho phép hắn tham quan bác phục sự tình bị châu Âu tin tức truyền thông đưa tin. Một nhà quốc nội xa xí lao bản không xa vạn dặm tới châu Âu lục sắc nguồn năng lượng xưởng tin tham quan, hơn nữa có đặt đơn hàng nhu cầu. Tin tức này chỉ cần truyền bá ra ngoài, vậy tất nhiên có thể để cho bắc phục thậm chí toàn bộ châu Âu tăng thể diện á, cho nên chỉ cần Trần Nghi Dương đồng ý, bọn hắn liền nguyện ý để cho Trần Nghi Dương tiến vào bắc phục ở vào tạ lai phu theo siêu cấp nhà máy tham quan. Trần Nghi Dương tự nhiên đồng ý, hắn cũng khẩn cấp hy vọng có thể để cho Nghi Dương ô tô đánh vào châu Âu thị trường. Nếu như cuối cùng Nghi Dương ô tô thật có thể cùng bắc phục đạt tới hợp tác hiệp bàn bạc, như vậy Nghi Dương ô tô có thể nói chỉ nửa bước tiến vào châu Âu thị trường. Tất nhiên sự tình quyết định, Peter Carson lúc này phái một vị Ba Lan nữ nhân viên cùng đi Trần Nghi Dương đi tới tạ lai phu theo. Chỉ có điều thẳng đến khi xuất phát, Trần Nghi Dương mới biết được vị này Ba Lan nữ nhân viên sẽ không Hán ngữ, tiếng Anh cũng là miễn miễn cơ cưỡng, song phương cơ hồ không cách nào câu thông. Bất quá cũng may nàng tiếng Đức vẫn được, có thể cùng Sở Phở Hàn Huyên tới cùng nhau đi. Sở Phở nói cho Trần Nghi Dương bắt phục nhà máy quốc nội nhân viên số lượng không thiếu, Trần Nghi Dương đi tạ lai phu theo về sau, có thể từ đồng báo tiếp đãi. Tạ lai phu theo tòa thành thị này ở vào Thụy Điển phương Bắc, nhân khẩu chỉ có hơn 3 vạn, nhưng có một tòa sân bay, cho nên không cần lo lắng vấn đề giao thông. Trần Nghi Dương đến ở đây sau đó phát hiện ở đây dị thường giá rét. Trần Nghi Dương tiện tay tra một cái, tiếp đó phát hiện tạ lai phu theo lịch sử nhiệt độ ghi chép là âm 45 độ tả hữu. So quốc nội đại bộ phận phương Bắc thành thị còn lạnh hơn. Ở loại địa phương này xây dựng nhà máy sao? Trần Nghi Dương có chút chấn kinh. Hắn bây giờ càng hiểu rõ Bắc Phục tập đoàn nhà này công ty, cũng cảm giác càng kỳ quái. Nhà này công ty xem tài liệu, rõ ràng cảm giác rất đáng tin cậy, hơn nữa nhiều như vậy châu Âu tập đoàn cho hắn đầu tư, thậm chí được xưng là châu Âu tin hy vọng. Nhưng thực tế tẩy xuống, lại cảm thấy nhà này công ty cái nào chỗ nào đều không đáng tin cậy. Bất quá Trần Nghi Dương vừa nghĩ tới toàn bộ châu Âu vì này cái xí nghiệp đầu tư 140 ức USD, lại cảm thấy có phải hay không mình nghĩ nhiều lắm. 140 ức USD à, lớn như thế tài chính, đoán chừng châu Âu các đại tập đoàn, thương nghiệp, công nghiệp kinh doanh đều đem bắt phục nghiên cứu triệt đề. Bằng không thì làm sao có thể cho bắt phục phê nhiều tiền như vậy. Tất nhiên đầu 140 ức USD người đều không cho rằng bắt phục có vấn đề gì, vậy hắn phía trước chắc chắn là suy nghĩ nhiều. Thế là Trần Nghi Dương trong gió rét ngồi trên xe, trực tiếp đã tới bắt phục siêu cấp nhà máy. Nhìn từ ngoài, tòa này đứng sững ở vòng cực bắc phủ cận nhà máy cực kỳ xinh đẹp, 10 phần phù hợp nhân loại thẩm mỹ, hơn nữa cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, nhìn xem một chút cũng không đột lột. Bắc phục tập đoàn ở vào tạ lai phu theo siêu cấp nhà máy hình ảnh. Sau khi đến nhà máy, vị yêu Ba Lan nữ nhân viên liền bắt đầu không ngừng nói chuyện, giống như là rất kiêu ngạo tại giới thiệu cái gì. Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm Sở Phở nàng nói cái gì. Nàng nói, tòa này bắc phục siêu cấp nhà máy vì sinh thái cân nhắc, hoàn toàn không có sử dụng cốt thép, là trên thế giới tối bảo vệ môi trường nhà máy. Không có sử dụng cốt thép, đó là dùng cái gì dựng lên tới 4-5 tầng cao nhà máy. Trần Nghi Dương cảm giác có chút bị khiêu chiến nhận thức. Chương 540, bảo vệ môi trường trí thượng chương 540, bảo vệ môi trường trí thượng dùng đầu gỗ. Sở Phở phiên dịch cái kêu Ba Lan nữ nhân viên lời nói. Vật liệu gỗ nắp 4-5 tầng cao lầu sao? Trần Nghi Dương nhìn xem trước mắt bắc phục nhà máy, trong nháy mắt có chút không dám tiến vào. Nước ngoài vật liệu gỗ xây phòng ốc chỗ không thiếu, nhưng bình thường là 2-3 tầng gia đình nhà ở vượt qua diện tích hoặc độ cao, vật liệu gỗ đều biết bởi vì cường độ theo không kịp dẫn đến phòng ốc sụp đổ. Chớ nói chi là nhà bằng gỗ còn không có cách nào phòng cháy, một khi xuất hiện hỏa hoạn, như vậy đốt một cái một mảng lớn, liền xem như đội phòng cháy chữa cháy liền chú đóng ở bên cạnh cũng không kịp. Vật liệu gỗ bên trong còn lăn lộn sinh vật than đổi tính bê tông. Cái kia Ba Lan nữ nhân viên nhìn ra Trần Nghi Dương sợ, giải thích tiếp. Quả thật, bảo vệ môi trường nhân sĩ dù thế nào điên cuồng, thi công đơn vị là chuyên nghiệp. Bọn hắn cân nhắc đến một kết cấu thiếu hụt, thế là dùng trên quốc tế tân tiến nhất bảo vệ môi trường tài liệu tiến hành kiến tạo. Sinh vật than đổi tính bê tông là một loại cực kỳ bảo vệ môi trường, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm tài liệu kiến trúc. Đương nhiên, đây là nhằm vào kẻ có tiền mà nói, bởi vì loại tài liệu này vô cùng quý, trừ phi là thật sự nhiều tiền đến không chỗ tiêu, bằng không bình thường nhà máy đều dùng không dậy nổi loại tài liệu này. Nghe xong Ba Lan nữ nhân viên giới thiệu, Trần Nghi Dương đột nhiên nghĩ tới chính mình đầu tư sợi nấm chân quần thể đóng gói. Xem ra loại này bảo vệ môi trường tiền liền nên tại châu Âu dày ác quay đầu cùng Sở Phở thương lượng một chút, xem có thể hay không tại châu Âu mở rộng một chút hắn sợi nấm chân quần thể đóng gói tài liệu, cái này không bảo vệ môi trường đến nhà bà ngoại. Tiếp lấy tiến vào bắc phục công ty cao ốc. Trần Nghi Dương phát hiện nơi này cao ốc cùng nhà máy phía trên phủ kín năng lượng mặt trời phát điện tấm. Thấy cảnh này, Trần Nghi Dương hỏi đều chẳng muốn hỏi. Một nhà bảo vệ môi trường nhà máy, tất nhiên phải phối chuẩn bị năng lượng mặt trời loại này nguồn năng lượng sạch. Nhưng nhắc tới nhà máy vận hành có thể hay không dùng đến năng lượng mặt trời, Trần Nghi Dương là tuyệt đối không tin. Nguyên nhân rất đơn giản, Tạ Lai Phu theo vĩ độ so quốc nội tận cùng phía bắc, rét lạnh nhất Mạc Hà cũng cao hơn 7 độ. Đây chính là vòng cực bắc thành thị phụ cận A, một năm có thể gặp bao nhiêu lần dương quang A, dùng năng lượng mặt trời phát điện. Đoán chừng phát điện tiết kiệm điểm này tiền điện đều không đủ hàng năm dùng để giữ gìn cùng kiểm tra tu sửa những thứ này tin mặt trời đây này. Xem xong nơi này đủ loại kỳ quan sau đó, Trần Nghi Dương cuối cùng tiến nhập tòa này nhà máy văn phòng trong đại lâu. Nơi này bên ngoài rất lạnh, đại lâu văn phòng ngược lại là rất ấm áp. Hỏi một chút mới biết được, ở đây không có lắp đặt điều hòa không khí, nhưng mà tại nhà máy đằng sau móc một ngụm sâu hơn trong thứ giếng. Hệ thống điều hòa không khí lợi dụng điện khu động, sẽ ở lúc mùa hè đem trong giếng không khí lạnh quất lên làm lạnh, mùa đông thời điểm sẽ đem nóng không khí xếp tới trong giếng. Cái này là thực sự bảo vệ môi trường, vấn đề duy nhất chính là dùng tiền điện tương đối nhiều. Trần Nghi Dương cùng Sở Phật tại Bắc Phục văn phòng trong đại lâu một cái hội phòng khách chờ đợi một hồi, một vị nữ sĩ liền đẩy cửa ra đi đến. "Ngài khỏe Trần tổng, ta họ Lý, ngài bảo ta Lý nữ sĩ là được." Cái này là vị đồng bào nữ nhân viên, Trần Nghi Dương cùng đối phương nhiệt tình bắt chuyện qua về sau, liền nói chính mình muốn tham quan Bắc Phục kế hoạch. "Ta chủ yếu chuẩn bị nhìn một chút nơi này dây chuyển sản xuất cùng lắp ráp xưởng." Trần Nghi Dương nói. "Cái này chỉ sợ không thể." Lý nữ sĩ lung túng cự tuyệt Trần Nghi Dương, tiếp đó nhỏ giọng nói, "Vừa mới ta tiếp vào phía trên thông tri, nói mặc dù cho phép các ngươi tham quan, nhưng mà không cho phép các ngươi tiến vào Bắc Phục công nghiệp trong xưởng. Không để chúng ta tiến vào công nghiệp nhà máy, chúng ta như thế nào tham quan?" Trần Nghi Dương trợn to hai mắt. "Ta có thể vì các ngươi đang làm việc cao ốc giới thiệu một chút Bắc Phục đủ loại tư liệu, tiếp đó hướng các ngươi tuyên truyền chúng ta bảo vệ môi trường văn hóa, bình quyền văn hóa, cùng chúng ta vì bình quyền làm đủ loại cố gắng." Trần Nghi Dương biết Lý nữ sĩ cũng chỉ là một cái đi làm, quyết định không là cái gì. Thế là lúc này để cho Sở Phở lại cho Peter Carson gọi điện thoại tiến hành câu thông, hỏi thăm vì sao bọn hắn người đều tiến vào nhà xưởng, cũng không để cho bọn hắn tham quan nhà máy. Nhưng mà Sở Phở liên tiếp gọi mấy cú điện thoại, bên kia cũng là tự động hồi phục. Những thứ này thượng lưu nhân sĩ thường dùng thủ đoạn. Sở Phở nói, khi bọn hắn không muốn cùng ngươi trao đổi, liền để ngươi cố ý cho là bọn họ nghe không đến điện thoại. Kỳ thực tiến bộ tiến vào nhà máy, Trần Nghi Dương bây giờ cũng không bắt buộc. Đoạn đường này nhìn hết, trong lòng của hắn đối với Bắc Phục có một cách đại khái phán đoán. Đầu tiên là Bắc Phục thật sự có tiền, hơn nữa cũng cam lòng vì bảo vệ môi trường cùng nhân quyền bỏ tiền. Nhưng 116 quốc gia nhân viên tạo thành đoàn đội, Trần Nghi Dương cũng không xem trọng Bắc Phục có thể thuận lợi vận hành. Bắc Phục rất có thể là xây dựng lên một cái đắt giá chủ nghĩa hình thức. Nhưng vấn đề là, châu Âu nhiều như vậy tập đoàn tinh anh, nhìn không ra Bắc Phục vấn đề sao? 140 ức USD ai nhiều tiền như vậy có thể ném cho một cái lừa đảo? Hàng Đạt có thể thiếu nhiều tiền như vậy, là bởi vì Hàng Đạt xây dựng lên một cái cực lớn thể lượng, danh nghĩa còn nắm giữ rất nhiều tài sản cố định. Không lộn như vậy thể lượng để cho có thể lừa gạt người đầu tư hoặc ngân hàng, thông qua khác biệt con đường phân biệt vay tiền, cuối cùng đem chính mình mượn nổ tung. Nhưng mà bắt đầu so sánh, Bắc Phục chính là bộ dáng gì cũng quá dễ dàng đoán được đi. Chớ nói chi là cho Bắc Phục vay tiền con đường cũng không nhiều, chủ yếu là châu Âu những cái kia ngân hàng tập đoàn, bọn hắn lẫn nhau câu thông tuyệt đối rất thuận sướng. Tại trong Bắc Phục hành chính cao ốc văn phòng, Trần Nghi Dương nghe Lý nữ sĩ nói một hồi bảo vệ môi trường lý niệm và đa nguyên hóa lý luận sau đó liền đã mất đi hứng thú. Bất quá hắn đối với Lý nữ sĩ bản nhân hứng thú lớn hơn một chút. Vị này Lý nữ sĩ tại Thụy Điển học đại học, tốt nghiệp về sau liền lưu lại Thụy Điển. Từ trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Nghi Dương biết được đối phương không có gì bối cảnh gia đình, cùng về nước phát triển, không bằng lưu lại Thụy Điển nhiều cơ hội một chút. Này ngược lại là rất bình thường, quốc nội hoàn cảnh quá quấn, có thể đi ra ngoài một chút đồng bào cũng là cực tốt. Còn có thể vi quốc nội nước ngoài xây dựng lên câu thông cầu nối. Lý nữ sĩ cũng biết qua Trần Nghi Dương biết hắn là một cái nổi tiếng người đầu tư. Thế là nói gần nói xa cũng ám hiệu Bắc Phục là có vấn đề, nhưng mà không có cách nào nói rõ. Thế là hai người lưu lại liên hệ phương thức về sau. Trần Nghi Dương trước tiên đi theo Sở Phở rời đi Tạ Lai Phu Théo, về tới Sở Tộc Hòm. Hai người bọn họ vừa về tới Sở Tộc Hòm, Peter Carson bên kia liền lập tức có thể có liên lạc. Đối phương còn hỏi thăm Trần Nghi Dương tham quan như thế nào, đến nỗi Trần Nghi Dương không cách nào tiến vào khu xưởng vấn đề, Peter Carson giả mù sa mưa biểu thị có thể là hai bên câu thông vấn đề. Dù sao Bắc Phục có đến từ hơn 100 cái quốc gia nhân viên, câu thông quá trình bên trong xuất hiện một chút sai lầm là chuyện rất bình thường. Nhưng đối với cái này, Trần Nghi Dương cũng chỉ có thể biểu thị đối với phải chăng muốn đặt hàng Bắc Phục tin, hắn còn cần cân nhắc một phen. Ta bên này liên lạc với một cái chuyên gia. Sở Phở giúp Trần Nghi Dương liên lạc với một nhà đầu tư Bắc Phục châu Âu tập đoàn chuyên nghiệp cố vấn, cái này cố vấn ngược lại là đối với Bắc Phục hiểu rất rõ. Trần Nghi Dương dự định làm rõ ràng Bắc Phục tình huống cụ thể đến tột cùng như thế nào. Nếu như Bắc Phục thật sự nghịch thiên có thể tại dạng này đủ loại bất lợi trong hoàn cảnh còn có thể sinh sản tin, cái kia không quan tâm những thứ này tin dán bài không dán bài, bảo vệ môi trường hay không bảo vệ môi trường, Trần Nghi Dương cao thấp đều phải đặt hàng một nhóm đến giúp đỡ Nghi Dương ô tô tiến vào châu Âu thị trường. Chương 541, tiền sử gốm màu chương 541, tiền sử gốm màu ngại khỏe. Trần Nghi Dương cùng vị này cố vấn nắm tay về sau, lập tức liền đem tất cả nghi vấn nói thẳng ra. Lần này gặp mặt Trần Nghi Dương là rút một bút không nhỏ cố vấn phí dụ, cho nên Trần Nghi Dương cũng là có cái gì hỏi cái gì, không che giấu. Chuyên gia nghe được Trần Nghi Dương lo nghĩ sau đó, tổ chức một chút mạch suy nghĩ bắt đầu trả lời. Bắc Phục vấn đề đương nhiên rất nhiều. Điểm này ta biết, sau lưng ta đoàn đội biết, những cái kia cho Bắc Phục đầu tiền ngân hàng cùng tập đoàn cũng biết. Nhưng mà Bắc Phục tình huống cùng một nhà khác công ty rất giống, chính là điểm này thúc đẩy chúng ta tiếp tục đầu tư Bắc Phục. Một nhà kia? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Tesla. Vị này chuyên gia nói. Tesla lao bản như sở năm đó ở tạo chạy bằng điện ô tô, cũng là kéo đến rất nhiều đầu tư mới thành công đem công ty xây dựng. Vậy mọi người tại sao muốn đầu tư hiệu sở đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, Niệu Sở trước kia tìm Nhật Bản Mạt Sở Sĩ Tạ, để cho Mạt Sở Sĩ Tạ trở thành hắn tin thương nghiệp cung ứng. Tại cái kỳ ạ thời điểm, Nhật Bản kỹ thuật tin vẫn là toàn cầu cấp cao nhất. Lại thêm Niệu Sở lấy ra phương án đích xác có thể thực hiện, đặc biệt là hắn lượng điện phân phối khống chế phương án. Cho nên lúc đó liền có không ít người đầu tư bỏ tiền cho Niệu Sở. Nhưng mà Niệu Sở cầm tới đầu tư về sau, tại Mỹ Lợi Kiên kiến tạo nhà máy lại không biện pháp đúng thời hạn sản xuất ra ô tô. Cho nên lúc đó người đầu tư đối với Niệu Sở lòng tin dao động, nhưng mà Niệu Sở rất nhanh lại làm một việc. Đó chính là hắn tại nước Đức cùng quốc nội đều kiến tạo hãng. Chuyện kế tiếp đại gia liền đều biết, Tesla tại quốc nội Thượng Hải nhà máy thuận lợi vì người sử dụng giao phó ô tô. Cái này đã chứng minh Tesla là có sinh sản cùng giao phó ô tô năng lực. Thế là kế tiếp đủ loại đầu tư liền theo nhau mà tới, thành công trợ giúp Tesla trở thành ngàn ước giá trị thị trường xa xỉ. Cái kia Bắc Phục cùng Tesla có những địa phương nào tương đối giống? Trần Nghi Dương tiếp lấy hỏi thăm. Hắn bây giờ còn là lần thứ nhất biết trước kia vì cái gì mà sợ có thể kéo đến đầu tư. Cảm tình là quốc nội chống Tesla một cái, bằng không thì Tesla không bỏ ra nổi xe, tại chỗ liền muốn phá sản. Đệ nhất, Bắc Phục tuyên bố chính mình có một bộ rất tân tiến kỹ thuật tin, bộ này kỹ thuật tin đến từ Nhật Bản một cái nghiên cứu viên. Mặc dù kỹ thuật còn không có luật chứng, nhưng nói không chừng có thể thực hiện. Thứ hai, đại gia kỳ thực đều biết bây giờ quốc nội kỹ thuật tin tiên tiến nhất, Nhật Bản cái kia thật giả không trọng yếu, trọng yếu là Peter Carson từ quốc nội mua hai đầu dây chuyển sản xuất, hơn nữa cùng quốc nội công ty ký kết hiệp nghị, quốc nội bên kia muốn trợ giúp Bắc Phục huấn luyện công nhân. Đối với người đầu tư tới nói, cái này là đủ rồi. Bởi vì căn cứ Tesla kinh nghiệm đến xem, Nhật Bản kỹ thuật tăng thêm quốc nội dây chuyển sản xuất cùng với quốc nội đào tạo ra tới công nhân, là có thể ổn định sản xuất ra sản phẩm. Đến nỗi sản phẩm phải chăng bảo vệ môi trường, cái này không trọng yếu. Bởi vì Bắc Phục nắm chung không phải thị trường quốc tế, mà là châu Âu thị trường. Đối với châu Âu thị trường mà nói, sản phẩm cụ thể làm sao không trọng yếu là bảo vệ môi trường, đa nguyên hóa. Chỉ cần một nhà máy có thể làm được châu Âu bảo vệ môi trường tổ chức cùng nhân quyền tổ chức, cho dù là bọn họ từ quốc nội trực tiếp mua sắm tin tiếp đó dán bài bán đi đều được. Chỉ cần có Bắc Phục lệnh bài, như vậy những thứ này tin liền có thể tại châu Âu thông suốt, bất luận cái gì muốn đi vào châu Âu thị trường chạy bằng điện ô tô đều cần sử dụng Bắc Phục địa chỉ. Chuyên gia không hổ là chuyên gia, mấy câu giải thích rõ Trần Nghi Dương nghi hoặc. Vì cái gì nhiều tinh anh như vậy tập đoàn, ngân hàng nguyện ý vì Bắc Phục cung cấp khổng lồ tài chính. Khoản này tài chính cũng không phải đánh cược Bắc nằm ở quốc tế tin trên thị trường có bao nhiêu cạnh tranh năng lực, mà là nhìn thấy Bắc Phục thế mà thật sự làm xong châu Âu rất nhiều bình quyền tổ chức, bảo vệ môi trường tổ chức, tại châu Âu làm tòa nhà máy. Càng quan trọng chính là tòa này nhà máy dây chuyển sản xuất còn đến từ quốc nội, kia liền càng không thành vấn đề. Có quốc nội dây chuyển sản xuất, Bắc Phục tối thiểu nhất có thể sản xuất ra cùng quốc nội một dạng tin. Đến lúc đó Bắc dán cái bảo vệ môi trường đa nguyên hóa tiêu, đem những thứ này tin tại châu Âu thị trường bay lên mấy lần giá cả lại bán, chính là có xa xí tính tiền. Liền xem như kỹ thuật tin kém lại như thế nào, quốc nội hảo tin cũng bán không tiến vào ai những ngân hàng này đầu tư, là Bắc Phục tương lai đối với châu Âu tin lũng đoạn tiền cảnh. Trần Nghi Dương trong lòng tự hỏi, nếu như Bắc Phục thật có thể giao hàng tin, như vậy Trần Nghi Dương vì có thể để cho Nghi Dương ô tô tiến vào châu Âu thị trường, tuyệt đối sẽ mua sắm Bắc Phục địa chỉ. Giá cả cao điểm, tính năng kém chút, cũng là sao cũng được sự tình. Ngược lại đây là người Âu Châu vì bảo vệ môi trường một điểm nho nhỏ đại giới. Nghĩ tới đây, Trần Nghi Dương lại có muốn cho Bắc ép xuống đơn đặt hàng dự định. Đưa đi chuyên gia về sau, Trần Nghi Dương nghĩ, cảm thấy vẫn có một ít không an lòng. Hiện tại hắn đối với Bắc Phục lòng tin đều ở chỗ, Bắc Phục liền xem như sinh sản không ra tin, dán bài tổng sẽ vừa ba. Nhưng mà hơn 100 cái quốc gia nhân viên liên hiệp công ty sẽ không phải liền dán bài chuyện này cũng làm không thành a. Thế là Trần Nghi Dương cho Lý nữ sĩ gọi điện thoại, hỏi thăm đối phương gần nhất có thời gian hay không tại sở tộc không gặp mặt. Lý nữ sĩ biểu thị thứ bảy chính mình nghỉ ngơi, có thể gặp mặt trò chuyện chút. Ngày thứ hai Trần Nghi Dương tỉnh lại, phát hiện tới một đầu nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Hôm nay tình báo, thất lạc tiền sử gốm màu, sở tộc có một nhà tiệm đồ cổ bên trong có một nhóm mã ra hầm lò văn hóa tiền sử gốm màu đang bán, bây giờ mua sắm liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Liên quan vật phẩm hình ảnh cùng địa điểm đã bám vào trang thứ hai. Mã ra hầm lò văn hóa tiền sử gốm màu. Mã gia hầm lò văn hóa không phải quốc nội tiền sử văn hóa sao? Như thế nào loại này cấp bậc quốc bảo đồ vật đều lưu lạc đến quốc nội tới? Trần Nghi Dương nghĩ tới đây, rời giường đánh một cái vượt biển điện thoại, gọi cho sử chuyên gia. Thụy Điển cùng quốc nội có 7 giờ chênh lệch, lúc này chính là quốc nội buổi tối. Sử chuyên gia bên kia vừa tan tầm về nhà, nhận được Trần Nghi Dương điện thoại về sau, hỏi thăm Trần Nghi Dương gọi điện thoại tới làm cái gì. Ta bây giờ người tại Thụy Điển sở tộc. Trần Nghi Dương nói, ta bên này thu đến một tin tức nói là Thụy Điển một nhà tiệm đồ cổ có một nhóm chúng ta mã gia hầm lò văn hóa tiền sử gốm màu. Ngươi cảm thấy chuyện này bảo đảm thật sao? Thụy Điển, chờ đã, ta suy nghĩ. Sử chuyên gia bên kia hơi suy tư sau một hồi lập tức nghĩ tới cái gì, đội bằng nói. Nếu như có thể xác định nhóm này gốm màu thật sự, nhất định muốn mua lại. Kèm theo sử chuyên gia giới thiệu, Trần Nghi Dương thế mới biết. Mã gia hầm lò văn hóa gốm màu ngoại trừ quốc nội có một nhóm, còn lại đều tại Thụy Điển. Bởi vì Thụy Điển đã từng có một vị nghiên cứu quốc nội thượng cổ lịch sử đệ nhất nhân, An Đặc Sinh. An Đặc Sinh là Thụy Điển nhà khảo cổ học, nhà địa chất học. Một cửu nhị 5 năm, A Ản Sinh chịu Bắc Dương chính phủ địa chất điều tra chỗ lời mời, lấy nông thương bộ khoáng chính ti cố vấn thân phận lần đầu đi tới quốc nội, chủ yếu phụ trách điều tra hoa Bắc khoáng sản phân bố cùng số lượng dự trữ. Nhưng mà hắn rất nhanh tại quốc nội Hoàng sông hai bên bờ trong lớp đất phát hiện ở đây chôn giấu đại lượng cổ sinh vật hóa thạch. Kèm theo tại Ngưỡng Thiểu thôn phát hiện tiền sử gốm màu, tại Chu Khẩu cửa hàng phát hiện cổ nhân loại răng. A Ản Sinh rất nhanh từ một nhà địa chất học chuyển biến trở thành một cái nhà khảo cổ học. Chương 542, A Ản Sinh cùng chưa về trả lại gốm màu. Chương 542, A Ản Sinh cùng chưa về trả lại gốm màu. An Đặc Sinh tại quốc nội khai quật ra rất nhiều tiền sử còn sót lại về sau, lập tức hướng Thụy Điển chính phủ cầu viện, tiếp đó rất nhanh thu được Thụy Điển chính phủ bên kia một bút phí tài trợ. Có tiền, An Đặc Sinh lập tức ở Tây Bắc khu vực đại quy mô thu mua gốm màu. Bởi vì cái kia thời điểm còn ở vào chiến loạn niên đại, cho nên rất nhiều thương gia đồ cổ đều lựa chọn giá cao đem những thứ này nguyên bản không người hỏi thăm gốm màu bán cho An Đặc Sinh. Những thứ này gốm màu nguyên bản đều đại lượng cất giữ trong quốc nội, nhưng lúc đó quốc nội không có cách nào an ổn nghiên cứu những thứ này gốm màu. Thế là Thụy Điển bên kia đưa ra đem những thứ này gốm màu chia đều, bất quá tất cả gốm màu muốn trước vận đến Thụy Điển tiến hành ghi chép cùng bước đầu nghiên cứu. Đợi đến nghiên cứu kết thúc về sau, sẽ đem một nửa gốm màu trả lại cho quốc nội. Tại ngay lúc đó dân quốc chính phủ đồng ý về sau, 1925 năm, những thứ này gốm màu tất cả đều bị chuyển đến Thụy Điển, hơn nữa tiến hành phân loại. Thụy Điển chính phủ vì những thứ này đến từ tiền sử văn minh gốm màu kiến tạo một cái viễn đông nhà bảo tàng. Sau đó tại 1927 năm đến 1936 năm, viễn đông nhà bảo tàng tuyên bố phân bảy tốt đem những thứ này gốm màu đều lui trở về cho quốc nội. Nhưng những thứ này văn vật cuối cùng đều xuống rơi không rõ. Có thể xác định chính là, một bộ phận văn vật xác thực bị trả lại trở về, An Đặc Sinh sau đó lại còn đi tới quốc nội xác nhận một nhóm văn vật xác thực bị vận chống đỡ Kim Lăng. Nhưng sau đó kháng Nhật chiến tranh bắt đầu bùng phát, An Đặc Sinh bất đắc dĩ về nước, cuối cùng dẫn đến cái này bảy tốt văn vật cũng không biết tung tích. Thẳng đến 2005 năm, Bắc Kinh bên kia tại một cái trong kho hàng tìm được 20 mấy món gốm màu. Căn cứ vào văn vật số hiệu, nhóm này gốm màu đích thật là một cựu nhị linh năm tả hữu bị An Đặc Sinh phát đảo. Nhưng mà nhóm này văn vật bên trong chỉ có trong đó một kiện là có thể xác định xuất hiện tại năm đó trả lại trên danh sách, còn lại gốm màu thì chưa từng xuất hiện lúc đó trả lại trên danh sách, khả năng cao là năm đó không có bị vận chuyển về đến Thụy Điển qua, một mực lưu lại quốc nội. Lúc này mới có thể an ổn bảo tồn lại. Làm rõ ràng hắn bên trong ngọn nguồn. Trần Nghi Dương tại dập máy sử chuyên gia điện thoại về sau, vội vàng đi đến nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo nói nhà kia tiệm đồ cổ, tiếp đó xuất tiền mua tất cả để cập đến tiền sử gốm màu, hết thể có 16 kiện tả hữu. Mã ra hầm lò văn hóa tiền sử gốm màu đồ. Trần Nghi Dương đem những thứ này gốm màu mua lại về sau, quay chụp ảnh chụp cho sử chuyên gia nhìn. Những thứ này gốm màu nhãn hiệu thượng đâu có ghi có cái chữ, hơn nữa còn mang theo số hiệu. Căn cứ vào những thứ này số hiệu cùng nhãn hiệu, sử chuyên gia biểu thị những thứ này tiền sử gốm màu hẳn là thuộc về trước kia trả lại quốc nội một nhóm kia bên trong. Có thể là trước kia Thụy Điển giao hàng về sau, bởi vì một chút hỗn loạn dẫn đến gốm màu không có bị trở đi, ngược lại lưu tại Thụy Điển. Về sau những thứ này gốm màu bị vận chuyển công ty xem như tạm vật bán cho tiệm đồ cổ. Cũng có khả năng là năm đó vận đến quốc nội đi về sau, bởi vì chiến tranh nguyên nhân dẫn đến không có cách nào tiếp thu, lại bị đưa về Thụy Điển, tiếp đó bây giờ lưu lạc đến trong tiệm đồ cổ. Đây đều là chuyện rất bình thường. Cho dù là bây giờ cái thời đại này, xuyên quốc gia chuyển phát nhanh xảy ra vấn đề xác suất đều rất lớn, chớ nói chi là trước kia chỉ dựa vào nhân công ghi chép. Có chút sai lầm thì sẽ đưa đến chuyển phát nhanh mất đi một chút tin tức mà biến thành vật vô chủ, cuối cùng chỉ có thể bị xem như tạp vật đặt ở trong kho hàng chờ đợi xử lý. Trần Nghi Dương mua được những thứ này tiền sử gốm màu, Thụy Điển tiệm đồ cổ cái kia vừa đem nhóm này gốm màu đều tiêu trở thành hàng nhái, đương nhiên, giá cả đều không thấp. Bất quá bởi vì những dấu hiệu này nguyên nhân, Trần Nghi Dương ngược lại là có thể không cần lo lắng nhóm này gốm màu như thế nào thông qua hải quan trở về đến quốc nội vấn đề. Nhưng vì lý do an toàn, Trần Nghi Dương vẫn là thuê một cái chuyên môn đoàn đội mang theo những thứ này tiền sử gốm màu cưỡi máy bay trở về quốc nội. Chờ đến quốc nội về sau, sử chuyên gia sẽ phụ trách an trí những thứ này tiền sử gốm màu. Giúp xong gốm màu sự tình, Trần Nghi Dương cũng cuối cùng là hẹn đến Lý nữ sĩ, cùng đối phương tại một quán cà phê gặp mặt. Ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Lý nữ sĩ gặp mặt về sau, câu nói đầu tiên thì để cho Trần Nghi Dương có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên có thể. Trần Nghi Dương nói, cùng bác phục quan hệ hợp tác đến ta công ty tương lai tại châu Âu sắp đặt. Nếu như bởi vì ngươi nói một ít lời dẫn đến bị bác phục công ty sa thải mà nói, ta bên này sẽ giúp ngươi một lần nữa tìm việc làm. Trần Nghi Dương vô cùng lý giải Lý nữ sĩ tâm thái, vì tranh thủ có thể để cho Lý nữ sĩ nhiều lời một chút lời nói thật, Trần Nghi Dương trực tiếp lái ra điều kiện của mình. Ta ở trong nước đầu tư một loại bảo vệ môi trường tài liệu, gọi là sợi nấm chân khuẩn thể đóng gói, ta cảm thấy loại tài liệu này tại chủ trương bảo vệ môi trường châu Âu rất có thị trường, chuẩn bị tại Thụy Điển bên này mở một nhà công ty tới mở rộng loại tài liệu này, ngươi có thể nhìn một chút. Trần Nghi Dương nói đem sợi nấm chân khuẩn thể đóng gói tài liệu tương quan cho Lý nữ sĩ nhìn một chút. Lý nữ sĩ là thạo nghề, lập tức ý thức được loại này sợi nấm chân khuẩn thể tài liệu xác thực rất phù hợp bây giờ người Âu Châu yêu cầu. Nếu như nàng bị bắt phục sát hại, như vậy Trần Nghi Dương ở chỗ này mở nhà này sợi nấm chân khuẩn thể tài liệu đóng gói công ty cũng là có thể vì nàng cung cấp việc làm. Có đường lui về sau, Lý nữ sĩ lập tức yên tâm rất nhiều, bắt đầu vì Trần Nghi Dương giải thích bắt phục chuyện nội bộ. Bắt phục mấy cái cao tầng cũng là làm cung ứng liên. Cái này một số người đối với như thế nào thành lập được một cái công ty, làm ra đến sản xuất tuyến cái gì đích xác rất lành nghề. Bắc phục công ty ngay từ đầu mục tiêu cũng như Trần Nghi Dương đoán như thế, là vì chế tạo một cái thẻ bài giải quyết châu Âu tất cả lớn nhỏ tổ chức, tiếp đó lũng đoạn châu Âu tin thị trường. Cho nên Bắc phục từ vừa mới bắt đầu liền quả quyết từ quốc nội đưa vào dây chuyển sản xuất, hơn nữa mời mấy trăm tên quốc nội nhân viên đến giúp đỡ sinh sản, ban đầu liền làm dán bài tốt. Nhưng mà làm cho những này cao tầng không nghĩ tới, bởi vì đa nguyên hóa khiến cho quá mức, dẫn đến Bắc phục chính mình thông báo tuyển dụng tới công nhân hoàn toàn là một đám ngớ ngẩn, liền dán bài đều làm không tốt. Ngớ ngẩn cái từ này là Lý nữ sĩ nói, không phải Trần Nghi Dương nói. cái này một số người đơn giản so nhà trẻ tiểu hài tử còn muốn đáng sợ, tối thiểu nhất nhà trẻ tiểu hài tử còn có thể ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Lý phụ nữ lái bắt đầu nói cho Trần Nghi Dương công ty bên trong phát sinh hai cái việc nhỏ. Bắc Phục hợp tác phương vì Bắc Phục cung cấp một nhóm tin hóa thành thiết bị. Loại thiết bị này chính là từng cái ô nhỏ tử, đến lúc đó thông qua hậu cần tuyến vận chuyển tới trong tin sẽ bị bỏ vào ô nhỏ tử bên trong tinh đưa. Loại này ô nhỏ tử là bị tổng thể đến hậu cần tuyến bên trong đi. Hợp tác phương cung cấp thiết bị về sau, thường xuyên tiếp vào Bắc Phục bên kia nói điện thoại là hậu cần tuyến báo sai. Thế là hợp tác phương chạy tới phát hiện, Bắc Phục công nhân thế mà đem những thứ này ô nhỏ tử làm tủ chứa đồ tới dùng, đủ loại tạp vật đều bị quăng vào bên trong cất giữ. Hợp tác phương công nhân sửa chữa đến lấy hậu nhân đều ngu, để cho Bắc Phục công nhân mau đem những thứ này tạp vật lấy đi. Kết quả Bắc Phục công nhân dị thường bị quất, cảm thấy không thể đem tạp vật đặt ở trong ô nhỏ tử, bọn hắn tạp vật liền không có chỗ thả. Thông qua chuyện này, Trần Nghi Dương tổng xem như biết vì cái gì Bắc Phục cái này một số người liền dán bài cũng làm không được. Dạng này công nhân tố chất đừng nói là sinh sản đồ vật, nhân ra đem đồ vật đều trực tiếp lấy tới, thì đơn giản từ hậu cần online đi một lần đi ngang qua sân khấu, kết quả là cái này còn không làm tốt. Chương 543, dán bài cũng sẽ không chương 543, dán bài cũng sẽ không tiếp đó kiện sự tình thứ hai càng nghiêm trọng hơn. Bụi sẽ nổ tung tại bất luận cái gì một cái nhà máy đều thuộc về thưởng thức. Nhưng mà những thứ này Bắc Phục công nhân cũng không biết. Bắc Phục từ ngoại giới mua được tin cần tại Bắc Phục nhà máy tiến hành cắt chém. Cắt chém quá trình bên trong đương nhiên không cần Bắc Phục các công nhân hao tâm tổn trí, là toàn bộ tự động. Nhưng mà cắt chém đi qua sẽ sinh ra một chút kim loại cho bụi, những thứ này cho bụi đều bị đặt ở tập trần trong hộp. Tập trần trong hộp cho bụi cần chuyên nghiệp thiết bị tới tiến hành xử lý. Mà Bắc Phục các công nhân đối với cái này ứng đối nhưng là lấy thông thường máy hút bụi đi hút những thứ này cho bụi. Kết quả tự nhiên là xảy ra bụi nổ tung, tiếp đó chết một cái công nhân. Bắc Phục đối với cái này ứng đối nhưng là vài trăm người tạo thành duy bảo đảm đoàn đội điên cuồng tìm hợp tác phương muốn tư liệu, dùng cái này hy vọng thông qua tìm kiếm trong tài liệu thiếu sót dùng cái này để chứng minh nổi này không phải bọn hắn. Cho nên nói, Bắc Phục vấn đề trước mắt kỳ thực là công nhân tố chất cùng trung hạ tầng năng lực quản lý tập thể sở bản. Một bên sở phơ hỏi. Đúng vậy, không tệ. Lý nữ sĩ gật đầu nói. Đương nhiên, tại Bắc Phục việc làm là phi thường nhẹ nhõm vui vẻ, bởi vì mỗi ngày căn bản không cần làm sự tình gì. Tại Bắc Phục việc làm một ngày, hoạt động lượng so tại nhà mình quét dọn vệ sinh đều phải thấp. Nhưng bầu không khí như vậy cùng vì đa nguyên hóa mà chiêu mộ tới công nhân cũng đưa đến Bắc Phục liền xem như đem từ quốc nội nhập khẩu tới tin tổ linh kiện hợp thành thành phẩm đều không làm được. Nhưng mà ta xem tài liệu và tin tức, Bắc Phục không phải đã bắt đầu cho một chút xuống đơn đặt hàng khách hàng đưa ra sản phẩm sao? Trần Nghi Dương dò hỏi. Đây chẳng qua là một chút nhóm nhỏ lượng sản phẩm, liền những cái kia sản phẩm, trên cơ bản cũng chỉ là dán bài tin, hơn nữa vì có thể dán bài, Bắc Phục từ quốc nội cùng quốc nội khẩn cấp thuê mấy trăm tên nhân viên mới làm xong. Lý nữ sĩ sau khi nói xong, Trần Nghi Dương cùng Sở Phở thương lượng một chút. Bắc Phục tuyệt đối phải xong đời. Sở Phở nói ra phán đoán của mình. Liền dán bài cũng làm không được, Bắc Phục căn bản không có lấy xuất sản phẩm năng lực. Những cái kia khách hàng lớn ở dưới đơn đặt hàng là vì cầm tới có thể sử dụng sản phẩm dễ vào châu Âu thị trường. Kết quả bây giờ ngay cả sản phẩm cũng không có, cái này khiến bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Chỉ cần có một cái khách hàng lớn tuyên bố muốn hủy bỏ đơn đặt hàng, như vậy phản ứng dây chuyển phía dưới, Bắc Phục vấn đề nội bộ sớm muộn phải bị chọc ra. Nếu như Bắc Phục hoàn chứng, như vậy thì tương đương đã mất đi một cái mau lẹ tiến vào châu Âu thị trường phương pháp. Trần Nghi Dương lúc này ngược lại trở thành hy vọng Bắc Phục không cần phá sản người. Chúng ta châu Âu như thế nào đã biến thành cái dạng này? Lúc này Sở Phở đã có chút tâm tính sập. Nguyên bản hắn đem Bắc Phục giới thiệu cho Trần Nghi Dương là vì khoe châu Âu tương lai. Kết quả hiện tại hắn thấy được, châu Âu tương lai chính là liền dán bài đều dán không tốt tố chất công nhân. Đừng như vậy. Trần Nghi Dương vô vô Sở Phở bả vai an ủi hắn. Ngươi biết không? Sở Phở đối với Trần Nghi Dương nói, chúng ta nước Đức rất nhiều đại học đều có một cái nhằm vào học sinh tiểu học khoa học bồi dưỡng khóa. Tại ta đi học lúc ấy, những thứ này bồi dưỡng khóa đều biết giới thiệu nước Đức dẫn đầu với thế giới cái nào kỹ thuật, dùng cái này tới để cho nước Đức hải tử đối với khoa học và kỹ thuật sinh ra hứng thú. Đợi đến về sau, những khóa này đường giáo thụ nội dung đã biến thành nước Đức như thế nào thông qua công nghiệp 4.0 vượt qua thế giới tiên tiến kỹ thuật. Cái này không ngừng tốt. Thế nhưng cũng là chuyện mấy năm về trước. Sơ Phơ nói, mấy năm gần đây, những khóa này đường toàn bộ đã biến thành bảo vệ môi trường khóa, tất cả giáo thụ nội dung đều biến thành xử lý như thế nào rắc rưởi, như thế nào bảo vệ môi trường, bây giờ sản phẩm đối sinh thái có cái gì uy hiếp. Thông tin cũng là niệm kinh, không có một chút hàm lượng kỹ thuật ở bên trong. Cho dù là bảo vệ môi trường, tổng phải để cho bọn nhỏ biết một chút khoa học tự nhiên tri thức à, kết quả tất cả đều là văn khoa lời tuyên truyền. Đừng quên ngươi là làm gì. Trần Nghi Dương chỉ có thể hướng về phía Sở Phở nói, ngươi là một cái lái buôn, châu Âu nếu là không có năng lực sản xuất, bất chính cần như ngươi loại này nghề nghiệp tới vì châu Âu mang đến sản phẩm sao? A, đúng nga. Sở Phở trong nháy mắt phản ứng lại. Châu Âu càng không có năng lực sản xuất, hắn ngược lại càng nổi tiếng. Chúng ta phải tìm Dieter Cassen nói chuyện. Trần Nghi Dương đối với Sở Phở nói, Bắc Phục phá sản đối với chúng ta không có chỗ tốt, cho dù là dán bài, chúng ta cũng phải để Bắc dán bài xuống. Trần Nghi Dương cùng Sở Phở lại một lần nữa mời Dieter Cassen gặp mặt. Cassen đang do dự mấy ngày sau, cuối cùng quyết định trong nhà hội kiến Trần Nghi Dương cùng Sở Phở. Đầu tiên nói trước, gặp mặt về sau, Dieter Cassen liền mở miệng nói ra, đây là nhà ta, một cái tư nhân nơi trốn, chúng ta có thể ở đây tùy ý đàm luận bất kỳ lời nói đề, nhưng những thứ này cũng chỉ là giữa bằng hữu nói chuyện phiếm, mà không phải cái gì chính thức thảo luận. Không có vấn đề. Trần Nghi Dương cùng Sở Phở gật đầu một cái, tại Dieter Cassen trong nhà trên bàn cơm ngồi xuống. ta thông qua Bắc Phục nội bộ nhân viên, hiểu được có quan hệ với Bắc Phục một ít chuyện. Trần Nghi Dương đi thẳng vào vấn đề. Dieter Carson ứng kích tầm thường lập tức hồi phục đạo, ta thừa nhận Bắc Phục là có một vài vấn đề, nhưng mà chúng ta đang tại vượt qua những vấn đề này. Đang tại vượt qua là chỉ khu xưởng liên tiếp phát sinh bởi vì vấn đề an toàn đưa tới nhân viên tử vong, vẫn là nói liền bị điện chỉ dán cái bài đều cần quốc nội cùng quốc nội công nhân trợ giúp. Sở Phở đối với vị này châu Âu đồng bào không chút lưu tình tiến hành phê bình. Các ngươi tới tìm ta cũng không phải là vì cười nhạo ta đúng không, có cái gì thì nói nhanh lên a. Dieter Carson cũng có chút bất đắc dĩ. Ta là phụ trách quản lý cung ứng liên, tại trong trên bàn làm việc của ta mỗi một phần văn kỷ hệ bên trong, đều cho thấy ta đã làm được ta có thể làm được tốt nhất. Ta vì Bắc Phục giải quyết bình quyền tổ chức cùng bảo vệ môi trường tổ chức, ta vì Bắc Phục tìm tới dây chuyển sản xuất cùng kỹ thuật. Chúng ta biết cái này dĩ nhiên không phải trách nhiệm của ngươi. Trần Nghi Dương đội vàng nói, chúng ta chính là vì trợ giúp ngươi mà đến. Dieter Carson lúc này rất giống Sùng Trinh, hắn biết công ty có thật nhiều vấn đề, hắn cũng cố gắng, nhưng mà những vấn đề này thuộc về dễ bên trên ổ bệnh, không phải chỉ bằng vào hắn có thể giải quyết. Căn cứ vào điều tra của chúng ta, Bắc Phục căn bản không có năng lực vì khách hàng lớn đại lượng cung hóa. Liền xem như dán bài Bắc Phục nhà máy cũng làm không được. Cho nên sự tình đều đến loại này trình độ, ngươi vị này Tesla phía trước phó tổng tài, làm gì không học một ít Tesla năm đó cách làm đâu. Trần Nghi Dương đưa ra đề nghị. Tesla năm đó cách làm. Dieter Carson trong nháy mắt hiểu rồi Trần Nghi Dương ý tứ, ngươi là muốn ta đi quốc nội xây hãng. Đây không có khả năng. Tesla trước kia chính là dựa vào quốc nội siêu cấp nhà máy mới giao phó ô tô. Nhưng mà Bắc Phục đối mặt tình huống cùng Tesla cũng không đồng dạng. Bắc Phục cầm châu Âu tập đoàn nhiều tiền như vậy, là vì có thể tại châu Âu bản thổ sản xuất ra tin. Nếu như chạy tới quốc nội xây hãng, những đầu tư này người thì sẽ không đồng ý. Cho nên cần một chút đóng gói. Trần Nghi Dương nói, nếu như có thể mà nói, chúng ta đương nhiên hy vọng có thể tại châu Âu kiến tạo một cái tin dán bài nhà máy, nhưng bây giờ Bắc Phục không phải không làm chương 544, hiệp nghị đạt tới chương 544, hiệp nghị đạt tới Trần Nghi Dương lời nói để cho Dieter Carson trầm mặc. Mặc kệ Dieter Carson có thật lòng không muốn làm châu Âu tạo ra bản địa tin. Nhưng trước mắt bày ở trước mặt hắn sự thật chính là châu Âu bây giờ bọn này công nhân thật sự là thái quá, đã luân lạc tới dán bài đều không cách nào dán trình độ. Hơn nữa những công nhân này không chỉ có làm không tốt sinh sản, cũng bởi vì tại nhà máy làm loạn, ngược lại là không ngừng xuất hiện an toàn sinh sản sự cố. Đương nhiên, biện pháp giải quyết cũng là có. Đó chính là đại quy mô dẫn vào quốc nội tịch nhân viên phụ trách thực tế công tác sản xuất. Nhưng mà cái này vừa làm pháp ở trước mắt Bắc Phục thực hành có chút khó khăn. Bắc Phục sở dĩ chiêu mộ đến từ hơn 100 cái quốc gia nhân viên, chính là vì nên hợp châu Âu đa nguyên hóa lý niệm. Bây giờ chiêu mộ hơn 100 tên quốc nội cùng quốc nội nhân viên đã để nội bộ có không ít phàn nàn. Nếu như lại tăng thêm quốc nội cùng quốc nội nhân viên số lượng, đoán chừng nội bộ những người kia liền muốn náo sự. Mà hết lần này tới lần khác Dieter Carson còn không động được cái này một số người. Bởi vì cái này một số người làm việc không được, nhưng mà chuyện xấu năng lực nhất lưu. Một khi để cho bọn hắn ồn ào đã dẫn phát ngoại giới điều tra, như vậy Bắc Phục cũng vẫn là một cái chết. Cho nên, Dieter Carson nhất định phải dỗ dành chính mình nội bộ những nhân viên này cùng đa nguyên nhân sĩ. Nội bộ không động được, bên ngoài đơn đặt hàng áp lực lại không ngừng gia tăng. Dieter Carson cuối cùng từ bỏ chống cự. Nói đi, các ngươi định làm gì? Bởi vì Bắc Phục công ty tính đặc thù, cho nên chúng ta không thể công khai đi quốc nội xây hãng, nhưng có thể đánh ưu hóa cung ứng liên, tự phục vụ sinh sản ô tô tin linh kiện danh nghĩa, tại quốc nội kiến tạo một tòa hãng cơ phận. Trước kia Tesla tại quốc nội xây hãng có thể sản xuất ra ô tô, là bởi vì Tesla trong tay thật có kỹ thuật. Dieter Carson thở dài một hơi nói, nhưng mà Bắc Phục kỹ thuật, nói thật, trước mắt còn tại nghiệm chứng giai đoạn. Bắc Phục ban đầu kéo đầu tư thời điểm, liền cường điệu trong tay bọn họ có một cái Nhật Bản nghiên cứu viên nghiên cứu ra mới kỹ thuật tin. Nhưng trên thực tế kỹ thuật này liền đăng ký đều không đăng ký, chỉ là một cái mạch suy nghĩ. Nguyên bản Bắc Phục ý nghĩ là mua trước tới hai đầu quốc nội dây chuyển sản xuất sinh sản tin, tích lũy kinh nghiệm, tiếp đó chậm rãi nghiệm chứng kỹ thuật. Nhưng hiện tại xem ra, kỹ thuật này căn bản không có nghiệm chứng khả năng tính chất. Trực tiếp mua thành phẩm tin dán bài a. Trần Nghi Dương cũng căn bản không có trông cậy vào Bắc Phục trong tay thật sự có kỹ thuật. Hắn chỉ là hy vọng Bắc Phục có thể đem dán bài chuyện này cho làm xong. Tại quốc nội dùng thời gian nhanh nhất kiến tạo một cái dán bài nhà máy, tiếp đó ta giúp ngươi liên hệ quốc nội tốt nhất xưởng tin thương cho ngươi cung cấp tiếp cận thành phẩm tin. Tại quốc nội Bắc Phục nhà máy, những thứ này tin sẽ bị đóng gói cùng đánh lên bảo vệ môi trường nhãn hiệu, dùng tối bảo vệ môi trường sợi nấm chân khuẩn thể đóng gói vận chuyển đến Thụy Điển. Tiếp đó Thụy Điển Bắc Phục nhà máy lại làm bộ kiểm tra một phen, dán một cái kiểm tra hợp cách nhãn hiệu bán cho ô tô công ty không được sao? Ở trong đó khâu có thể nhiều lắm rồi hay không? Carson bắt đầu suy tư lên cái phương pháp này có thể đi trình độ. Khâu nhiều liền tăng thêm giá bán. Đây là Bắc Phục bảo vệ môi trường tin, bán so phổ thông tin quý 1-2 lần thế nào, người Âu Châu liền ưa thích cái này bảo vệ môi trường phong cách. Nhà ai xí nghiệp bên ngoài tới châu Âu thị trường bán xe, không thể phân phối bảo vệ môi trường tin a. Trần Nghi Dương nói xong chỉ vào Sở Phở nói, hắn nước Đức lao ra, bây giờ bọn trẻ mỗi ngày đang học tin đối sinh thái phá hư, ngươi cái này bảo vệ môi trường tin lấy ra, liền xem như tiểu hài tử cũng phải mỗi ngày tìm. Người một khi đón nhận sự bất lực của mình, thì sẽ hoàn toàn nghi thoáng. Tại đưa tiện Trần Nghi Dương cùng Sở Phở về sau, Dieter Carson suy nghĩ một đêm, cuối cùng nghĩ hiểu rồi. Làm. Mặc dù lấy được hơn 10 tỷ USD cho vay, nhưng nếu như chậm chạp không có cách nào đại quy mô giao phó đơn đặt hàng, Bắc Phục phá sản lửa xém lông mày. Nếu quả thật có thể thông qua quốc nội nhà máy giao phó đơn đặt hàng, Bắc Phục lại tiếp tục có thể từ châu Âu các đại ngân hàng trong tay cho vay đến tiền. Đến lúc đó đừng nói là cho vay 140 USD, liền xem như 1400 ức cũng không phải là không thể được. Chỉ cần Bắc Phục có thể thành công lên sàn là được. Thế là Peter Cắt nhanh chóng cùng Trần Nghi Dương đạt tới đủ loại không thể công bố cho mọi người bí mật hiệp nghị. Căn cứ vào hiệp nghị, Sơ Phở sẽ lấy cố vấn thân phận nhậm chức Bắc Phục, tiếp đó trợ giúp Bắc nằm ở quốc nội kiến tạo một cái cung ứng liên nhà máy. Nhà này cung ứng liên nhà máy trên danh nghĩa là hướng Bắc Phục mở miệng tin linh kiện, nhưng trên thực tế ra miệng là tin thành phẩm. Nhà máy là Bắc Phục vốn riêng, cho nên có thể thông qua Thụy Điển hải quan trực tiếp vận chuyển đến Bắc nằm ở Thụy Điển trong nhà xưởng. Đồng thời, vì để tránh cho Bắc Phục đám kia công nhân tiếp tục tại nhà máy làm ra an toàn sự cố, khiến cho Bắc Phục bị cảnh sát để mắt tới, Bắc nằm ở Thụy Điển nhà máy sẽ lấy ưu hóa sinh sản làm tên, ngừng hết thể có tính nguy hiểm sinh sản. Đến lúc đó tất cả Bắc Phục Thụy Điển nhà máy các công nhân chỉ cần làm một việc là được rồi, đối với đến từ quốc nội tin tiến hành một loạt làm bộ kiểm tra, tiếp đó đưa ra hợp cách nhãn hiệu, đem những thứ này tin vận đến xuống đơn đặt hàng công ty trong tay. Tại trong chuỗi này không, Sơ Phở chủ yếu phụ trách tại quốc nội giải quyết nhà máy xây dựng, tiếp đó hỗ trợ cùng châu Âu các nơi hải quan câu thông, phòng ngừa từ quốc nội vận tới sản phẩm bị châu Âu hải quan xem như tin thành phẩm. Mà Trần Nghi Dương thì cần muốn tại quốc nội mở một cái bao giá công ty. Vì để tránh cho người ta đoán được Bắc Phục tin là trực tiếp từ quốc nội mua thành phẩm, tất cả từ quốc nội mua tin sẽ trước tiên bị bán cho Trần Nghi Dương mở bao giá công ty, sau đó lại bán cho Bắc Phục quốc nội nhà máy. Thông qua nhiều một cái lưu trình phương thức tránh cho bị người đoán được Bắc Phục làm cái quỷ gì. Đương nhiên, Trần Nghi Dương muốn ở trong đó thu một vài thủ tục phí. Ngoại trừ chỗ tốt này, Bắc Phục cũng đáp ứng trong quá trình tin vận chuyển cùng đóng gói, toàn trình áp dụng Trần Nghi Dương công ty bảo vệ môi trường tài liệu, sợi nấm chân khuẩn thể đóng gói đến đúng tin tiến hành đóng gói. Đây cũng là một bút lợi nhuận to lớn. Đương nhiên, cuộc làm ăn này có thể nói là bà thắng. Trần Nghi Dương bán hàng, kiếm lời phí thủ tục. Sơ Phở lấy được một cái cố vấn chức vị, hơn nữa nắm giữ một bộ phận Bắc Phục quan hệ xã hội phí tổn. Đến nỗi Bắc Phục, chỉ cần giá đỡ không ngã, có thể cho khách hàng giao phó đơn đặt hàng, Bắc Phục liền có thể liên tục không ngừng thu được cho bay, ít nhất còn có thể trèo chống rất nhiều năm. Hôm nay tình báo, trong kho hàng hoàng kim cùng châu báu, Thụy Điển một nhà trong kho hàng cất giữ một nhóm hoàng kim cùng châu báu, mua thương khố về sau liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Liên quan vật phẩm cùng địa điểm hình ảnh đã bám vào trang thứ hai. Biết người Thụy Điển có tiền, nhưng mà Trần Nghi Dương không nghĩ tới người Thụy Điển đã có tiền đến nước này. Trần Nghi Dương nhìn xem hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo, không nghĩ tới tại Thụy Điển trong kho hàng còn có thể có hay không người muốn hoàng kim cùng châu báu. Bất quá người Thụy Điển không cần, Trần Nghi Dương cũng không ghét bỏ. Hắn nhìn một chút thương khố vị trí, vốn là muốn trực tiếp lái xe đi tới, nhưng mà lại sợ lưu lại vết tích. Thế là hỏi thăm Sơ Phở, tại Thụy Điển như thế nào mới có thể biết một cái không có người trông coi thương khố thuộc về ai. Chương 545, người Thụy Điển khẩu hiệu hệ thống chương 545, người Thụy Điển khẩu hiệu hệ thống ngươi có thể trực tiếp bên trên Thụy Điển nhân khẩu hiệu hệ thống tra duyệt một chút. Sơ Phở lúc này vội vàng tố nhập trách nhiệm Bắc Phục chuẩn bị, cũng không quay đầu lại hồi phục Trần Nghi Dương. Thụy Điển nhân khẩu hiệu hệ thống. Trần Nghi Dương mở ra nổ tệ phục máy tính tra xét một chút mới biết được, Thụy Điển trong quốc gia này dân chúng, theo một ý nghĩa nào đó tới nói là không có tư ẩn có thể nói. Là một tư bản chủ nghĩa quốc gia, người Thụy Điển lại một chút cũng không quan tâm tư ẩn vấn đề. Bởi vì người Thụy Điển, căn bản không có tư ẩn có thể nói. Tại Thụy Điển, chính phủ phổ biến một cái tương tự với quốc nội hộ tịch quy định nhân khẩu hiệu hệ thống. Cái gọi là nhân khẩu hiệu có thể trực tiếp lý giải thành quốc bên trong giấy căn cước số, là Thụy Điển công dân duy nhất phân biệt dãy số. Nhân khẩu hiệu tổng chung 12 vị, phía trước 8 vị là sinh nhật dãy số, đằng sau 4 vị là cá nhân mật mã. Nhân khẩu hiệu mặc dù cùng quốc nội mã số giấy chứng minh nhân dân giống, nhưng mà sử dụng tràng cảnh cùng phạm vi bao trùm muốn so thẻ căn cước lớn rất nhiều, càng giống là mã số giấy chứng minh nhân dân thêm thẻ tín dụng chương mục thêm xã bảo chương mục thêm bảo hiểm y tế chương mục thêm xe buýt tạp gia nộp thuế chương mục tụ tập thể. Tỷ như ngươi tại Thụy Điển muốn thuê xe, có thể không cần giao tiền thế chấp hoặc quét thẻ, trực tiếp đem mình người khẩu hiệu cung cấp cho thuê xe công ty là được. Đợi đến trả xe về sau, thuê xe công ty sẽ căn cứ vào người nhân khẩu hiệu khóa lại số thẻ ngân hàng tự động đem phí tổn khấu trừ. Mà nếu như ngươi muốn đi xem bác sĩ, chỉ cần trao quyền cho bác sĩ liền có thể căn cứ vào người nhân khẩu hiệu biết ngươi từ khi ra đời đến nay, tại Thụy Điển tất cả điều trị ghi chép cùng bệnh án. Sau này nếu như muốn lấy thuốc trả tiền thuốc men cũng giống như vậy, trực tiếp sử dụng nhân khẩu hiệu là được. Thụy Điển đồng dạng là châu Âu ít có hay không tiền mặt xã hội, trên cơ bản cần cùng thu nhập của ngươi nộp tiền thuế, cũng tương tự có thể thông qua nhân khẩu hiệu tra rõ ràng. Mà ngồi xe buýt hoặc tàu điện ngầm, lĩnh phúc lợi, đến trường, mua nhà, thậm chí là dưỡng con chó, những tin tức này đều biết không rõ chi tiết khóa lại cùng ghi lại ở người nhân khẩu hiệu bên trong. Đương nhiên, đây không phải nhu bức nhất. Nhu bức nhất là, nhân khẩu hiệu hệ thống tại Thụy Điển là toàn dân phải mở. Không chỉ có Thụy Điển chính phủ có thể thẩm tra nhân khẩu hiệu hơn nữa phe thứ ba tư nhân công ty hoặc cơ quan cũng có thể thẩm tra nhân khẩu hiệu bên trong ghi chép tin tức. Mà ở trong đó liền có một nhà website, trực tiếp cung cấp tất cả mọi người khẩu hiệu tin tức trả tiền thẩm tra. Ngươi chỉ cần đăng lục nhà này website, tùy tiện đưa vào một cái Thụy Điển tên, tất cả cùng tên người Thụy Điển nhân khẩu hiệu liền sẽ lập tức xuất hiện. Tùy tiện chọn một điểm đi vào, ngươi có thể tại vong hiệt thượng không rõ chi tiết xem xét vị này người Thụy Điển tất cả thông tin cá nhân. Bao quát địa chỉ gia đình, trong nhà có mấy miệng người, sinh nhật là cái nào một ngày, danh hạ phòng ở lớn bao nhiêu, mở cái gì dạng ô tô, bảng số xe bao nhiêu, chỗ công ty năm thu vào. Hơn nữa bởi vì điện thoại buồn cũng là khóa lại tại nhân khẩu hiệu phía trên, ngươi còn có thể thông qua nhân khẩu hiệu tra được hắn tất cả thân thích tin tức. Ở trong nước, mặc dù tin tức đã đầy đủ trong suốt, nhưng nếu như ngươi phạm vào một chút tội nhẹ, hoặc nhận lấy cái gì xử phạt, hay là thiếu tiền, còn có thể đối với người khác giấu giếm xuống. Nhưng mà tại Thụy Điển là không thể nào. ngươi ngày nào không cẩn thận lái xe vi phạm luật lệ, chỉ cần bị xử phạt. Như vậy bất cứ người nào đều có thể mở ra tài liệu cá nhân của ngươi nhìn thấy đầu này xử phạt ghi chép. Nếu là phạm là một chút ác tính tội, cái kia bị xử phạt về sau, chúc mừng ngươi, từ đây có thể tại Thụy Điển xã hội tính chất tử vong. Trần Nghi Dương muốn tuần tra cái kia thương khố tin tức tự nhiên cũng đã bị ghi lại ở nhân khẩu hiệu phía trên. Trần Nghi Dương tìm Sở Phở cho mượn cái Thụy Điển người địa phương nhân khẩu hiệu rất nhanh đổ bộ ép sẽ tra ra được kho hàng này ở vào một cái CBRG dân danh nghĩa. Chỉ có điều cái này CBRG dân tại mười mấy năm trước rời đi Thụy Điển, rất lâu chưa có trở về. Không biết là không muốn trở về Thụy Điển, vẫn là chết ở nước ngoài. Đương nhiên, bởi vậy cái này không lớn thương khố thiếu rất nhiều thuê phí tổn. Trần Nghi Dương liên lạc với thương khố sở thuộc công ty, đối phương nói cho Trần Nghi Dương chỉ cần trả hết tiền nợ, dựa theo pháp luật, căn này đồ trong kho hàng liền cho Trần Nghi Dương tất cả. Đã như vậy, Trần Nghi Dương cũng không tiếc rẻ. Chủ nhân cũ tiêu thất mười mấy năm, người đã không còn khả năng tính chất quá lớn. Bất quá lý do cẩn thận, Trần Nghi Dương vẫn là tìm người giúp mình giao tình tiền nợ, tiếp đó đích thân đi thương khố kiểm tra tình huống. Kho hàng này ước chừng tương đương với một cái thấp bé nhà trệt diện tích, Trần Nghi Dương mở ra tràn đầy bụi bặm cửa kho hàng về sau, phát hiện trong kho hàng chất đầy đủ loại không đáng giá tiền tạp vật. Đoán chừng cũng là nguyên nhân này, cho thuê vừa mới cắm thẳng có tìm được đồng ý giúp đỡ giao tình thiếu phí người. Trần Nghi Dương dựa theo nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo hình ảnh nhắc nhở, tại trong kho hàng tìm được một cái không đáng chú ý cái túi. Mở túi ra xem xét, bên trong không chỉ có hoàng kim cùng châu báu, còn có một số thụy điện cờ rằng tiền mặt. Trần Nghi Dương đem cái túi này cùng mặt khác một chút dùng để che giấu tạp vật phóng tới trong xe, tiếp đó đem mấy thứ lôi trở lại chính mình thuê lại khách sạn. Tại trong phòng khách sạn, Trần Nghi Dương mở ra cái túi lấy ra bên trong hoàng kim. Những thứ này hoàng kim cũng là tiêu chuẩn ngân hàng đúc nóng bằng tỏi, phía trên còn có khắc sợ tóc khổng ngân hàng tiêu ký. Trần Nghi Dương lập tức ý thức được, nhóm đồ này tuyệt đối là tang vật. Hắn lên mạng bắt đầu thẩm tra sở tộc khổng ngân hàng mười mấy năm trước phải chăng phát sinh qua ăn cắp vụ án. Cái này không tra không biết, tra một cái giật mình. Thụy Điển tại 09 năm thời điểm phát sinh qua cùng một chỗ có thể xưng điện ảnh cố sự cấp bậc ăn cơm án. Mấy cái CBA nhóm người phạm tội tính cả một cái có phi cơ trực thăng tư nhân, hơn nữa nắm giữ máy bay trực thăng bằng lái người Thụy Điển làm ra một cái kinh thiên kết án. Nhóm này nhóm người phạm tội chủ mưu là một cái CBA người. Hắn đem ánh mắt để mắt tới Thụy Điển sở tộc khổng ngân hàng, chuẩn bị làm nhiều tiền, vì thế tập kết một đám hơn 10 người tạo thành chuyên nghiệp giặc cướp. Càng khó nhạy chính là cái chủ mưu này là cái kẻ tái phạm, trước đây cũng bởi vì ăn cướp bị giam đi bảo, cho nên số điện thoại của hắn bị CBA cảnh sát nghe lén. Hắn phạm tội mục tiêu tại ngay từ đầu liền bị CBA cảnh sát báo cáo cho Thụy Điển cảnh sát. Thụy Điển cảnh sát sớm một tuần liền phái đại lượng cảnh sát cùng một trận máy bay trực thăng tại ngân hàng trung quanh mai phục. Kết quả một tuần về sau, Thụy Điển cảnh sát cũng không thấy đến nhóm người này động thủ, cho là nhóm người này từ bỏ, liền đem đại bộ phận cảnh lực rút lui. Kết quả cảnh lực rút lui sau đó không có mấy ngày, nhóm người này an vị lấy máy bay trực thăng trực tiếp đã tới sở tộc khổng ngân hàng trên cùng cửa sổ mái nhà. Tiếp đó hơn 10 người trực tiếp tiến vào ngân hàng mở rộng ăn cướp, cướp đi ước chừng 1 ức euro giá trị tiền mặt cùng các loại vật phẩm. Cảnh sát khi nhận được báo cảnh sát về sau, cũng chuẩn bị sử dụng máy bay trực thăng mở rộng truy kích, nhưng mà giặc cướp sớm tại cảnh sát máy bay trực thăng sân bay thả ở một cái hộp, hơn nữa viết một cái nhãn hiệu, nói cái hộp này là một cái bom. Cho nên cảnh sát bên này chỉ có thể trước tiên sắp xếp bom, không có cách nào lập tức xuất động máy bay trực thăng. Tiếp đó đám giặc cướp này an vị lấy máy bay trực thăng thuận lợi chạy trốn, trực tiếp tránh thoát cảnh sát đuổi bắt. Chương 546, trở lại Lâm An chương 546, trở lại Lâm An tại Thụy Điển phát sinh trận này máy bay trực thăng kinh thiên đại kiếp án tại sau đó, mặc dù Thụy Điển cảnh sát căn cứ vào chủ mưu tại thuê xe thời điểm lưu lại một cái sơ hở nhỏ mà bắt được không ít người, nhưng đại bộ phận nhóm người phạm tội thành viên vẫn như cũ đào thoát đuổi bắt, ung dung ngoài vòng pháp luật. Cho nên tại trong trận này đại kiếp án, mặc dù cảnh sát đoạt về bộ phận thiệt hại, nhưng vẫn như cũ có mấy chục triệu euro tiền mặt cùng châu báu không cách nào bị truy hồi. Xem xong liên quan tin tức, Trần Nghi Dương cũng nhớ tới đến chính mình đã từng còn nhìn qua từ chuyện này cải biên điện ảnh đâu, bởi vì thời gian quá từ lâu trải qua quên nguyên hình. Bất quá tất nhiên xác định những vật này khả năng cao là năm đó sở tộc khổng ngân hàng đánh mất vật phẩm, Trần Nghi Dương đương nhiên sẽ không ngốc ngốc mang theo những vật này vượt biển quan rời đi Thụy Điển. Vạn nhất những vật này bị phát hiện chính hắn cũng nói không rõ ràng. Thế là hắn ủy thác vì chính mình phục vụ quốc tế cơ quan du lịch, để cho bọn hắn nghĩ biện pháp tìm phương pháp đem đồ vật đưa về trong nước. Mà Trần Nghi Dương chính mình thì về trước nước Anh lại từ nước Anh đi máy bay về nước. Nhà này quốc tế cơ quan du lịch phục vụ qua rất nhiều phú hào đều thích mang một chút hàng cấm khắp nơi du lịch. Những thứ này hàng cấm tại có quốc gia hợp pháp, tại có quốc gia không hợp pháp. Đối với chuyện này bọn hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, hơn nữa có một bộ phương pháp xử lý. Đang hỏi thăm Trần Nghi Dương những vật này không trái với quốc nội pháp luật, có thể thông qua quốc nội hải quan về sau, bọn hắn lập tức vận dụng chính mình con đường giúp Trần Nghi Dương đem đồ vật cho trở đi. Mặc dù ở trong đó chi phí vận chuyển không tiện nghi, nhưng mà so sánh với đám kia hoàng kim châu báu giá cả ngược lại là không nhiều. Từ nước Anh sau khi trở về, Trần Nghi Dương kiểm tra một hồi công ty gần nhất một vài sự vụ, không có phát hiện vấn đề gì. Hiện tại hắn thủ hạ đám người này đã lịch luyện dạy rồi, tại đại bộ phận chuyện trong xử lý đều không cần Trần Nghi Dương quan tâm. Trước mắt Trần Nghi Dương danh hạ công ty cùng trợ thủ của hắn nhóm đều biết toàn bộ tập đoàn đang đứng ở phát triển không ngừng thời kỳ. Ở thời điểm này chỉ cần cố gắng làm việc, tất cả mọi người có lên cao con đường cùng dễ nhiều tiền cơ hội. Cho nên công ty nội bộ rất nhiều mâu thuẫn cũng sẽ không nổi bật, cũng sẽ không ảnh hưởng đại gia công việc bình thường. Đương nhiên, nếu là cái nào một ngày tập đoàn phát triển lâm vào đình trệ, Trần Nghi Dương cũng khó tránh khỏi phải đối mặt một chút vấn đề nội bộ. Nhưng dứt khoát cái kia phải là chuyện rất lâu sau này. xử lý xong công ty sự tình, Trần Nghi Dương tìm Dương Thành Nho nói một lần Bắc Phục tập đoàn muốn tới quốc nội xây hãng sự tình. Châu Âu tòa kia tin nhà máy. Dương Thành Nho nghe xong Trần Nghi Dương nói, có chút lo lắng, trước kia đưa vào Tesla là bởi vì quốc nội xe điện ngành nghề còn không có làm. Nhưng bây giờ quốc nội tin ngành nghề đã là thế giới dẫn đầu cấp bậc tài nghệ, dẫn vào một cái ngoại quốc tin xí nghiệp, có thể hay không sẽ quốc nội xí nghiệp bất mãn? Cái này ngược lại sẽ không. Trần Nghi Dương lúc này nói mình tại châu Âu chứng kiến hết thảy, hơn nữa Bắc Phục tại sao lại muốn tới quốc nội xây hãng nguyên nhân. Như thế thái quá sao? Dương Thành Nho nghe Trần Nghi Dương kể xong châu Âu những công nhân kia tố chất, cảm giác cả người tam quan đều hứng chịu tới xung kích. Cho dù là trước kia quốc nội vừa mới bắt đầu cởi mở, những cái kia lần thứ nhất vào xưởng nông dân công mặc dù tư chất trung bình không cao, nhưng mà cũng treo lên đánh bây giờ những thứ này châu Âu công nhân. Bởi vì hai người này tâm tính là không giống nhau. Trần Nghi Dương cho Dương Thành Nho giảng giải nói, chúng ta công nhân vào xưởng, nếu như đã làm sai điều gì, ngươi chỉ ra, hắn là sẽ nghe, nguyện ý tiếp nhận cai quản. Dù là trên công trường rất nhiều công nhân không thích đội nón an toàn, nhưng mà phụ trách cai quản người chỉ ra cho hắn tiền phạt, hắn cũng là sẽ nhận, biết mình làm sai. Nhưng mà châu Âu những công nhân này, nếu như ngươi chỉ trích bọn hắn, giám sát xử phạt bọn hắn căn bản sẽ không cho là tự mình đi nhầm. Ngược lại sẽ kéo cái gì kỳ thị, nhân quyền, đa nguyên hóa các loại mượn cớ ngược lại công kích ngươi, cho rằng ngươi giám thị không chỉ có là sai lầm, càng là đối với bọn hắn không công bằng. Đủ loại nhân quyền tổ chức, bảo vệ môi trường tổ chức vì cái gì tại châu Âu có thể thông suốt? Trên thực tế rất lớn một bộ phận nguyên nhân là những thứ này tổ chức đứng ở một cái cao vô cùng điểm cao, vì rất nhiều người cung cấp một loại đơn giản nhất nhanh nhẹn bảo hộ. Trước kia, nếu như một cái bình thường công nhân bởi vì trong công tác vấn đề bị xử phạt, như vậy hắn chỉ có thể tiếp nhận cái này xử phạt. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Cái này công nhân bình thường có thể tìm bảo vệ môi trường tổ chức tới vì chính mình đứng này, nói mình làm không tệ, là vì bảo vệ môi trường. Xử phạt hắn quan phương là kỳ thị hắn. Dù là ngươi mỗi ngày đi làm gì cũng không làm bị người đuổi, cũng có thể tìm đa nguyên hóa tổ chức, biểu thị mình bị khai trừ nguyên nhân là chủ quản quan phương kỳ thị đa nguyên hóa nhân sĩ. Cho nên, bảo vệ môi trường cùng nhân quyền, đa nguyên hóa đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là những thứ này tổ chức đối với người bình thường tới nói, chính là hiện đại tôn giáo. Bảo vệ môi trường, đa nguyên, nhân quyền, có thể lý giải thành hiện đại thượng đế, là tuyệt đối chính xác điểm cao. Chỉ cần gia nhập những thứ này tôn giáo, trên đỉnh đầu chẳng khác nào có một cái ô dù. Dù là xử phạt ngươi người lại có đạo lý, lại hiểu khoa học cũng vô dụng. Trên thực tế, tại cổ đại tôn giáo mặc dù có thể phát triển, cũng là bởi vì là người bình thường cung cấp một loại tâm lý cùng thực tế bên trên song trọng che chở. Tại loại này hiện đại tôn giáo che chở cho, Bắc Phục chiêu mộ tiến vào công nhân đương nhiên sẽ không đi để ý tới cái gì khoa học, đạo lý. Hết thảy đều phải dựa theo bọn hắn thoải mái nhất cách làm tới, bằng không ngươi liền muốn đối mặt bọn hắn sau lưng những cái kia tổ chức lựa giận. Cái kia tiền này vẫn là chúng ta tới dây a. Dương Thành Nho trong nháy mắt yên tâm. Tất nhiên Bắc Phục tới kiến công xưởng là vì đưa tiền, cái kia cớ sao mà không làm đâu. Bắc Phục chuyện này không có khả năng lừa gạt cả đời, nhưng ngày nào liền xem như hắn bạo lôi, hắn đầu tư tại quốc nội kiến tạo nhà máy, phát tiền lương cũng là thực sự. Cho nên, Dương Thành Nho lập tức biểu thị nguyện ý giúp lấy Trần Nghi Dương để cho Bắc nằm ở Hàng Châu đầu tư kiến tạo tin nhà máy. Nhưng mà này còn là cái gián bài nhà máy, cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu ô nhiễm, đầy đủ bảo vệ môi trường. Trần Nghi Dương tại Hàng Châu thành phố bắt đầu chuẩn bị giúp đỡ Bắc Phục xây hãng sự tình. Nhưng là không nghĩ đến tin tức mới phạm vi nhỏ truyền đi mấy ngày, có người an vị không được. Định gặp thời đại lão tổng từng tổng đi thẳng tới Hàng Châu yêu cầu cùng Trần Nghi Dương gặp một lần. Định gặp thời đại là quốc nội cùng trên thế giới tốt nhất tin xí nghiệp một trong, vì rất nhiều chạy bằng điện ô tô công ty cung hóa tin. Trong đó cũng bao quát Trần Nghi Dương Nghi Dương ô tô. Đối mặt dạng này một cái thương nghiệp cung ứng, Trần Nghi Dương tự nhiên là chủ động đi xuống lầu nên đón đối phương. Mang theo từng tổng lên lầu về sau, từng tổng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta xem châu Âu trên tin tức đưa tin, Nghi Dương ô tô muốn cùng Bắc Phục mở rộng hợp tác, về sau Nghi Dương ô tô tất cả ô tô đều phải áp dụng Bắc Phục điện chỉ. Cái này sao có thể? Trần Nghi Dương lúc này nói, chúng ta chỉ tính toán tại trong châu Âu đẩy ra buôn bán bên ngoài ô tô loại hình áp dụng Bắc Phục điện chỉ. Nghe xong Trần Nghi Dương lời nói, Từng Tổng lập tức nói, kỳ thực Định Gặp Thời Đại vẫn luôn không cho rằng Bắc Phục lại là đối thủ của chúng ta. Căn cứ vào chúng ta một chút tình báo, Bắc Phục trước mắt liền quốc nội bán cho bọn hắn hai đầu dây chuyển sản xuất cũng chưa ăn đấu, không có cách nào đại quy mô chế tạo tin. Chương 547, đạo diễn thân chịu chương 547, đạo diễn thân chịu tại điện chỉ lĩnh vực, Từng Tổng vẫn là tương đối kiêu ngạo. Nhưng hắn bây giờ không hiểu là vì cái gì Nghi Dương ô tô lại đột nhiên tuyên bố muốn cùng Bắc Phục mở rộng hợp tác. Ta nghe nói Bắc Phục còn muốn tại Hàng Châu đầu tư kiến tạo một cái tin nhà máy, Từng Tổng hỏi. Từng Tổng nói là lời nói thật. Linh Đức Thời Đại đích xác một mực không đem Bắc Phục xem như đối thủ cạnh tranh. Dù là đổi một nhà khác quốc nội hơi xa xí nghiệp, tỷ như Phi Bằng, Lập Nghị các loại công ty tuyên bố muốn cùng Bắc Phục hợp tác, Từng Tổng cũng sẽ không đích thân đi tìm môn tới hỏi thăm. Nhưng Trần Nghi Dương cũng không đồng dạng. Trần Nghi Dương quá khứ đầu tư kinh nghiệm để cho bất kỳ một cái nào xí nghiệp ra đều yên tĩnh theo dõi hắn động tác. Lần này châu Âu truyền thông đang tuyên bố Trần Nghi Dương cùng Bắc Phục đạt tới hợp tác thời điểm, cũng trọng giới thiệu Trần Nghi Dương đầu tư kinh nghiệm. Đem Trần Nghi Dương so sánh là một cái mister một dạng nhà đầu tư, có phi phàm ánh mắt. Mà so với nước ngoài truyền thông thổi phồng, quốc nội xí nghiệp ra càng rõ ràng Trần Nghi Dương hợp tác hoặc đầu tư công ty, không có một nhà không phải thành công. Bây giờ Trần Nghi Dương đột nhiên tuyên bố muốn cùng Bắc Phục hợp tác, Định Gặp Thời Đại phản ứng đầu tiên chính là Bắc Phục có phải thật vậy hay không nghiên cứu ra kỹ thuật mới. Cho nên Từng Tổng mới tự mình chạy tới hỏi thăm Trần Nghi Dương muốn từ Trần Nghi Dương ở đây biết chân tướng. Sự tình cùng ngài nghĩ một dạng, Bắc Phục đích sắc không có nghiên cứu ra được kỹ thuật mới. Trần Nghi Dương ra hiệu từng tổng ngồi xuống trước. Tiếp đó hắn quay đầu nói đến một chuyện khác. Cá nhân ta dự định mở một cái tin linh phối kiện nhà máy, đến lúc đó tất cả sản phẩm dự định từ ngài ở đây mua sắm, tiếp đó dán chúng ta tiêu. Trần Nghi Dương lời này để cho từng tổng có chút không nghĩ ra. Tất cả sản phẩm đều từ định gặp thời mua hộ mua, cái kia bán cho ai vậy? Ai sẽ điên rồi tăng giá mua một đống định gặp thời đại dán bài tin đâu? Trực tiếp từ định gặp thời mua hộ mua không phải tốt sao? Định gặp thời đại nhưng cho tới bây giờ không thiếu sản lượng. Nhưng mà rất nhanh, từng cuối cùng liền phản ứng lại. Người cái này công ty khách hàng sẽ không phải chính là Bắc nằm ở hoa cái kia nhà máy a? Đúng. Trần Nghi Dương gật đầu thừa nhận. Lần này từng tổng xem như làm rõ ràng ở trong đó là chuyện gì xảy ra. Cảm tính Bắc Phục đến bây giờ không chỉ có liền từ quốc nội mua đi cái kia hai đầu dây chuyển sản xuất đều không nghiên cứu tinh tưởng. Liền dán bài đều phải tại quốc nội đầu tư một cái nhà máy mới được. Nếu đã như thế, tiền này định gặp thời đại không kiếm lời chẳng không kiếm lời. Định gặp thời đại có thể cho các ngươi cung cấp một nhóm từ bên ngoài nhìn vào không ra là định gặp thời đại sản phẩm tin, nhưng giá cả muốn hơi hơi cao một chút. Không có vấn đề. Trần Nghi Dương đương nhiên thích nghe ngóng đáp ứng xuống. Có tầng này bảo đảm, bác gián bài tin sự tình nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn không cách nào bị phát hiện. Tại lần này dưới thao tác, định gặp thời đại kiếm được tiền, Trần Nghi Dương kiếm được tiền, Sở Thở kiếm được tiền, bác Phục chính mình cũng kiếm được tiền. Tất cả mọi người kiếm được tiền, tất cả đều vui vẻ. Đến nỗi mua bác Phục tin khách hàng, bọn hắn cũng có thể bởi vậy tiến vào châu Âu thị trường, chắc chắn cũng cao hứng. Mà mua lắp đặt những thứ này tin chạy bằng điện ô tô người Âu châu dân cũng thu được bảo vệ môi trường, đoán chừng cũng thật cao hứng. Thế giới đại đồng A nếu là về sau tất cả sinh ý đều dựa theo dạng này tới tốt biết bao nhiêu. Tất cả mọi người có thể kiếm tiền, cũng đều cao hứng. Cùng từng tổng nói chuyện rất nhiều hạng mục bên trên chi tiết về sau, Trần Nghi Dương tự mình đem từng tổng đưa tiễn. Hôm nay tình báo, kéo đầu tư đạo diễn, một vị đạo diễn đang tìm kiếm đầu tư, chuẩn bị quay chụp chính mình bước thứ hai phim chiếu rạp. Bây giờ đầu tư nên đạo diễn, liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhân vật tương quan liên hệ phương thức đã bám vào trang thứ hai. Là điện ảnh nhặt nhạnh chỗ tốt. Buổi sáng Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo, ánh mắt đầu tiên cho là đây là một cái điện ảnh đầu tư nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhưng mà lại cẩn thận vừa đọc trên tình báo nội dung, phản ứng lại. Đây thật ra là một nhân tài nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nhắc nhở hắn người đạo diễn này là một nhân tài, chỉ cần là người đạo diễn này điện ảnh, cũng có thể đầu tư. Cái này vẫn rất hiếm thấy. Phía trước Trần Nghi Dương đầu tư qua nhiều chi đạo diễn, liên tiếp hai bộ tác phẩm đều phòng bán vé không tệ, cũng không có bị nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo coi trọng như thế. Không nghĩ tới cái tên này đều chưa biết đạo diễn lại có đãi ngộ như vậy. Trần Nghi Dương để cho trợ lý căn cứ vào số điện thoại tuần tra một chút. Cú điện thoại này chủ nhân là một vị gọi là thân nấu trẻ tuổi đạo diễn, tại lẻ 5 năm thời điểm mới tự biên tự diễn quay chụp chính mình bộ thứ nhất phim ngắn, hơn nữa bởi vậy thu được một cái học sinh liên hoan phim tiểu tưởng hạng. Về sau hắn lại quay chụp hai bộ phim ngắn, nhưng mà cũng không có gây nên quá nhiều bọt nước. 19 năm thời điểm, hắn mới tự biên tự diễn mình bài bộ phim, điện ảnh nam nữ nhân vật chính dùng đại bảng cùng Liễu Nghiêm, nhưng cuối cùng phòng bán vé chỉ có 2 ức. Điện ảnh chất lượng xem như tại tuyến hợp lệ phía trên, bởi vì chi phí không cao, cho nên cái này phòng bán vé kỳ thực đã hồi vốn. Nhưng người mới đạo diễn bộ phim đầu tiên không có lấy được quá tốt biểu hiện, cũng mang ý nghĩa sau này điện ảnh kéo đầu tư hội có một chút khó khăn. Huống chi bộ phim này còn bị rất nhiều người tưởng lầm là đại bảng tác phẩm. Để cho người ta muốn một chút trước mắt hắn đang tại kéo đầu tư bộ phim này thì bản, liền nói ta muốn nhìn. Trần Nghi Dương không gấp muốn gặp thân chịu bản thân, ngược lại là trước tiên muốn tới kịch bản. Hắn nghĩ căn cứ vào kịch bản phán đoán một chút vị này thân chịu đạo diễn là một cái như thế nào phong cách đạo diễn. Thân chịu lần này muốn quay chụp điện ảnh tên là Được Ăn Cả Ngã Về Không, là liên quan tới điện tín lừa gạt một cái điện ảnh. Điện ảnh nội dung chủ yếu là nhân vật chính bị lừa hướng về nước khác, tham dự điện tín lừa gạt, cuối cùng gian khổ trở về nước cố sự. Cái này nội dung rất có điểm nóng, nhưng mà không dễ chụp ảnh. Có điểm nóng ai cũng biết, nhưng mà muốn cọ hảo cũng rất khó. Một việc mặc dù có thể trở thành điểm nóng, liền đã nói rõ chuyện này tại rất nhiều người bình thường trong lòng liền đã có một cái đánh giá. Nhưng rất nhiều đạo diễn tại lúc đang quay phim đều thích gia nhập vào chính mình kêu cầu thí không thông lý giải, thậm chí còn có thể truy cầu tính nghệ thuật. Cái này dẫn đến cuối cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm liền hiện ra nội dung cùng tư tưởng thường thường cùng đại chúng tưởng tượng không giống nhau, dẫn đến danh tiếng sập bàn. Ở trong đó nổi danh nhất ví dụ hẳn là vì một vị nào đó nữ hiệu trưởng phân biệt quay chụp điện ảnh cùng phim truyền hình. Cái này hai bộ tác phẩm mặc dù cũng là quay chụp cùng một chuyện, nhưng là bởi vì đạo diễn tư tưởng mà dẫn đến cuối cùng liền hiện ra nội dung hoàn toàn trái ngược. Mà khán giả cũng rất dễ dàng liền đánh giá ra cái nào bộ tác phẩm đến tột cùng là chính mình muốn xem. Mà thân chịu đạo diễn lấy ra cái kịch bản này, Trần Nghi Dương nhìn cũng rất thoải mái. Bởi vì hắn phao khước hết thể vì truy cầu nghệ thuật hoặc đặc lập độc hành mà cứng rắn thêm vào ngoài định mức tư tưởng. Đem điện ảnh cố sự tập trung vào sự tình bản thân, từ cơ sở nhất, cũng là tối thức vương thị giác của người bình thường tới mở rộng cố sự, cuối cùng đem tất cả nội dung hiện ra, tiếp đó chính là không đối với sai giao cho đại chúng đánh giá. Trần Nghi Dương bây giờ tổng xem như hiểu rồi vì cái gì nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo đối với người đạo diễn này đánh giá cao như vậy. Bởi vì có thể biết được điểm này giới phim ảnh người hành nghề, tại nội ngu vòng tròn bên trong thật đúng là phượng mao lân giác. Xem xong kịch bản về sau, Trần Nghi Dương không do dự nữa, tự mình gọi điện thoại mời thân chịu tới Hàng Châu gặp một lần. Chương 548, liền ném ba bộ chương 548, liền ném ba bộ thân chịu là 86 năm sinh người, là 18X, tại giới phim ảnh đạo diễn bên trong xem như tương đương trẻ tuổi. Trần Nghi Dương cùng đối phương nắm tay về sau bắt đầu nhắc tới trước mắt hắn đang tại chuẩn bị hạng mục này. Điện ảnh kịch bản ta xem, thật không tệ. các ngươi quay chụp thời điểm dựa theo kịch bản quay chụp là được rồi, nhưng mà chụp xong về sau đoán chừng muốn sửa chữa không thiếu nội dung.
Là, cái này chúng ta biết.
Thân chịu nói, một chút chi tiết bị cắt giảm không quan trọng, chỉ cần phim nhựa có thể qua thẩm là được. Bởi vì nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo biểu thị muốn nhặt nhạnh chỗ tốt chính là thân chịu người này. Cho nên trò chuyện xong hạng mục về sau, Trần Nghi Dương lại cùng đối phương trò chuyện nhiều trong chốc lát, hơn nữa hỏi thăm đối phương kế tiếp có cái gì quay chụp kế hoạch. Cái tiếp theo hạng mục ta đã có ý tưởng, nhưng mà quay chụp độ khó cùng qua thẩm độ khó đều rất có áp lực.
Nói một chút, ta chuẩn bị quay chụp có quan hệ với kháng Nhật thời kỳ Kim Lăng thành đoạn lịch sử kia điện ảnh.
Thân chịu nói ra ý nghĩ của hắn.
Cái này không dễ chụp a.
Trần Nghi Dương có chút trầm mặc.
Đoạn lịch sử kia bị quay chụp qua không ít lần.
Lão Nưu Tử cùng mặt khác một chút đạo diễn đều quay chụp qua nhiều lần loại điện ảnh này. Nhưng mà quay chụp đi ra đều không lấy vui, phòng bán vé mặc dù cao có thấp có, nhưng mà đều không kiếm tiền. Đặc biệt là Lão Nưu Tử quay chụp cái kia bộ, trực tiếp dẫn đến Lão Nưu Tử cùng hắn tiền nhiệm đối tác trở mặt.
Lão Nưu Tử đều chụp không tốt, người trẻ tuổi này có thể chụp tốt.
Thế là Trần Nghi Dương dò hỏi, phía trước cái này đề tài điện ảnh đã có mấy bộ, nhưng mà cũng không có gây nên đại chúng rộng rãi quan sát, ngươi cảm thấy vấn đề ở nơi nào?
Ta cảm thấy vấn đề tại góc nhìn.
Thân chịu nói, sai chính là sai, đúng chính là đúng. Không thể bởi vì một đám phạm sai lầm người bên trong có một người tốt, liền tính toán tẩy trắng tất cả phạm sai lầm người. Nếu như chúng ta muốn quay chụp lịch sử, nên quay chụp đại chúng trong nhận thức biết lịch sử, mà không phải ở bên trong gia nhập vào ý nghĩ của mình hoặc nghệ thuật biểu đạt. Đây là đối với lịch sử không tôn trọng, lịch sử không nên tiến hành nghệ thuật hóa gia công. Chỉ dựa vào đoạn lời này, Trần Nghi Dương lập tức cho rằng thân chịu tuyệt đối có thể quay chụp hảo cái này đề tài. Đây là một cái rất dễ hiểu đạo lý, nhưng bất đắc dĩ là trong giới điện ảnh thật nhiều người chính là không hiểu. Có ít người thuần túy là cái mông sai lệch, thậm chí có thể xưng hô đối phương vì thái quân. Có ít người thuần túy là ý nghĩ quá nhiều, lão nghĩ nên hợp trên quốc tế phong trào, làm cái gì phản chiến, nghĩ lại. Người Âu Mỹ làm ngược chiến cùng nghĩ lại văn hóa, là bởi vì tiến vào cách mạng công nghiệp về sau, nhân loại nhiều lần chiến tranh cùng đổ sát chính là chính bọn hắn làm ra. Bây giờ bọn hắn không cách nào lại tùy ý trưởng không thế giới, tự nhiên sợ hãi, lo lắng cho mình bị người khác dùng phương pháp giống nhau trả thù, cho nên bắt đầu đại quy mô làm ngược chiến. Nhưng mà đem cái này là thị giác đưa vào đến năm đó người bị hại trên thân vậy thì hoàn toàn không thể đón nhận. Chụp lịch sử điện ảnh, nhất định muốn phù hợp đại chúng đối với lịch sử nhận thức, không thể thuần túy là bởi vì mánh khóe quay chụp điện ảnh. Muốn chụp phản chiến, liền đi quay chụp Âu chiến, vậy đích sắc đáng giá nghĩ lại, bởi vì hai bên đều không người tốt. Nhưng mà lấy ra quay chụp kháng Nhật chiến tranh lại không được. Đồng dạng ví dụ, muốn làm một cái nghiên cứu thảo luận nhân tính tuấn hụ cho chơi, có thể làm đường mặt lịch sử, làm hán mặt lịch sử. Nhưng mà ngươi làm cái minh mặt tên, nội dung trò chơi bên trong lại căn bản không có minh mặt thời kỳ mấu chốt thế lực, cái kia bị chửi cũng đơn thuần đáng đời. Như vậy đi, ngươi phần dưới điện ảnh, hạ bộ phim ta đều đầu tư. Trần Nghi Dương càng trò chuyện càng thấy được thân nấu nói đúng khẩu vị, thế là đối với thân chịu nói thẳng, chúng ta ký một cái đầu tư hợp đồng, ngươi tiếp xuống 3 bộ điện ảnh ta đều đầu tư, đơn bộ phim đầu tư thượng hạn là 10 ức. Trần Nghi Dương đại thủ bút trực tiếp đem thân chịu cho khiếp sợ đến. Đơn bộ đầu tư điện ảnh hạn mức cao nhất 10 ức. Cái này há chẳng phải là nói hắn nghĩ quay chụp đề tài gì điện ảnh liền quay chụp đề tài gì điện ảnh sao? Liền xem như địa cầu lang thang loại kia công nghiệp nặng phim khoa học biến tượng, 10 ức cũng có thể quay chụp xuống. Thân chịu không hiểu rõ Trần Nghi Dương vì cái gì coi trọng như vậy chính mình một thanh niên đạo diễn. Nhưng mà bánh từ trên trời rớt xuống chuyện này, hắn cũng sẽ không ngốc đến cự tuyệt. Thế là hắn lúc này đáp ứng xuống. Vì sợ Trần Nghi Dương là nhất thời cao hứng, sau đó đổi ý thân chịu còn cố ý lưu tại Hàng Châu mấy ngày, chờ lấy cùng Trần Nghi Dương bên này công ty ký xong hợp đồng lúc này mới rời đi. Chuyện này đối với Trần Nghi Dương tới nói là chuyện nhỏ. Nhưng mà chuyện đi về sau toàn bộ ngành giải trí mổ một cái hoa. Thân chịu cái tên này đều chưa biết tiểu đạo diễn duy nhất một lần từ Trần Nghi Dương tay bên trong lấy được 3 bộ điện ảnh đầu tư. Khiến cho toàn bộ vòng tròn đều đang hỏi thăm thân chịu là ai. Phải biết Trần Nghi Dương trước đó đầu tư đạo diễn Cung Phạm, Dương Trụ, Nhiêu Chi, không người nào là vỗ ra ít nhất 450 ước bạo tiểu điện ảnh. Cái này thân chịu chẳng lẽ là cái tiếp theo? Rất nhiều người đã bắt đầu nghe ngóng thân nấu hạng mục là cái gì, chuẩn bị chen vào diễn cái vai trò. Cho cái khác đạo diễn báo giá 5.000 vạn diễn xuất phí, đến thân chịu ở đây, mấy trăm vạn cũng không phải không được, chỉ cần ống kính đủ nhiều liền tốt. Liên Cung Phạm cùng Thành Tưởng Nhớ Thành đều gọi điện thoại tới hỏi thăm Trần Nghi Dương cái thân chịu này là có bản lãnh gì để cho Trần Nghi Dương coi trọng như thế. Cái trước dạng này bị đại lao trực tiếp đập 3 bộ điện ảnh đầu tư đạo diễn vẫn là Khương Văn. Đương nhiên, cho dù là Khương Văn, cái này 3 bộ điện ảnh kỳ thực cũng liền kiếm lời một bộ. Bất quá Trần Nghi Dương bây giờ ngược lại không có tinh lực lo lắng ngành giải trí sự tình. Tránh mua đại chiến mặc dù tại tiếp tục, nhưng để cho hắn bận tâm chỗ không nhiều, chủ yếu là phải kéo dài tính chất bỏ tiền. Trận đại chiến này đánh tới bây giờ, nhất định phải có một nhà triệt để rút lui, mặt khác hai nhà mới có đem lúc trước đập vào tiền kiếm về khả năng. Liều mạng đến trình độ này, ai cũng không muốn từ bỏ. Mà tại nguồn năng lượng mới điện động xa lĩnh vực, Nghi Dương ô tô lập tức sẽ đẩy ra chính mình thứ hai kiểu xe linh quang nhị đại. Linh quang nhị đại giá cả lại so với một đời quý chừng 2 vạn. Chủ yếu là kèm theo cạnh tranh tăng lên, giá thấp cũng sẽ không là pháp bảo, Nghi Dương ô tô đời thứ 2 phải lên một chút hảo kỹ thuật để duy trì chính mình sức cạnh tranh. Nhưng trên thực tế nhị đại mặc dù đắt 2 vạn, nhưng dùng tài liệu chi phí so một đời đắt 2 vạn 5.000 khối tiền trở lên. Cái này nhiều hơn tiền, Trần Nghi Dương chuẩn bị dùng châu Âu thị trường cùng thông qua chuyển tay cho Bắc Phục bán tin tiền bù lại. Trong văn phòng, Trần Nghi Dương cùng Lưu Hiểu Nguyệt thương lượng ô tô chuyện tuyên truyền. Gần nhất ô tô người sử dụng lĩnh vực tương đối quan tâm là vấn đề an toàn.
Cho nên bây giờ ô tô công ty đều tại phương diện an toàn tiến hành trắng trợn tuyên truyền. Có một cái chủ lưu tuyên truyền thủ đoạn chính là để cho nhà mình ô tô cùng xe tải hoặc xe hàng đụng nhau, dùng cái này để chứng minh nhà mình ô tô tính an toàn. Ta xem một chút nhà khác tuyên truyền phương pháp. Trần Nghi Dương cầm qua Lưu Hiểu Nguyệt đưa tới tư liệu, phát hiện có mấy nhà đều lựa chọn để cho nhà mình ô tô cùng đâm đầu vào xe hàng hoặc cỡ nhỏ xe tải đụng nhau. Sau khi đụng nhau, căn cứ vào ô tô sắt cùng người ở bên trong thỉnh thoảng bị phá hư trình độ, để chứng minh nhà mình ô tô tính an toàn có thể. Trần Nghi Dương sau khi xem xong, cảm thấy cái phương pháp này thật không tệ. Chương 549, gia dụng xe đụng bay xe tải. Chương 549, gia dụng xe đụng bay xe tải. Mặc dù đại bộ phận tai nạn xe cộ cũng là ở nhà dùng xe ở giữa phát sinh, nhưng thảm thiết nhất tai nạn xe cộ hiện trường lại nhất định phát sinh ở trên xa lộ, gia dụng xe cùng vận chuyển cỗ xe ở giữa. Như vậy đi, liên lạc một chút xác định và đánh giá cơ quan, chúng ta cũng làm kiểm tra này. Trần Nghi Dương đối với lần này tuyên truyền rất xem trọng, bởi vì giá thấp xe có một cái vấn đề rất lớn chính là người sử dụng lao lo lắng xe của người bán tiện nghi như vậy có phải hay không giảm phương diện an toàn phối trí, dẫn đến trên ô tô đường bị nhân ra đụng một cái liền nát. Trần Nghi Dương chuẩn bị thông qua thí nghiệm lần này tới để cho nhà mình người sử dụng yên tâm. Nghi Dương ô tô mặc dù giá cả không đắt, nhưng tuyệt đối sẽ không tại trên tính an toàn giảm phối, cầm người sử dụng sinh mệnh nói đùa. Trần tổng, là như vậy. Sân kiểm tra người phụ trách tới đối với Trần Nghi Dương nói, chúng ta phía trước làm va chạm thí nghiệm, cũng là ô tô cùng xe tải đâm đầu vào đụng nhau, tiếp đó quay chụp một chút hiệu quả, nhưng mà ta nhìn thấy ngài phát tới bản kế hoạch bên trong giống như không phải như thế. Đúng. Trần Nghi Dương gật đầu nói, ta cảm thấy đâm đầu vào va chạm quá giả, một chút cũng không chân thực. Liền xem như tại trên xa lộ, gia dụng xe cùng xe hàng phát sinh va chạm, bình thường cũng là chạm đuôi sự cố, nào có đang đối mặt đụng. Chính diện lái qua xe hàng kỳ thực đều rất tốt trốn, sợ chính là khía cạnh hoặc đằng sau chạm đuôi. Bởi vì xe hàng bình thường đều là chứa đầy lên đường, trên đường gặp phải tình trạng đột phát, nếu như tài xế tùy tiện phanh lại, như vậy xe hàng tự thân trọng lượng cùng tốc độ sát suất rất lớn có thể ngược lại để cho xe hàng phát sinh lật nghiêng hoặc dẫn đến đầu xe đụng vào bên đường, nguy cấp đến tài xế an toàn tính mạng. Cho nên xe hàng tài xế bình thường sẽ không dễ dàng phanh lại, có đôi khi thật sự là né tránh không kịp, cũng liền nhắm mắt đụng tới, tử đạo hưu bất tử bần đạo. Cho nên ta chuẩn bị khảo thí hai loại tình huống, một loại là Nghi Dương ô tô linh quang nhị đại đang hành xử quá trình bên trong bị nửa năm xe hàng chạm đuôi. Một loại là Nghi Dương ô tô bị nửa năm xe hàng từ khía cạnh bị đè ép. Nói thật, bình thường trên đường xe hàng cũng là chở đầy. Nhưng mà chở đầy xe hàng gặp phải gia dụng xe, một khi xảy ra tai nạn cũng quá thảm thiết, quay chụp đi ra cũng có nhìn. Cho nên Trần Nghi Dương cuối cùng vẫn là lựa chọn nửa năm xe hàng tiến hành quay chụp. Khảo thí đoàn đội nhìn thấy Trần Nghi Dương kiên trì như vậy, thế là chỉ có thể dựa theo Trần Nghi Dương khảo thí tiến hành khảo thí. Mấy vòng qua khảo nghiệm tới, cùng nửa năm xe hàng phát sinh va chạm linh quang nhị đại đều bị đâm đến rất thảm. Nhưng Nghi Dương ô tô tại ô tô chủ yếu phụ trách bảo hộ người viên B trụ thượng rất cam lòng bỏ tiền đập liệu, cho nên ô tô mặc dù bị đâm đến rất thảm, nhưng mà người bên trong xe ngẫu ngược lại là căn cứ vào cảm biến phản hồi, trên cơ bản đều có thể bảo trụ một cái mạng. Cái này đã tương đối khá. Trần Nghi Dương đối với quay chụp hiệu quả phi thường hài lòng. Bất quá làm va chạm khảo nghiệm đoàn đội người phụ trách ngược lại là xem xong video về sau, nhỏ giọng đối với Trần Nghi Dương nói: "Trần tổng, chúng ta kiểm tra này mặc dù chân thực, nhưng mà lấy ra tuyên truyền mà nói, hiệu quả có thể không tốt lắm." "Vì cái gì nói như vậy?" Trần Nghi Dương hỏi thăm. Đoạn thời gian trước lập nghĩ ô tô cũng tại chúng ta ở đây làm khảo thí. Hắn để chúng ta tìm một cái 8 tấn xe tải cùng bọn hắn ô tô đụng nhau. Cái kia có thể đâm đến qua. Trần Nghi Dương có chút không dám tin tưởng. 8 tấn xe tải, liền không có chuyên trở, là khoảng không tái, cùng đồng dạng gia dụng xe đụng nhau, cũng đầy đủ quản gia dụng xe trực tiếp đụng bay đi ra. Thật coi nhân ra xe tải tự thân trọng lượng là ăn cơm cô a. Trần Nghi Dương tra xét một chút, lập nghĩ trước kia khảo nghiệm xe hẳn là nặng 2 tấn. 8 tấn đụng 2 tấn, liền xem như xe tải bất động, lập nghĩ xe đều đụng bất quá. Tuyên truyền sao? Vậy khẳng định phải tại tốt nhất dưới điều kiện tiến hành. Người phụ trách nói, lúc khảo nghiệm, xe tải tốc độ rất chậm, tiếp đó đầu xe sẽ không quá kín. Như vậy, hai chiếc xe một khi phát sinh đụng nhau, xe tải đầu xe lại bởi vì đã mất đi cố định mà bị ép nâng lên, dẫn đến toàn bộ thân xe ngược lại sẽ bởi vì tự thân động năng mà đem chính mình nâng lên. Ách. Trần Nghi Dương nghe xong đối phương, đem đối phương kéo đến một bên, nhìn một chút lập nghĩ lần kia va chạm thí nghiệm video. Ở các loại có lợi dưới điều kiện, lập nghĩ nào chỉ là đem xe tải đụng thắng, còn trực tiếp để cho xe tải bốn cái bánh xe đằng không. Nói nhảm. Đối diện xe tải bởi vì đầu xe đoán mất, đều giống như chính mình đụng chính mình, bánh xe có thể không bay lên sao? Trần Nghi Dương cũng không cho rằng đây là hư giả tuyên truyền. Chỉ cần điều kiện hạn chế đủ nhiều, hạn định tuyên truyền từ đủ nhiều. 80 tuổi lão mãi mãi cũng có thể chụp cái tuyên truyền thị tần biểu thị mình có thể chạy thắng buồn. Chớ nói chi là gia dụng xe đụng thắng xe tải. Nhưng mà, người sử dụng cùng dân mạng không phải kẻ ngu a, ngươi quay chụp hơi thái quá một điểm, đại gia còn có thể cảm thấy ngươi cái này mặc dù là quay phim quảng cáo, nhưng cũng khía cạnh đã chứng minh tính an toàn có thể. Nhưng bây giờ quay chụp đã không phải là ngoại hạng, trực tiếp huyền ảo. Vậy mọi người có thể nhìn sao? Tính toán. Trần Nghi Dương đối với người phụ trách nói, ta bên này không thay đổi, ta cứ như vậy tuyên truyền tốt. Tất nhiên Trần Nghi Dương quyết định rồi, người phụ trách cũng không tốt nói cái gì. Qua vài ngày sau, Trần Nghi Dương đem va chạm video phát đến trên mạng, xem như đối nhà mình lập tức sẽ bên trên mới nhị đại ô tô tuyên truyền. Nhưng mà mua xe ở mới lên tới không đi lâu, lập nghị bên kia cũng lập tức phát bọn hắn tuyên truyền video. Chính là bọn hắn nhà mình 2 tấn gia dụng xe đụng bay 8 tấn xe tải cái kia video. Cái này
Ngươi thật đúng là dám phát a, Lập Nghĩ lựa chọn lúc này phát, đoán chừng là đúng dịp thấy Nghi Dương Ô Tô phát tuyên truyền video, chuẩn bị giẫm Nghi Dương Ô Tô tới tuyên truyền chính mình. Dù sao vẹn vẹn từ video hiệu quả đến xem, hai người so sánh có chút thảm đạm. Trần Nghi Dương có lòng muốn lập tức gửi công văn đi chỉ ra Lập Nghĩ ban bố trong video thái quá chỗ. Nhưng mà hắn cẩn thận trở về nhìn một lần toàn bộ video, lại phát hiện một cái có ý tứ điểm. Loại này tuyên truyền trong video áp dụng xe tải hoặc xe hàng, cũng là khảo thí phương bên kia chọn lựa. Nói như vậy đều biết chọn lựa một chút ở bề ngoài không có đặc biệt rõ ràng xe, tiếp đó tại khảo nghiệm quá trình bên trong biến mất tất cả trên thân xe nhãn hiệu logo, miễn cho dính dáng đến tranh chấp. Nhưng mà Lập Nghĩ phát cái video này, Trần Nghi Dương nhìn một chút, phát hiện trong video lộ ra xe tải phương hướng bài bên trên một cái logo. Lại là quốc nội còn tính là nhãn hiệu lớn Thần Long xe tải. Tốt, lần này Trần Nghi Dương cảm giác chính mình không cần tự mình hạ trạng cùng Lập Nghĩ đối phún, bởi vì hắn có chủ ý tốt hơn. Thế là hắn lúc này ngay tại Lập Nghĩ cái video này phía dưới hê tô Thần Long xe tải quan hảo. Đương nhiên chỉ hê tô rồi một lần, còn lại cái gì cũng không nói. Bất quá Trần Nghi Dương bây giờ đã coi như là đại võng hồng. Thật nhiều giới phim ảnh, thương nghiệp vòng marketing hảo đều thời khắc chú ý hắn trương mục độc thái. Thế là Trần Nghi Dương phát hê tô không lâu về sau, những thứ này marketing hảo cũng phát hiện trong video Thần Long logo. Có mấy cái làm tử trực tiếp chạy tới Thần Long quan hảo phía dưới bình luận thuyết vốn là muốn mua nhà các ngươi xe tải. Nhưng mà nhìn thấy nhà các ngươi xe tải đụng bất quá nhà khác dân dụng xe, lập tức liền không muốn mua. Thần Long bên này cũng lập tức biết chuyện gì xảy ra, trực tiếp giận đi lên. Ngươi tuyên truyền ngươi dân dụng xe, bắt chúng ta xe tải làm cái đệm. Chương 550, quốc lộ gặp chương 550, quốc lộ gặp lần này Lập Nghĩ tuyên truyền chơi thật sự là quá mức. Thần Long phản kích còn chưa tới, nhìn việc vui đám dân mạng từng cái đã bắt đầu sáng tác. Thần Long, ngươi có bản lĩnh tới quốc lộ, ta cũng không tin. Bình luận này phía dưới có người hồi phục, đoán chừng chờ đến quốc lộ, Thần Long tài xế còn tưởng rằng đối phương là giảm tốc mang đâu. Còn có xem náo nhiệt trực tiếp biểu thị nói, để cho Thần Long lão bản cùng Lập Nghĩ lao bản ngồi ở riêng phần mình trong xe lại đụng nhau một lần, vừa phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Chuyện này gây, thực sự là quá làm. Trần Nghi Dương ở trong điện thoại cùng Triệu Phi Bằng nhắc tới chuyện này nói, Lập Nghĩ lần khảo sát này thật sự tìm nhầm đối thủ, quốc nội bất luận cái gì bán chạy xe tải tại phương diện tài liệu cũng là tuyệt đối không có đại vấn đề, hắn trước đây lựa chọn nước ngoài xe tải làm va chạm khảo thí nói không chừng còn tốt một chút. Này làm sao nói? Triệu Phi Bằng không có lý giải Trần Nghi Dương mà nói, quốc nội xe tải vì cái gì sẽ không ăn bất ăn xén nguyên vật liệu? Bởi vì đối với xe tải mà nói, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu mang ý nghĩa tính năng hạ xuống liền mang ý nghĩa không thể quá tải hoặc trường kỳ quá tải rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Quốc nội dịch vụ vận chuyển nghiệp, cái nào xe tải không quá tải a? Ta ngược lại thật ra quên vụ này. Triệu Phi Bằng phản ứng lại Trần Nghi Dương tại sao muốn đã nói như vậy. Tại ô tô ngành nghề, quốc nội xe tải lĩnh vực tuyệt đối là dùng tài liệu tốt nhất một nhóm kia. Bởi vì đại bộ phận xe tải trong quá trình thực tế vận hành đều biết quá tải một lần thậm chí chừng gấp hai. Dưới loại tình huống này, các đại xe tải nhãn hiệu vì không đập chính mình chưa bài, cũng sẽ ở trên dùng tài liệu cực kỳ vững chắc, rất sợ bởi vì quá tải dẫn đến xe tải chất lượng xảy ra vấn đề. Bởi vì không thể để cho tài xế quá tải xe tải ở trong nước thị trường đều biết bán không được. Tỷ như cái nào đó Nhật Bản ô tô nhãn hiệu ở trong nước bán xe tải, bởi vì hạn chế tải trọng, một khi quá tải liền trốn trở về chạy, cho nên tại Nhật xí ô tô nhãn hiệu như mặt trời ban trưa trước kia, cũng tại quốc nội bán không ra sao. Lập Nghĩ lần này náo kịch để cho nghiêm túc làm tuyên truyền video, thực sự cầu thị Nghi Dương ô tô lấy được một chút hảo cảm. Nhưng mà những thứ này hảo cảm đến lúc đó có thể hay không chuyển hóa thành đơn đặt hàng Trần Nghi Dương liền không rõ ràng. Xử lý xong Nghi Dương ô tô sự tình, kho may mắn Giang Thành lại cho Trần Nghi Dương gọi điện thoại, nói gần nhất trà sữa cà phê nghề nghiệp tình huống. Sở Tạ Bụt tại quốc nội muốn làm không nổi nữa, bọn hắn cho tại quốc nội nghiệp vụ đánh giá đáng giá 90 USD, dự định bán ra tại Hoa nghiệp vụ. A, Sở Tạ Bụt muốn bán sao? Trần Nghi Dương rất lâu không chú ý trà sữa cà phê lĩnh vực, vẫn thật không nghĩ tới cho tới nay lấy cao cấp tự xưng Sở Tạ Bụt bây giờ muốn làm không nổi nữa. Trên thực tế không chỉ có là cà phê lĩnh vực cao cấp nhãn hiệu Sở Tạ Bụt muốn bán, Kemly lĩnh vực cao cấp nhãn hiệu Hạ Ẩn Đặt cũng chuẩn bị bán đi tại Hoa nghiệp vụ đi. Phía trước Trần Nghi Dương làm ra tới ổn định giá Kemly, không gần như chỉ ở dư luận trên chiến trường đánh sụp tính toán xung kích cao cấp tuyết rơi vừa cao, ngay cả nguyên bản là tại cao cấp Hạ Ẩn Đặt cũng gặp cực lớn xung kích. Tại rất nhiều quốc gia, cao cấp nhãn hiệu có thể chơi tiếp tục nguyên nhân duy nhất chính là buồn quốc công nghiệp cùng cung ứng liên không phát đạt dẫn đến cấp thấp nhãn hiệu kỳ thực rất khó thành thể hệ làm, không cách nào ở phương diện giá cả cùng cao cấp nhãn hiệu kéo ra quá lớn chênh lệch. Nhưng quốc nội cung ứng liên quá phát đạt, mỗi công ty còn không ngừng thông qua ưu hóa cung ứng liên cùng dựa vào phát đạt công nghiệp sản xuất năng lực tới hàng chi phí thấp. Cái này khiến cao cấp nhãn hiệu cùng cấp thấp nhãn hiệu ở giữa giá cả chênh lệch kéo cũng đủ lớn. Hơn nữa đơn thuần từ sử dụng thể nghiệm đi lên nói, chênh lệch lại so giá cả chênh lệch tiểu. Dưới loại tình huống này, đặc biệt là ẩm thực nghề nghiệp cao cấp nhãn hiệu tự nhiên không làm tiếp được. Dù sao giá cả có lỗi với thể nghiệm, đơn thuần dựa vào tiểu chúng lĩnh vực yêu thích, rất khó chống đỡ lấy một cái lớn công ty. Nếu như nói Hạ Ẩn Đặt rời sân là bởi vì ngành nghề chỉnh thể vấn đề, Sở Tạ Bụt rời sân liền thuần túy là bởi vì bị kho may mắn cùng Michelle Băng Thành hai nhà liên hợp lại làm marketing cho đùa chơi chết. Tại đoạn thời gian gần nhất dư luận cùng trong hot search, kho may mắn cùng Michelle chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo, mà vốn hẳn nên tối chịu xài tiền doanh tiêu Sở Tạ Bụt chỉ có đang đánh nhau treo chọc Thượng Hải người thời điểm mới có thể ra sân. Điều này sẽ đưa đến Sở Tạ Bụt vừa không cách nào thông qua marketing hấp dẫn mới người sử dụng, người dùng cũ còn muốn bị tránh mua đại chiến đưa tới giá thấp trà sữa cà phê hoạt động hấp dẫn đi. Sở Tạ Bụt đối mặt cục diện này, rất rõ ràng cảm nhận được tuyệt vọng.
Cho nên sau lưng mẫu công ty liền nghĩ thừa dịp Sở Tạ Bụt nhãn hiệu còn giá trị ít tiền, chuẩn bị bán đi nghiệp vụ rời đi quốc nội. Trần tổng, Giang Thành nói, chúng ta kho may mắn muốn hay không cùng Sở Tạ Bụt nói một chút, tiếp nhận Sở Tạ Bụt như thế nào? Kho may mắn bây giờ mặc dù đang làm cấp thấp, nhưng mà đã làm sống lại nguyên vật liệu cung ứng. Nếu như từ chúng ta tiếp nhận Sở Tạ Bụt mà nói, vận doanh chi phí sẽ thấp rất nhiều, đến lúc đó hơi hạ giá thì có thể làm cho kho may mắn tại cao cấp thị trường cũng thu được một chỗ cắm rủi. Ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Trần Nghi Dương cự tuyệt Giang Thành đề nghị. Sở Tạ Bụt tương lai nếu như đổi một nhà khác đầu tư bên ngoài tiếp nhận, nói không chừng có thể tại một chút thành thị dựa vào tiểu chúng quần thể ưa thích tiếp tục sinh tồn. Đương nhiên, đến lúc đó quy mô khẳng định muốn hạ xuống không thiếu. Nhưng mà bị kho may mắn tiếp nhận, ngược lại sẽ bởi vậy phá hư Sở Tạ Bụt hình tượng và kho may mắn hình tượng. Trần Nghi Dương có thể quá rõ ràng quốc nội những cái kia tiểu chúng quần thể đức hạnh. Hội biên chế siêu thị tiến một chút hàng nội địa nhãn hiệu tiện nghi đồ vật ra bán, bọn hắn đều phải nói không có chi phí hiệu quả, là hám lợi. Hơn nữa nguyên nhân sau lưng là đổi quốc nội cao quản. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ một chút, liền xem như người ngoại quốc thật sự người người cao thượng, chẳng lẽ bọn hắn không kiếm tiền sao? Muốn kiếm tiền khẳng định muốn nghĩ biện pháp lộng một chút tiền hoa hồng cao, lợi nhuận cao đồ vật ra bán. Tìm quốc nhân tới làm lão bản, đơn giản là làm một cái có nổi chuyện tốt sau vùng nổi thôi. Kho may mắn nếu là tiếp thu rồi Sở Tạ Bụt, liền xem như đối với Sở Tạ Bụt không có tiến hành bất kỳ thay đổi nào, những cái kia tiểu chúng lĩnh vực Sở Tạ Bụt ủng độn cũng biết cho rằng kho may mắn sửa lại Sở Tạ Bụt cách điều chế, đổi giá rẻ nguyên vật liệu, dẫn đến Sở Tạ Bụt không có trước đó dễ uống. Trần Nghi Dương mới lười nhắc bỏ tiền cho mình lộng một túi quần tử phân đâu. Đương nhiên sẽ không đối với Sở Tạ Bụt có ý tưởng. Sau khi đưa tiễn Giang Thành, đã lâu không gặp qua mặt Đằng Húc cao quản Ngô Trường Tuần tới Hàng Châu, hẹn Trần Nghi Dương gặp một lần. Trần Nghi Dương gần nhất cũng lười ra cửa, cho nên trực tiếp hẹn Ngô Trường Tuần trong nhà gặp mặt. Tới Hàng Châu không thể là vì du lịch. Trần Nghi Dương cùng Ngô Trường Tuần cũng đã lâu không gặp mặt, chủ yếu là tránh mua đại chiến cùng ô tô nghề nghiệp chiến tranh mở ra về sau. Trần Nghi Dương liền cùng Đằng Húc có chút lúng túng, bởi vì Trần Nghi Dương tại hai cái này trong lĩnh vực đối thủ cạnh tranh đều có Đằng Húc đại quy mô đầu tư qua. Ngô Trường Tuần chủ động giảm bớt cùng Trần Nghi Dương gặp mặt một phương diện đoán chừng cũng là vì tránh hiểm nghi, cho nên lần này Ngô Trường Tuần chủ động đi tìm tới Trần Nghi Dương cho rằng đối phương tuyệt đối là muốn cầu cạnh chính mình, là có phiền phức sự tình cần tìm người hỗ trợ. Ngô Trường Tuần có chút lúng túng nói, nhưng đây là một cái tư nhân thỉnh cầu, không lộ ra. Chương 551, Đằng Húc phiền phức. Chương 551, Đằng Húc phiền phức cụ thể chuyện gì? Trần Nghi Dương hỏi. Kèn Sen đang tại chế tác một cái trò chơi mới tại Bắc Mỹ, bên kia bị người tố cáo, chúng ta cần phải có một người có thể giúp đỡ dùng tư nhân quan hệ cùng đối phương liên lạc một chút, xem có thể hay không hòa giải. Ngô Trường Tuần nói hời hợt. Trần Nghi Dương lại lập tức ý thức được trong này phiền phức không nhỏ. Đằng Húc thế nhưng là một cái xuyên quốc gia cự đầu, tại mỗi quốc gia nhân mạch chỉ so với Trần Nghi Dương nhiều, không giống như Trần Nghi Dương thiếu. Bây giờ thế mà bởi vì chuyện này nhờ tới hắn tới. Đó chỉ có thể nói một việc, đối phương lai lịch không nhỏ, Đằng Húc không có đánh thắng chắc chắn. Hơn nữa vì để tránh cho để người mượn cớ, Đằng Húc bên này bất luận cái gì quan phương hoặc có quan hệ thân thích nhân vật cũng không thể cùng đối phương trong âm thầm tiến hành liên hệ. Nếu không sẽ bị đối phương tồn tại ghi chép, xem như chứng cứ dùng tại trên tòa án. Cùng ai nhà thưa kiện A? Trần Nghi Dương hỏi. Sony. Ngô Trường Tuần nói ra hai chữ. Khá lắm. Trần Nghi Dương lập tức biết do vì cái gì Ngô Trường Tuần tìm được trên đầu của hắn tới. Mặc dù bây giờ đồng dạng là xuyên quốc gia cự đầu Sony qua không có trước đó dễ chịu, nhưng bây giờ vẫn là một cái cỡ lớn xuyên quốc gia xí nghiệp, đặc biệt là tại Nhật Bản cùng USA hai địa phương này, đều xem như Sony bên doanh. Đằng Húc tại Bắc Mỹ bị Sony có lên, thua kiện khả năng tính chất rất cao. Nếu như là ở trong nước, kỳ thực Đằng Húc cũng là không quan trọng. Trước tiên không đề cập tới Nam Sơn đi giả hụt sự tình, hơn nữa liền xem như thua kiện, điểm này danh tiếng cũng không vấn đề gì. Nhưng ở nước ngoài, Đằng Húc vẫn tương đối bảo hộ chính mình bạch tí kỵ sĩ danh tiếng. Vậy các ngươi là thế nào chắc chắn ta có thể giúp các ngươi nói cùng đây này? Trần Nghi Dương hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhớ kỹ mình tại Sony cũng không có gì đủ cứng nhân mạch, đã Sony cũng đã khởi xướng kiện, nếu không phải là quá cứng nhân mạch, Sony bên kia là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thủ hạ ngươi không phải có cái trò chơi công ty, ứng có mét sao? Đúng. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Nhị thứ nguyên tiền quá tốt kiếm, ứng có mét bây giờ mỗi tháng doanh thu mười mấy ức, hơn nữa số liệu cùng người chơi số lượng còn tại dâng đi lên. Cái này dẫn đến ứng có mét một chút liền từ một cái hãng nhỏ lập tức nhảy lên trở thành gần với Đằng Húc cùng bóng nhất đại hán. Ta nghe nói ưng kho mét mấy nhà kiếm tiền trò chơi đều đổ bộ Sony TS bình đài, nhưng trừ cái đó ra, cũng còn tại cùng Microsoft Xbox trò chơi bình đài đàm phán, chuẩn bị đăng lục Xbox bình đài. Nếu như ngươi bên này có thể đáp ứng ưng kho mét kỳ hạ trò chơi tại chủ cơ lĩnh vực để TS bình đài độc chiếm mà nói, Sony bên kia tuyệt đối sẽ để bước. Lần này Ngô Trường Tuần lần này là có chuẩn bị mà đến. Hắn liền phương pháp giải quyết đều mang đến. Ưng kho mét kỳ hạ trò chơi, đặc biệt là khoản tiền kia khai phong thế giới nhị thứ nguyên trò chơi nguyên triều, tại đăng lục TS bình đài về sau, liên tục mấy tháng chiếm giữ TS bình đài trả tiền bảng danh sách trước 3 vị trí. Dạng này một cái có thể vì máy chủ bình đài mang đến ổn định thu vào trò chơi, bất luận cái gì một gia chủ cơ bình đài tự nhiên đều nghĩ độc chiếm. Nhưng mà độc chiếm cũng mang ý nghĩa sẽ mất đi một bộ phận người sử dụng. Cho nên ứng kho mét một mực tại hăng hái tiến lên đăng lục Xbox sân thượng sự tình, cũng không tính bị TS bình đài độc chiếm. Nếu là ứng kho mét nguyện ý đối với việc này nhà mà nói, cái kia đằng húc điểm này tiểu quan tòa căn bản không phải sự tình. Như vậy vấn đề tới, Trần Nghi Dương tại sao phải làm như vậy đâu? Lô lão ca. Trần Nghi Dương nói thẳng, chúng ta là nhiều năm như vậy bằng hữu, ta cũng sẽ không nói lời khách sáo.
Ta nếu là giúp Đằng Húc lần này, vậy ta tự thân tổn thất thu vào cũng không phải vô cùng đơn giản dùng ước tới tính toán. Đằng Húc dự định như thế nào hồi báo ta? Trước tiên nói lợi ích, bàn lại cảm tình. Đây mới là trên sân làm ăn chính xác cách làm. Trần Nghi Dương không có khả năng chỉ vì một điểm người giao tình liền từ bỏ mấy ước mong muốn thu bảo. Ương kho mét tại Đằng Húc tiền quảng cáo dùng, chúng ta có thể thích hợp giảm miễn một chút. Nô Trường Tuấn nói. Không đủ. Trần Nghi Dương lúc này lắc đầu biểu thị cái này không đủ. Tại ô tô ngành nghề, Đằng Húc chi giá kỹ thuật cũng có thể vì Nghi Dương ô tô cung cấp ủng hộ. Ta đây cũng không cần. Nghi Dương ô tô chỉ giá kỹ thuật trước mắt là trừ tự có kỹ thuật bên ngoài, còn cùng Phi Bằng ô tô có xâm nhập hợp tác. Mặc dù Phi Bằng tại ô tô lĩnh vực cùng Nghi Dương ô tô là quan hệ cạnh tranh, nhưng Phi Bằng chỉ giá kỹ thuật là độc lập phát triển, hy vọng có thể có càng nhiều khách hàng. Nghi Dương ô tô tự nhiên là một cái chất lượng tốt khách hàng. Nếu như về sau Phi Bằng bán ô tô bán không nổi nữa, chỉ dựa vào cùng Nghi Dương ô tô hợp tác chỉ giá kỹ thuật cũng có thể thu được rất thoải mái. Cho nên Trần Nghi Dương bên này tại chỉ giá kỹ thuật lĩnh vực tích lũy cũng không thiếu, mà Đằng Húc cũng không bỏ ra nổi cái gì độc nhất vô nhị kỹ thuật. Trần Nghi Dương tự nhiên không có thèm. Tại ảnh thị lĩnh vực, chúng ta cũng có thể mở rộng một chút hợp tác. Video sân thượng mà nói, ta trước mắt trong tay có Bilibili, truyền hình điện ảnh chế tác công ty ta đã cùng một chút chế tác công ty đã đạt thành hợp tác. Huống hồ ta tại ảnh thị lĩnh vực chủ yếu cũng là đầu tư, Đằng Húc bên này không có gì ta nhất định phải lấy được. Trần Nghi Dương cũng cự tuyệt. Bị Trần Nghi Dương liên tục cự tuyệt, Nô Trường Tuần đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Trước mắt vị này tiểu lão đệ, tới một mức độ nào đó, đã biến thành một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc người cầm quyền. Danh hạ xí nghiệp bao trùm mỗi lĩnh vực, hơn nữa không có gì rõ ràng được điểm. Mặc dù trong tay tiền mặt không phải như vậy dư giả, nhưng đó là bởi vì Trần Nghi Dương chưa từng có đối ngoại đầu tư bỏ bước qua. Nếu là hắn nguyện ý từ bỏ chính mình đối với thương nghiệp đế quốc tuyệt đối trường khống, vài phút có thể tan đến mấy ngàn ức đưa tới tay. Mặc dù lấy Ngô Trường Tuần đối với Trần Nghi Dương hiểu rõ, cảm giác hắn sẽ không làm như vậy là được rồi. Nhưng bây giờ Ngô Trường Tuần gặp phải một vấn đề chính là, Đằng Húc có vẻ như không bỏ ra nổi bất luận cái gì có lực hấp dẫn điều kiện tới để cho Trần Nghi Dương giúp bọn hắn. Không được ngươi xách điều kiện a. Nô Trường Tuần chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Không nóng nảy. Trần Nghi Dương cảm thấy cầm ưng kho mét độc chiếm điều kiện tới vì Đằng Húc một nhà xâm phạm bản quyền kiện cáo nói cùng có chút giá quá lớn. Ta gần nhất đi trước một chuyến Nhật Bản, giúp ngươi thăm dò chiều hướng một chút. Nếu có thể có những thứ khác phương pháp giải quyết tốt nhất, nếu là không có, chúng ta bàn lại, như thế nào? Cũng được. Nô Trường Tuần cũng chỉ có thể dạng này đáp ứng xuống. Bởi vì không đáp ứng cũng không có biện pháp. Đằng Húc tự thân là không có cách nào vận dụng bất luận kẻ nào mạch hoặc quan hệ đi tìm Sony. Chủ yếu là chuyện kia bọn hắn làm không chân chính. Đều trước tiên bắt trước đối phương một trò chơi phong cách và mỹ thuật, trò chơi đều nhanh làm được, lúc này mới tìm đối phương hợp tác. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, Đằng Húc cách làm này mặc dù không chân chính, nhưng mà cho đối phương một chút đền bù, đối phương cũng liền chấp nhận. Nhưng mà lần này Sony không biết chuyện ra sao, trực tiếp cự tuyệt cùng Tencent đàm phán, trực tiếp liền bắt đầu khởi tố. Đằng Húc nếu là lại sử dụng tư nhân quan hệ cùng đối phương giảng hòa, rất dễ dàng để cho sự tình trở nên càng hỏng bét. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể chờ Trần Nghi Dương bên này có thể giúp hay không. Mà Trần Nghi Dương bên này, sở dĩ nói muốn đi một chuyến Nhật Bản, ngược lại cũng không phải chuyên môn vì Đằng Húc cái này việc phá sự. Chủ yếu vẫn là Nghi Dương ô tô tại Nhật Bản thị trường mở rộng vấn đề. Tại Nghi Dương ô tô đặt mua lăng trang truyền tạo ra phía trước, ngày xưa bản vận nguồn năng lượng mới xe điện phiền phức lại giá cả cao. Cái này dẫn đến vốn là mỏng manh lợi nhuận trực tiếp bị phí chuyên chở ăn hết rồi. Chương 552, nhị thứ nguyên trích đảo chương 552, nhị thứ nguyên trích đảo lần nữa đến Nhật Bản. Trần Nghi Dương lần này là mang theo kế toán nhỏ cùng tới, thuận tiện cho mình nghỉ du lịch. Trần Nghi Dương tại Nhật Bản cực kỳ có mạng giao thiệp bằng hữu, tự nhiên là sủ kẻ Toyota. Bất quá Toyota mặc dù cùng Sony cùng một chỗ thuộc về ba giếng hệ, nhưng hai bên quan hệ đồng dạng. Trần Nghi Dương tự nhiên không có ý định đi tìm sủ kẻ Toyota hỗ trợ nói cùng, mà là trực tiếp liên lạc Sony người bên kia, lấy ương kho mét đại cổ đồng thân phận bái phỏng. Ương kho mét tại nhị thứ nguyên lĩnh vực bật khởi kỳ thực tại Nhật Bản trò chơi thị trường cũng nhấc lên rung động thật lớn. Nhị thứ nguyên phát nguyên tại Nhật Bản, hơn nữa vì Nhật Bản mang đến cực lớn lợi ích. Thông qua truyền bá nhị thứ nguyên, Nhật Bản cũng tại rất lớn trình độ nhất định chạm vào nhà mình khách du lịch cùng quốc tế hình tượng truyền bá. Hơn nữa nhị thứ nguyên bản thân cũng là một cái vô cùng kiếm tiền ngành nghề, càng là sinh ra được xưng là đệ nhất thế giới im bộ kẻ mẩn. Nhưng cùng lúc, bộ kẻ mẩn liên quan series trò chơi đang kiếm tiền thời điểm, đồng thời quay tới cũng hạn chế Nhật Bản nhị thứ nguyên trò chơi phát triển. Bởi vì bộ kẻ mẩn tương quan trò chơi người không thể nói hắn làm nát vụ, nhưng cũng không làm thật tốt. Đặc biệt là tại hình ảnh, thiết lập mô hình phương diện, vậy càng là từ đầu đến cuối không có đuổi kịp chủ lưu trò chơi. Liên quái vật thợ săn đều đếm thử tính chất bỏ tiền đẩy ra một cái lần thời đại game hành động quái vật thợ săn thế giới, đi theo chủ lưu 3A đại tác tiến độ. Nhưng bộ kẻ mẩn vẫn như cũ 10 năm như một ngày dùng rất tồi hình ảnh tới lừa gạt đại gia. Cái này khiến Nhật Bản nhị thứ nguyên trò chơi những người đồng hành cũng rất tự nhiên cho rằng, nhị thứ nguyên trò chơi không cần hình ảnh, không cần thiết lập mô hình, chỉ cần trò chơi tính chất hoặc hình ảnh tốt là được. Thậm chí kỳ thực trò chơi tính chất cũng không cần. Dù sao ngươi nhìn game điện thoại, chỉ dựa vào kịch bản liền có thể hàng năm trở mình. Phát triển đến đằng sau, liền hình ảnh cũng bắt đầu tùy tiện qua loa lấy lệ, cũng vẫn như cũ vô cùng kiếm tiền. Cho nên khi ưng kho mét mang theo nhị thứ nguyên khai phong thế giới trò chơi nguyên triều xuất hiện về sau, đơn nguyện doanh thu siêu 50 ức thành tích triệt để chấn kinh toàn bộ Nhật Bản trò chơi vòng tròn. Đại gia phát hiện, không phải chế tác hoàn hảo trò chơi không kiếm được tiền, mà là đại gia từ ấy năm tới nay như vậy đều bị bộ kẹ mẩn những trò chơi này mê mắt, dẫn đến căn bản không có ý thức được.
nhưng bây giờ lại nghĩ thông qua đổi theo kỹ thuật tới chế tạo ra nguyên triệu dạng này yêu cầu điện thoại kỹ thuật lực trò chơi, đã có chút không còn kịp rồi. Sony đối với Nhật Bản trò chơi vòng có thể hay không làm ra nguyên triệu không quan trọng, chỉ cần quốc nội có thể làm ra tới, bọn hắn có thể cầm tới độc chiếm là được rồi. Quốc tế lớn tư bản là không có tổ quốc. Cho nên Sony từ trên xuống dưới đối với Trần Nghi Dương đến là phi thường trọng thị, trực tiếp phái ra phó tổng Cổ Hải tới phụ trách tiếp đãi. Trải qua một hồi Nhật Bản tiêu chuẩn tiệc chào đón tiếp đãi qua sau, Trần Nghi Dương cùng Cổ Hải hai người ngồi ở một cái bọc nhỏ thời gian, một bên tiếp nhận hai vị Nhật Bản mỹ nữ phục vụ, vừa tán gẫu. Nhị thứ nguyên trò chơi thị trường chính tại quốc nội, Nhật Bản, quốc nội cùng với Đông Nam Á khu vực. Mặc dù Âu Mỹ cũng có không nhỏ thị trường, nhưng dù sao quy mô không sánh được châu Á bên này. Xbox bình đài át chủ bài xa thương cầu tại Âu Mỹ thị trường rất cường thế, nhưng mà tại châu Á thị trường ngược lại đồng dạng. Nếu như ưng Comet trò chơi leo lên Xbox bình đài, đối với ưng Comet mang tới lợi ích rất ít, nhưng mà lại mất đi tại PS trên bình đài độc chiếm mang tới rất nhiều tiện lợi. Có cái nào tiện lợi? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Sony tại Nhật Bản không chỉ có riêng là một nhà trò chơi công ty. Cổ Hải nói, Nhật Bản dân gian có không ít đối với hoa không hữu hảo quần thể, ưng Comet trò chơi mặc dù là nhị thứ nguyên loại hình trò chơi, nhưng dù sao cũng là quốc nội trò chơi, cũng nhất định sẽ bị những thứ này quần thể để mắt tới. Nhưng mà chúng ta Sony có thể bảo đảm, những thứ này quần thể bất luận cái gì ngôn luận, bất luận cái gì hành vi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ưng Comet trò chơi tại Nhật Bản thị trường mở rộng cùng marketing. Trần Nghi Dương lần này tới Nhật Bản phía trước, ngược lại là không nghĩ tới vụ này. Quả thật, ưng Comet trò chơi tại Nhật Bản thị trường độ chấp nhận là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng bất luận cái gì thương nghiệp hành vi cũng là muốn cùng chính trị móc nối. Nếu như không có bản địa cỡ lớn tập đoàn giúp đỡ áp trận, rất dễ dàng bị ngoài định mức nhân tố ảnh hưởng. Cổ Hải ngược lại thật nói đến ý tưởng bên trên. Nhưng Trần Nghi Dương không tán đồng Cổ Hải nói, bởi vì Xbox át chủ bài xa thương cầu, ưng Comet tại đăng lục Xbox về sau không có bao lớn thu vào. Trên thực tế, nhờ vào Nhật Bản các đại xưởng mở rộng, nhị thứ nguyên văn hóa tại Âu Mỹ thị trường mặc dù tại mỗi quốc gia đều xem như tiểu chúng quân thể, nhưng mà hợp lại vẫn là một cái thị trường rất lớn. Huống hồ Âu Mỹ quốc gia người sử dụng nhân quân tiêu phí lực càng mạnh hơn. Nguyên triều đăng nhập Xbox về sau, cầm xuống Xbox sân thượng trước 10 là tuyệt đối không có vấn đề. Đây chính là một bút đồng tiền lớn. Càng quan trọng chính là, dây chính là USD có những thứ này USD, Trần Nghi Dương tại trên quốc tế đầu tư thì càng dễ dàng. Không cần nghĩ biện pháp đem quốc nội tiền kiếm lấy đi ra ngoài đầu tư. Thế là Trần Nghi Dương suy nghĩ một chút, mở miệng đối với Cổ Hải nói, ưng Comet trò chơi kiếm tiền như vậy, kỳ thực cũng phải nhờ vào Nhật Bản công ty tại châu Á đối với nhị thứ nguyên văn hóa mở rộng. Nhưng bây giờ châu Á nhị thứ nguyên thị trường đã thành thục, ưng Comet hy vọng có thể tiếp nhận Nhật Bản công ty ban, tiếp tục dẫn dắt nhị thứ nguyên văn hóa tại Âu Mỹ thị trường tiến hành mở rộng. Nhị thứ nguyên văn hóa phát nguyên tại Nhật Bản, nhưng bây giờ đã thuộc về thế giới, ưng Comet tổng không thể chẳng chiếm tiện nghi. Nghe xong Trần Nghi Dương lời nói, Cổ Hải nhịn không được lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Nhật Bản công ty cũng không nghĩ đến, chính mình khai thác mấy chục năm thị trường, bây giờ lại bị ưng Comet cho trích quả đảo. Trên thực tế không chỉ là lĩnh vực trò chơi, bao quát đủ loại nhị thứ nguyên diễn sinh xung quanh, nhị thứ nguyên ạ niềm chờ. Quốc nội công ty đều đang nhanh chóng quật khởi, theo Nhật Bản trước kia mở rộng thị trường bắt đầu đại quy mô kiếm tiền. Ngược lại là Nhật Bản bởi vì kỹ thuật rất lại phía sau, bắt đầu dần dần lực bất tòng tâm. Cũng liền quốc nội người cần thể diện. Nếu không thì học Nhật Hàn những cái kia cướp đoạt quốc nội văn hóa quần thể, trực tiếp tuyên bố nhị thứ nguyên là quốc nội. Tất nhiên vĩnh cửu độc chiếm không có khả năng, cái kia thời hạn độc chiếm có thể chứ? Cổ Hải lùi lại mà cầu được khác. Căn cứ vào Sony phán đoán, nguyên triều tối thiểu nhất có thể hòa 5 năm trở lên. Trong 5 năm này, hàng năm nguyên triều trò chơi này mang tới thu vào cũng sẽ không so bất luận cái gì một cái 3A đại tác mang tới lợi tức thiếu. Nay bằng với là để DS bình đài có một cái vô cùng trọng yếu thu vào bảo đảm. Cùng nhìn tẹn đồ bán thấp tính năng máy chủ khác biệt chuyện, DS sân thượng máy chủ tính năng luôn luôn không tệ, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa chỉ dựa vào bán phần cứng, Sony lợi tức không cao, phải dựa vào tiêu thụ trò chơi, thông qua rút thành tới kiếm tiền. Nhưng bây giờ 3A đại tác chế tác phí tổn càng ngày càng cao, chất lượng cũng không chiếm được bảo đảm. Một cái có thể có ổn định thu vào trò chơi quá trọng yếu. Cho dù không thể độc chiếm, Cổ Hải cũng hy vọng nói một chút một cái thời hạn độc chiếm. Sony ngoại trừ phải giúp tại Nhật Bản thị trường phối hợp ưng Comet làm marketing, còn cần trợ giúp ưng Comet tại các thị trường khác tiến hành mở rộng, hơn nữa trợ giúp ưng Comet cùng trong nước Nhật một chút nổi tiếng ịp tiến hành liên động hoặc liên hợp tuyên truyền. Trần Nghi Dương nói ra điều kiện của mình. Cái kia ưng Comet bên này nguyện ý để DS bình đài độc chiếm thời gian bao lâu? Cổ Hải hỏi thăm. Chương 553, hợp tác tạo xe. Chương 553, hợp tác tạo xe. Trần Nghi Dương tại ngày sau bảng phía trước đã cùng ưng Comet ba vị người sáng lập thương lượng qua. ưng Comet kiếm lợi nhiều nhất trò chơi nguyên triều kỳ thực vốn là dự định bên trên toàn bộ sân thượng. Nhưng mà kèm theo nguyên triều đại hỏa, đại lượng nhân thủ đều bị điều đi làm trò chơi, làm ưu hóa. Cho nên ngoại trừ đã sớm làm xong tờ S bình đài, các sân thượng thích phối còn chưa làm đâu. Cho nên nguyên triều trên thực tế có thể cho tờ S độc chiếm một đoạn thời gian rất dài. Nhưng điểm này Sony bên này cũng không biết, cho nên Trần Nghi Dương có thể đánh cái tin tức kém, lấy chuyện này đổi điểm chỗ tốt. Bây giờ xem ra là đổi được. Nguyên triều chí ít có thể để DS bình đài độc chiếm 3 năm, còn lại ưng Comet kỳ hạ trò chơi, bao quát tương lai làm mấy trò chơi, có thể để DS độc chiếm ít nhất 1 năm. Có thể. Cổ Hải rất cao hứng cùng Trần Nghi Dương đã đạt thành miệng hiệp nghị. Độc chiếm 1 năm đã tương đối khá, 1 năm này thời gian đủ để cho DS bình đài cùng Xbox bình đài kéo ra trên lệnh. Đúng, còn có vấn đề. Nói xong rồi chính sự, Trần Nghi Dương thuận tiện đem đằng húc cùng Sony xung đột nói một lần. Đây coi như là bổ sung thêm, không tính Trần Nghi Dương vừa rồi cùng Sony nói trong hiệp nghị. Sony cho chút thể diện nguyện ý giúp liền giúp, không nể mặt mũi Trần Nghi Dương cũng không vấn đề gì. Cổ Hải nghe xong Trần Nghi Dương nói, suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta thật giống như biết cái vụ kiện này, nhưng cái vụ kiện này sau lưng còn có một số phức tạp hơn sự tình. Ta phải trở về cùng những người khác thương lượng một chút mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Đi, không có vấn đề. Trần Nghi Dương gật đầu đáp ứng. Lại tại Nhật Bản chơi 2 ngày về sau, Cổ Hải lần nữa mời Trần Nghi Dương đi qua nói chuyện. Sự tình lần trước hỏi rõ, lần này sở dĩ cùng Đăng Húc thưa kiện, kỳ thực không đơn thuần là bởi vì xâm phạm bản quyền vấn đề. Đăng Húc xâm phạm bản quyền nhiều chỗ đi, hơn nữa luôn luôn cũng là trước tiên xâm phạm bản quyền lại tìm chính chủ hợp tác. Mọi người đối với Đăng Húc cách làm này rất có phê bình kín đáo, nhưng cũng không có gì biện pháp tốt. Dù sao Đăng Húc chủ yếu xâm phạm bản quyền hành vi đều phát sinh ở quốc nội, xuyên quốc gia thưa kiện rất phiền phức, hơn nữa đánh thắng cũng không chỗ tốt. Không bằng cùng Đăng Húc hợp tác còn có thể kiếm chút tiền. Nhưng lần này Đăng Húc lại đá trúng trên thế bản. Lần này bị Đăng Húc bắt trước mỹ thuật trò chơi gọi là Linh Chi Ánh Dạng Đông. Chủ yếu nội dung trò chơi nói là nhân vật nữ chính tại một nhân loại văn minh lui trở về bộ lạc thời đại, nhưng đại địa bên trên khắp nơi là đủ loại cơ giới thú thế giới mạo hiểm cổ sự. Trò chơi này đã ra 2 đời. Đời thứ nhất nhân vật nữ chính mặc dù dáng dấp không phải rất xinh đẹp, nhưng cũng coi như nén lòng mà nhìn. Mà đời thứ hai thì tại đa nguyên văn hóa ảnh hưởng dưới, nhan trị cũng có chút không có cách nào nhìn. Đăng Húc chính là thấy được điểm này, đang bắt chước nguyên tắc mỹ thuật trên cơ sở, trên phạm vi lớn tăng lên nữ chính nhan trị. Tiếp đó Đăng Húc cầm trò chơi này đi tìm Sony cầu hợp tác. Nhưng nguyên bản không có vấn đề gì hợp tác, lần này lại xảy ra vấn đề. Bởi vì song phương tại hợp tác phía trước, Đăng Húc cũng tại trên internet thả ra bộ phận mỹ thuật thiết lập. Âu Mỹ rất nhiều dân mạng cũng mặc kệ đạo văn không sao chép, bọn hắn vừa nhìn thấy Đăng Húc trò chơi nữ chính dễ nhìn, lập tức liền tán dương Đăng Húc trò chơi, hơn nữa chào phúng Sony vì chính trị chính xác tại trong trò chơi này đời thứ hai trên phạm vi lớn suy yếu nữ chính nhan trị. Nhưng này liền chọc giận tại Sony nội bộ làm chính trị chính xác tuyên truyền nhóm người kia. Trước đó cùng Đăng Húc thường xuyên hợp tác là Sony Nhật Bản phân bộ người, mà làm chính trị chính xác chính là Sony Âu Mỹ phân bộ người. Thế là Âu Mỹ phân bộ lần này liền cấp nhãn, vì về sau có thể tiếp tục làm đa nguyên hóa cùng chính trị chính xác, lần này kiên quyết muốn cùng Đăng Húc thưa kiện, hơn nữa muốn đánh đến cùng, không chết không thôi. Nói ngắn gọn, chuyện này không phải Trần Nghi Dương bên này có thể cho tờ S bình đài nhường lợi có thể giải quyết. Quên đi, Trần Nghi Dương gặp tất nhiên không giúp được Đăng Húc, cũng liền từ bỏ. Âu Mỹ đám kia làm đa nguyên văn hóa, chính trị chính xác hắn có thể không thể chơi vào. Một khi dính vào, muốn bị đuổi theo cắn, về sau tại trên quốc tế không dễ lăn lộn a bất quá, kỳ thực cũng không phải không có biện pháp. Coi như Trần Nghi Dương lúc chuẩn bị buông tha, Cổ Hải lại đột nhiên nói một câu. Nói thế nào? Trần Nghi Dương hỏi. Nghe nói ngài danh nghĩa còn có một nhà không tệ chạy bằng điện ô tô công ty. Đúng a, thế nào? Trần Nghi Dương phản ứng không kịp Sony cùng xe điện có quan hệ gì? Muốn hay không hợp tác tạo xe? Cổ Hải nói một cái để cho Trần Nghi Dương trợn mắt hốc mồm đề nghị. Kỳ thực Sony muốn tạo xe chuyện này cũng không phải một ngày hai ngày. Trên thực tế bọn hắn đã bắt đầu hành động. Sớm tại năm ngoái, Sony liền cùng Honda hợp tác, đẩy ra một cái xe điện. Đương nhiên, cái này xe điện chỗ chửi hơi nhiều. Định giá ước chừng tương đương 65 vạn nhân dân tệ, tiếp đó thời gian sử dụng, nạp điện nát nhừ. Chỉ giá phương diện, chỉ đạt tới L2 cấp bậc, mà quốc nội phổ biến đã là L4 cấp bậc. Phương diện khác càng không cần phải nói, cơ bản lạc hậu hơn chủ lưu xe. Mà cái này ô tô lớn nhất mánh khóe, chính là trong phòng điều khiển khối kia siêu cấp đại màn hình cùng giải trí hệ thống. Cùng nói đây là một chiếc xe, không bằng nói đây là một cái di động phòng trò chơi. Giá tiền này, có thể bán được ra ngoài liền có quỷ. Mà Sony sở dĩ muốn tạo xe, kỳ thực cùng Nhật Bản bây giờ ô tô hoàn cảnh thị trường có quan hệ. Xe điện quật khởi về sau, mặc dù còn không đến mức giao động dầu xe địa vị thống trị, thế nhưng là trên phạm vi lớn để ép dầu xe không gian sinh tồn. Cái này dẫn đến Nhật Bản ô tô tại hải ngoại không tốt bán. Ở trong môi trường này, bán tốt nhất Toyota bắt đầu đại lượng hút máu hạ giá, để duy trì chính mình lợi nhuận. Kết quả Toyota ngược lại là còn có thể duy trì, những thứ khác Nhật Bản xa xí liền ngã lớn tiên hậu, lợi nhuận bắt đầu trên phạm vi lớn giảm xuống, từ trường kỳ đến xem, phá sản cũng không phải là không thể được. Dưới loại tình huống này, mấy cái Nhật Bản xa xí liền nhau nhau bắt đầu tìm mới hợp tác phương chuẩn bị làm xe điện. Sony tự nhiên là bị Honda tìm tới cửa. Mà Sony cũng bởi vì vốn có mấy cái sản nghiệp lợi nhuận bây giờ bắt đầu hạ xuống, cũng nghĩ tại lĩnh vực mới phát triển. Ô tô ngành nghề nhìn coi như không tệ. Thế là Sony liền hướng về ô tô ngành nghề tiến quân, trực tiếp cùng Honda hợp tác, làm nguồn năng lượng mới xe điện. Nhưng mà Sony đem tạo xe chuyện này cho nghĩ đơn giản. Vốn cho là tại Sony dưới sự giúp đỡ, cả hai chắc chắn có thể đẩy ra một cái xe tốt. Kết quả là cho đại gia kéo một lớn đống. Lúc này Sony cao tầng mới phản ứng được. Đơn thuần dựa vào Nhật Bản kỹ thuật, tại nguồn năng lượng mới xe điện lĩnh vực là thực sự không được. Cho nên Sony muốn cùng quốc nội xa xí hợp tác. Nhưng đối tượng hợp tác cũng cần thật tốt chọn lựa một chút. Đầu tiên là quốc nội quốc tư xa xí không được, cái này dễ dàng dẫn phát vấn đề chính trị. Thứ yếu tư nhân cỡ lớn xa xí cũng không được, bởi vì dễ dàng bị đối phương đảo khách thành chủ. Mà Trần Nghi Dương ô tô nhìn liền vừa vặn. Hơn nữa Nghi Dương ô tô còn tại Toyota dưới sự giúp đỡ, đã lấy được Nhật Bản thị trường chuẩn nhập tư cách có thể tại Nhật Bản bán xe. Cho nên Trần Nghi Dương lần này lên môn, ngược lại để cho Sony tìm được thật tốt trò chuyện chút cơ hội. Cảm giác cũng không phải không được. Trần Nghi Dương sau khi khiếp sợ, cũng kịp phản ứng. Chỉ dựa vào Nghi Dương ô tô mình tại Nhật Bản thị trường mở rộng không đứng dậy, nhưng nếu là tăng thêm Sony đâu? Chương 554, sơ hoa vai hướng chương 554, Sơ Hoa vai hướng cùng Sony hợp tác tạo xe chuyện này đối với Nghi Dương ô tô tới nói có trăm lợi mà không có một hại. Trần Nghi Dương cùng Cổ Hải nói một chút cụ thể hợp tác phương thức. Rất nhanh hiểu rõ Sony hợp tác phương pháp. Nghi Dương ô tô bên này cung cấp ô tô linh bộ kiện cùng xe sắc ngoài thiết kế các loại phần cứng bộ phận, mà Sony thì cung cấp phần mềm bộ phận. Sony vẫn như cũ cho là mình tạo một cái cỡ lớn di động phòng trò chơi mạch suy nghĩ không tệ. Tại Nhật Bản cái này con đường hẹp hòi, nhân khẩu cơ bản tập trung ở đô thị vòng chỗ. Tạo có thể chạy bao nhanh xe không có ý nghĩa, tạo có thể có càng nhiều chức năng xe mới có ý nghĩa. Phía trước cùng Honda hợp tác chiếc xe kia bị nhóm trào nguyên nhân chính là giá cả quá cao. Mà trùng hợp Nghi Dương ô tô am hiểu nhất hàng chi phí thấp. Nếu như có thể đem giá cả hạ thấp trên dưới 30 vạn, Sony cho là mình xe mới ở trên thị trường liền có sức cạnh tranh. Chỉ cần 30 vạn, người Nhật Bản liền có thể mua được một cái có thể chơi DS trò chơi cỡ lớn di động phòng trò chơi. Những cái kia sợ giao tiếp hoặc không tiện trong nhà chơi đùa trung niên nam nhân chẳng phải là gạo khóc muốn mua. Đối với Sony ý nghĩ, Trần Nghi Dương chỉ có thể biểu thị ý nghĩ là tốt, cụ thể thi hành cũng không biết. Mặc dù trên danh nghĩa là hợp tác, nhưng mà Nghi Dương ô tô bán phần cứng hay là muốn kiếm tiền, đến lúc đó xe bán đi bán không được, hắn phần này tiền xem như đã kiếm vào tay bên trong. Sony đối với tạo xe lĩnh vực phát triển thuộc về tổng bộ kế hoạch chiến lược. Tại cái chiến lược này kế hoạch phía dưới, làm chính trị chính xác chút chuyện nhỏ này tự nhiên có thể xem nhẹ. Cho nên đằng húc cùng Sony bản quyền tranh chấp chút chuyện nhỏ kia có thể kết thúc, Sony tổng bộ sẽ để cho Bắc Mỹ phân bộ mau chóng kết thúc xâm phạm bản quyền điện cáo. Cùng Cổ Hải nói xong về sau, Trần Nghi Dương cùng kế toán nhỏ tại Đông Kinh vài chỗ chơi một chút, thuận tiện còn đi một chuyến nhà bảo tàng. Tiếp đó Trần Nghi Dương phát hiện, Nhật Bản bên này nhà bảo tàng cất giữ rất nhiều công nhận là quốc bảo cấp bậc bảo vật, có một chút là tới từ quốc nội, hơn nữa tập trung ở hai tổng thời kỳ. Tiếp đó hắn hiểu một chút, phát hiện mặc dù quốc nội vẫn cho rằng Đường Triều đối với Nhật Bản ảnh hưởng lớn, nhưng kỳ thật Đường Triều thời kỳ đối với Nhật Bản ảnh hưởng chủ yếu tập trung ở trung thượng tầng. Còn đối với Nhật Bản dân gian ảnh hưởng lớn nhất ngược lại là Tống Triều. Tống Triều thời kỳ trên biển hàng hóa mậu dịch cực kỳ phát đạt, đặc biệt là Tống Triều đồ sứ cùng nồi sắt các loại vật phẩm xem như lúc đó trên thế giới cấp cao nhất trên biển mậu dịch hàng hóa. Cho nên Nhật Bản dân gian đối với Tống Triều thời kỳ quốc nội vật phẩm càng thêm cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, cái kia thời điểm Nhật Bản cũng không bao nhiêu tiền, không lấy được vật gì tốt. Tỷ như Trần Nghi Dương thấy được một cái bị Nhật Bản xưng là Lữ Tống Hồ Nam Tống thời kỳ văn vật. Bị Nhật Bản xưng là Lữ Tống Hồ văn vật đồ. Trần Nghi Dương nhìn thấy cái này Lữ Tống Hồ, tại Nhật Bản còn có cái đều có xưng hô gọi là Sơ Hoa Vai Sông. Cái ấm này là năm đó Oda Nobunaga mến yêu chi vật, tuần tự bị đủ lợi tướng quân một nhà, Oda Nobunaga, Tozo Tobi Hoi Oshi, Tokugawa Ieyasu ủy giật chân tặng. Có thể thấy được tại cái này tiếp cận 200 năm trong lịch sử, cái ấm này đều bị xem như chí bảo. Trước kia Oda Nobunaga một cái thủ hạ tại diệt vong Tạ Kẻ Đạ nhà thời điểm lập công lớn, để cho Oda Nobunaga thật cao hứng. Oda Nobunaga để cho cái này thủ hạ tùy tiện chọn một bát hưởng, muốn cái gì đều được. Thế là cái này thủ hạ liền nói mình muốn cái ấm này. Kết quả Oda Nobunaga lập tức đổi ý, thà bị cho cái này thủ hạ 80 vạn thạch cũng không cho cái ấm này. Mà cái này bị Nhật Bản coi như chân bảo ấm tại ngay lúc đó Nam Tống là tài nghệ gì đây? Đáp án dĩ như là thuộc về đồng dạng bình dân gia đình thường ngày định cư ở vật dụng trình độ. Bởi vì bình này thậm chí đều không phải là quan tạo, mà là chô dân gian lò gạch thiêu đi ra ngoài. Cũng không biết bị cái nào gian thương cho bán được Nhật Bản, lừa gạt người Nhật Bản cho là đây là phi thường hiếm hoi chất bảo. Mấy ngày nay Trần Nghi Dương cũng xem không thiếu Nhật Bản văn vật kiến trúc. Tiếp đó phát hiện một cái có ý tứ tri thức. Bởi vì Nhật Bản là hơn một cái thai nhiều khó khăn quốc gia, rất dễ dàng phát sinh chấn cùng biến động. Vì phòng ngừa văn vật kiến trúc bị tổn hại, cho nên Nhật Bản văn vật kiến trúc đều biết cách mỗi 20-30 năm liền sẽ chỉnh thể hủy đi lần nữa xây dựng một lần. Nghe nói làm như vậy có thể tránh cho bởi vì lâu năm thiếu tu sửa mà dẫn đến công trình kiến trúc xuất hiện đổ sụp. Nhưng cũng bởi vậy nuôi một nhóm lớn dây chuyền sản nghiệp, tỉ như trùng kiến cần dùng đến giả cổ tài liệu, xây lại công nghệ cần dùng đến hội chuyên môn cổ đại công nghệ thợ thủ công. Cho nên rất lớn một nhóm Nhật Bản công ty đều dựa vào trùng kiến văn vật kiến trúc sống sót. Tại Nhật Bản đem tất cả sự tình đàm luận tinh tường về sau, Trần Nghi Dương quay trở về Hàng Châu, tiếp đó bắt đầu cùng Nô Trường Tuần đàm luận chính mình chuyện thù lao. Có hứng thú hay không tiếp nhận Vĩnh Hợp Thành? Nô Trường Tuần ở trong điện thoại nói, đang húc nắm giữ Vĩnh Hợp Thành siêu thị 5 cổ phần, nếu là ngươi có hứng thú, cổ phần này sẽ đưa cho ngươi. Trần Nghi Dương vừa bắt đầu còn nghĩ nói Ngô Trường Tuần nói là cái nào Vĩnh Hợp Thành đâu. Kết quả nghe phía sau mới phản ứng được, là làm chuỗi siêu thị cái kia. Hắn đối với chuỗi siêu thị thật đúng là không có gì nghiên cứu. Thế là quải điệu Ngô Trường Tuần điện thoại về sau, tìm liên quan lĩnh vực chuyên gia đến thảo luận chuyện này. Các kẽ giải một phen sau đó, Trần Nghi Dương có chút xoắn xuýt. Đằng Húc trong tay cái này nằm Vĩnh Hợp Thành cổ phần đáng tiền sao? Chỉ có thể nói Đằng Húc trước đây đầu tư thời điểm là rất đáng tiền. Đằng Húc là thứ hai cái nhập cổ phần Vĩnh Hợp Thành internet xí nghiệp, cái thứ nhất là Gấm Đông. Nhưng mà Đằng Húc nhập cổ thời điểm Vĩnh Hợp Thành đã phát triển, cho nên Đằng Húc Hoa tiếp cận 50 ức mới bắt lại Vĩnh Hợp Thành 5 cổ phần. Mà bây giờ cái này 50 ức cổ phần trị giá bao nhiêu tiền đâu? Căn cứ vào thị trường dự đoán, ngã hẹn 70 giá trị. Cũng chính là bây giờ nhiều nhất chỉ trị giá 15 ức vẫn chưa tới. Trên thực tế nếu quả thật dự định bán, có thể bán 10 ức liền đỉnh tiên. Đầu tư Vĩnh Hợp Thành xem như Đằng Húc số ít đầu tư thất bại kinh điển án lệ. Đằng Húc ra trận Vĩnh Hợp Thành thời điểm, Vĩnh Huy đánh giá giá trị cao tới hơn 100 tỷ. Mà bây giờ đã không đủ 200 ức. Đằng Húc đoán chừng hối hận phát điên, nhưng mà đợi đến Gấm Đông chạy về sau, hắn mới suy nghĩ chạy trốn, lúc này trong tay cổ phần đã bán không bên trên giá.
bây giờ đoán chừng suy nghĩ cầm những thứ này cổ phần phế vật lợi dụng, xem như hồi báo đưa cho Trần Nghi Dương. Xin tươi chuỗi siêu thị. Trần Nghi Dương cũng không để ý Vĩnh Hợp Thành thua thiệt bao nhiêu tiền, mà là hắn nghĩ tới, mình làm tránh mua, nếu như có thể có một nhà sinh tươi chuỗi siêu thị, sẽ đối với tránh mua nghiệp vụ có rất lớn trợ giúp. Bởi vì tại trong nhà mình sinh tươi chuỗi siêu thị, ưu đãi cường độ có thể lớn một chút, lợi nhuận có thể ít một chút, tận lực nhường lợi nhanh chóng mua người sử dụng. Cái này sẽ để cho Trần Nghi Dương đang nháy mua trong đại chiến chiếm được tiện nghi. Vậy nếu không dứt khoát liền đem Vĩnh chuyển cho thu mua. 200 ức đánh giá giá trị, Trần Nghi Dương cảm thấy tăng thêm đẳng cấp cổ phần, chính mình lại thu mua trên dưới 30 Vĩnh Hợp Thành cổ phần, liền có thể hoàn thành đối với Vĩnh Hợp Thành cổ phần khống chế, trở thành Vĩnh Hợp Thành đệ nhất đại cổ đông. Bất quá, Vĩnh Hợp Thành có đáng giá hay không thu mua đâu. Trần Nghi Dương vốn là muốn trực tiếp liên hệ Vĩnh Hợp Thành lão bản Trương Xoáy Tùng trò chuyện chút, nhưng mà vừa nghĩ tới, cái này Vĩnh Hợp Thành chính là tại Trương Toàn buông tay phía dưới biến sắp phá sản. Trước tiên tìm hắn trò chuyện, đoán chừng cũng hỏi không ra Vĩnh Hợp Thành vì sao lại luân lạc tới bây giờ tình trạng này. Vậy tìm ai trò chuyện đâu? Chương 555, gầy đi về Đông Kinh doanh mạch suy nghĩ. Chương 555, gầy đi về Đông Kinh doanh mạch suy nghĩ. Nếu như hỏi quốc nội nhà ai chuỗi siêu thị chi phí hiệu quả cao nhất, mọi người có thể đều có cách trả lời. Nhưng nếu là hỏi nhà ai siêu thị thể nghiệm tốt nhất, đó nhất định là gầy đi về Đông. Xem như một nhà khu vực tính chuỗi siêu thị, gầy đi về Đông lại tại trên internet có cực cao nhân khí. Lấy phục vụ cùng thái độ nổi danh hai nhà xí nghiệp, một nhà là gầy đi về Đông, một nhà là Hải Đi Lão. Nhưng bất đồng chính là, Hải Đi là cuối cùng đi lên khuyết trương con đường, dần dần bại phôi miệng của mình địa. Nhưng gầy đi về Đông lại vẫn luôn không có mù quáng quyết trường, không truy cầu lợi ích, ngược lại dựa vào cho nhân viên phát tiền lương cao, đối với sản phẩm phẩm khống nghiêm ngặt mà vẫn được mọi người yêu thích. Nếu như nói gầy đi về Đông có khuyết điểm gì mà nói, đó chính là không có mở đến cửa nhà mình. Trần Nghi Dương cũng là tra tư liệu thời điểm vừa nghĩ đến quốc nội sinh tươi chuỗi siêu thị còn có gầy đi về Đông một nhà như vậy. Trần Nghi Dương nghĩ thầm, cùng đi tìm những người khác hỏi thăm Vĩnh Hợp Thành có đáng giá hay không bị thu mua, không bằng đi tìm gầy đi về Đông lão bản tại tới Đông hỏi một chút. Thế là Trần Nghi Dương thông qua chính mình nhân mạch liên lạc với tại tới Đông, tiếp đó tự mình chạy một chuyến dự tỉnh đi gặp tại tới Đông. Tại tổng tốt, Trần Nghi Dương chủ động đối với vị tiền bối này chào hỏi. Khách khí khách khí. Tại tới Đông tỉnh Trần Nghi Dương ngồi xuống. Ta đối với Trần tổng ngươi cũng sớm biết, đã sớm nghĩ ngày nào gặp mặt trò chuyện chút. Nghe tại tới Đông nói như vậy, Trần Nghi Dương ngược lại có chút kinh ngạc. Lúc trước hắn thế nhưng là cùng tại tới Đông không hề có quen biết gì, a nghe nói danh nghĩa ngươi công ty cũng là nghiêm ngặt dựa theo lao động pháp, mỗi ngày chế độ làm việc ngày 8 giờ, hơn nữa tiền lương cũng muốn so ngành nghề bình quân trình độ cao. Này ngược lại là, Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Từ làm ăn bắt đầu, Trần Nghi Dương đối với cái này liền mười phần xem trọng. Làm một tại tầng dưới chốt hôn qua người, hắn quá rõ ràng cái gọi là tăng ca đối với xí nghiệp sinh sản tới nói không hề có tác dụng, thậm chí có khả năng sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Bởi vì bây giờ quốc nội xí nghiệp rất nhiều tăng ca, cũng không phải bởi vì việc làm không có xong mà tăng ca, mà là một loại mang theo biểu diễn tính chất. Ở trong đó nguyên nhân chủ yếu là thời đại trước tuyên truyền lưu lại. Tỷ như tuyên truyền công nhân thời điểm, đặc biệt ưa thích tuyên truyền cái này công nhân đem nhà máy đứng ra, tự nguyện tăng ca, chịu mệt nhọc. Loại này tuyên truyền phương thức sở dĩ sinh ra nguyên nhân cũng chỉ có một, đó chính là thuận tiện đại chúng lý giải. 100 cái chịu mệt nhọc công nhân hợp nhà máy làm ra công hiến cũng không bằng một cái có kỹ thuật nhân viên hợp nhà máy kỹ thuật tiến hành cải tiến tới lớn. Nhưng không phải người nào đều có kỹ thuật, nhưng người người cũng có thể chịu mệt nhọc gã cho nên tuyên truyền miệng cứ như vậy tuyên truyền, khiến cho rất nhiều lão bản trong lòng liền có một cái cứng nhắc ấn tượng. Đó chính là xí nghiệp hiệu quả và lợi ích không tốt, nhất định là các công nhân viên không có chịu mệt nhọc. Chờ phát triển cho tới bây giờ, rất nhiều xí nghiệp rõ ràng không cần nhân viên tăng ca. Nhưng tầng quản lý vì lấy lòng lão bản vẫn như cũ sẽ ép buộc nhân viên tăng ca, làm ra một bộ các công nhân viên mỗi đều đem công ty đưa ra, chịu mệt nhọc chẳng cảnh đi ra. Nhưng trên thực tế, bất luận cái gì không hợp lý ép buộc cuối cùng chỉ có thể mang đến một cái kết quả. Đó chính là từ trên xuống dưới chỉ trọng xem hình thức, không coi trọng chân chính hiệu quả. Ngươi muốn cho ta tăng ca, hảo, vậy ta liền tăng ca thôi. Nhưng mà hiệu suất tự nhiên là trở nên thê thảm không đỡ nhìn. Từ ban đầu chỉ ở tăng ca thời điểm mò cá, càng về sau cho dù công việc bình thường thời điểm cũng mò cá. Tất nhiên việc làm sớm làm xong làm trễ xong đều phải tăng ca. Vậy không bằng từ vừa mới bắt đầu liền kéo lấy, đem thời gian làm việc kéo dài, đem việc làm cường độ kéo thấp. Cái này dẫn đến nhân viên cùng công ty tạo thành song thua cục diện. Nhân viên đã mất đi số lớn cá nhân thời gian, mà công ty nhưng phải đối mặt bỏ ra đại lượng tiền điện tình huống phía dưới, các công nhân viên hiệu suất làm việc còn không bằng không thêm ca thời điểm. Nhưng tất nhiên tăng ca là một hồi biểu diễn, người nào dám nhắc tới ra bãi bỏ loại này lấy lòng lao bản biểu diễn, ai liền muốn gánh chịu công ty một khi công trạng trượt, thứ nhất tìm ngươi có nổi kết quả. Cho nên các công nhân viên không cách nào đưa ý kiến, tầng quản lý không dám nhắc tới ý kiến. Đến nỗi đại bộ phận lão bản, mặc dù có thể ý thức được điểm này, thế nhưng điểm kể từ trở thành lập nghiệp giả liền đản sinh lòng ham chiếm hữu để cho bọn hắn tự nhiên cho rằng, không thêm ca có lẽ là tốt, nhưng mà các công nhân viên trải qua tốt, hắn đã cảm thấy tiền lương của mình mở không đáng. Cho nên dứt khoát vẫn là tiếp lấy để cho nhân viên tăng ca tốt, ngược lại ba có thể bức cho tầng quản lý. Trần tổng còn trẻ như vậy, sinh ý liền có thể làm đến lớn như vậy. Ta cảm thấy cũng là cùng Trần tổng cái này lý niệm có quan hệ. Tại tới Đông nói, nếu như muốn để cho nhân viên chăm chỉ làm việc, để cao đãi ngộ là cách làm tốt nhất. Bởi vì nếu như công việc cho ra thủ lao để cho nhân viên cảm thấy là hợp lý, cái kia nhân viên tự nhiên sẽ giữ gìn cái này công ty, nghiêm túc làm tốt việc làm.
bởi vì bọn hắn có thể minh xác tin tưởng, công ty một khi đóng cửa, bọn hắn lại nghĩ tìm được công việc tốt như vậy xác suất là rất nhỏ. Kỳ thực ta lần này tới là muốn nghe ngài đàm luận một chút đối với Vĩnh Hợp Thành siêu thị đánh giá. Trần Nghi Dương mắt nhìn thấy chính mình cùng tại tới Đông chủ đề càng ngày càng lệ. Thế là mau nói sáng tỏ chính mình lần này tới thấy hắn nguyên nhân. Vĩnh Hợp Thành a, tại tới Đông nhíu mày. Chúng ta đây là một lần tư nhân nói chuyện, ngài yên tâm nói. Trần Nghi Dương ra hiệu tại tới Đông có cái gì thì nói cái đó, không cần cố kỵ. Vĩnh Hợp Thành ta cũng biết một điểm. Ta cho rằng Vĩnh Hợp Thành vấn đề trước mắt có hai cái. Một cái là nhân viên vấn đề lãnh ngộ. Vĩnh Hợp Thành cho dù là tại một chút nhị tuyến thành thị, tỉnh lỵ thành thị, nhân viên tiền lương cũng cho vô cùng thấp. Tỷ như rất nhiều siêu thị nhân viên tiền lương tháng chỉ có 2-3 ngàn, cơ bản ở vào xã hội tầng thấp nhất tiền lương phạm chủ. Cầm chút tiền ấy, còn muốn chịu được như thường lệ tăng ca, một tháng có thể cũng chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày lãnh ngộ. Các công nhân viên tự nhiên sẽ đối công tác bản thân sinh ra chán ghét, phần này chán ghét tại bình thường lúc công tác, một cách tự nhiên sẽ diễn sinh đến khách hàng trên thân. Tỷ như đối với khách hàng không có sắc mặt tốt, cùng khách hàng bởi vì một chút việc nhỏ lên mâu thuẫn, cố ý giày vò khách hàng các loại. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, chút tiền lương này việc làm, khắp nơi đều có thể tìm được. Liền xem như bọn hắn thật sự làm quá mức, siêu thị đảo bế, hoặc bị đuổi, bọn hắn cũng có thể tìm được một phần đãi ngộ không sai biệt làm việc làm. Đúng, điểm này ta rất có thể hiểu được. Trần Nghi Dương lúc này gật đầu. Rất nhiều lão bản nữa thích bánh vẽ, nói về sau công ty phát đạt sẽ như thế nào như thế nào. Nhưng mà đối với các công nhân viên tới nói, cầu thí, đã ngươi phát tiền lương cùng cho đãi ngộ ở bên ngoài khắp nơi đều có thể tìm tới. Vậy mọi người nói không chừng còn vui nhìn ngươi sớm một chút phá sản đâu. Ai sợ ai vậy? Một tháng phát 2.000 để cho ta đối với khách hàng khuôn mặt tươi cười chào đón. Ta còn không bằng ra ngoài liên hệ giao dịch bán. Nhưng ngươi phải giống như gầy đi về đông một tháng phát 7-8 ngàn tiền lương xem. Siêu thị nhân viên một cách tự nhiên sẽ đối với khách hàng khuôn mặt tươi cười chào đón, dụng tâm phục vụ. Bởi vì bọn hắn so lão bản còn hy vọng siêu thị không cần đóng cửa. Trồng cái gì nhân, phải cái gì quả. Khi Vĩnh Hợp Thành lão bản cùng tầng quản lý nhóm đắc chí với mình nhân lực chi phí thấp, kỳ thực đã bắt đầu tiến vào phá sản đến ngược. Vấn đề thứ hai chính là Vĩnh Hợp Thành phẩm không có vấn đề lớn, quá thích chiếm món lợi nhỏ. Tại tới đông nói tiếp đi. Chương 556, sinh tươi kỳ tích. Chương 556, sinh tươi kỳ tích. Vĩnh Hợp Thành át chủ bài chính là sinh tươi, nhưng sinh tươi là một cái nếu như cung ứng liên trưởng không nghiêm ngặt, rất dễ dàng tạo thành tổn thất cực kỳ lớn, hao tổn sinh ý, cho nên sinh tươi lợi nhuận ba động rất lớn. Nếu như muốn cam đoan lời cao, cũng chỉ có thể tại trên sản phẩm bản thân làm tay chân. Tỷ như mặc dù đồng dạng cũng là nho, nhưng có chỗ nho phẩm chất tốt, giá cả mắc, có phẩm chất đồng dạng, đại lượng mua giá cả rất thấp. Cho nên Vĩnh Hợp Thành vì cam đoan lợi ích, chọn phẩm chất thấp sinh tươi tới giá cao bán ra, dùng cái này lẩn tránh đi sinh tươi hao tổn mang tới lợi nhuận không ổn định nhân tố. Mặc dù rất nhiều khách hàng đối với sinh tươi phẩm chất không mẫn cảm, nhưng mà trường kỳ làm như vậy vẫn sẽ bị người nhìn ra manh mối. Một khi ngay cả át chủ bài sinh tươi danh tiếng cũng bắt đầu trở nên kém, Vĩnh Hợp Thành thu vào bắt đầu liên tục rong huyết cũng rất bình thường. Nghe xong tại tới đông đối với Vĩnh Hợp Thành một điểm giới thiệu, Trần Nghi Dương hiểu rõ Vĩnh Hợp Thành vấn đề hiện tại. Kỳ thực muốn giải quyết thật đơn giản. Một cái là trên phạm vi lớn tăng thêm nhân viên tiền lương cùng đãi ngộ, cho nhân viên làm huấn luyện. Một cái là đối với phẩm không nghiêm ngặt trường khống, lấy phẩm chất làm trọng mà không phải lợi nhuận. Đương nhiên, trên thế giới tất cả mọi chuyện cũng là nói dễ làm khó. Làm như vậy có thể sẽ để cho Vĩnh Hợp Thành một lần nữa quật khởi. Nhưng đầu tiên muốn tổn hại chính là sau lưng cổ đông lợi ích. Dù sao danh tiếng cần lâu dài bồi dưỡng cùng nhường lợi, mà tại trong một quá trình khá dài này, tất cả cổ đông cùng tầng quản lý đều phải nhịn phía dưới tính tình gánh chịu lợi ích thiệt hại. Dựa theo bây giờ kẻ có tiền bên trong chủ lưu tập tục, bọn hắn thà bị thời gian ngắn kiếm lợi một bút tiếp đó chạy trốn, cũng sẽ không có loại này trường kỳ dự định. Nhưng mà Trần Nghi Dương có a nghe xong tại tới đông đối với Vĩnh Hợp Thành vấn đề phân tích, Trần Nghi Dương quyết định rồi, mua xuống Vĩnh Hợp Thành, tiếp đó đối với Vĩnh Tụ Hợp vào đi cải tạo. Đương nhiên, loại này cải tạo đến nhân sĩ chuyên nghiệp tới. Trần Nghi Dương đối với tới đông nói, nếu như ta mua Vĩnh Hợp Thành cổ phần, có thể để gầy đi về đông phái người trợ giúp Vĩnh Tụ Hợp vào đi cải tạo sao? Không có vấn đề, bất quá chúng ta người cũng không nhiều, chỉ có thể giúp các ngươi cải tạo mấy nhà khoảng cách gầy đi về đông gần bản địa cửa hàng. Cũng được. Trần Nghi Dương gật đầu. Chỉ cần bộ phận cửa hàng thông qua cải tạo thu được chỗ tốt, Trần Nghi Dương đến lúc đó liền có thể thôi động đại bộ phận cửa hàng tiến hành cải tạo. Cùng tại tới đông trò chuyện xong về sau, Trần Nghi Dương lại đi định ngày hẹn Trương Xoáy Tùng. Chính là bởi vì Vĩnh Hợp Thành lợi nhuận cùng giá cổ phiếu trên phạm vi lớn ngã xuống mà nhức đầu Trương Xoáy Tùng nghe được Trần Nghi Dương đến, lập tức biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Bất quá Trần Nghi Dương không phải tìm tới tư cách, hắn tính toán trực tiếp từ Trương Xoáy Tùng cùng khác Vĩnh Hợp Thành cổ đông trong tay mua xuống thật nhiều cổ phần, khi đệ nhất đại cổ đông, thực hiện đối với Vĩnh Hợp Thành khống chế. Ta đối với cái này không có ý kiến gì. Trương Xoáy Tùng nghĩ hồi đáp, trước mắt Vĩnh Hợp Thành ban giám đốc hết thể năng người, bên này có thể cho ngươi tam tịch, Vĩnh Hợp Thành bảo chỉ hai chỗ ngồi. Cũng có thể. Trần Nghi Dương gật đầu. Hắn thu mua Vĩnh Hợp Thành chủ yếu là vì tránh mua, cho nên có thể thích hợp cho Vĩnh Tụ Hợp vào đi một chút nội bộ. Đồng dạng, Trần Nghi Dương cho Trương Xoáy Tùng nói mời gầy đi về đông cải tạo Vĩnh Hợp Thành sự tình. Kỳ thực ta sớm đã có cái ý nghĩ này, nhưng là bởi vì cùng tại tới đông không có giao tình gì. Trương Xoáy Tùng nghe được Trần Nghi Dương lời nói lập tức cao hứng nói, như là đã nói xong, qua một thời gian ngắn liền để gầy đi về đông người tới trợ giúp cải tạo a. Không đợi ta cổ phần thu mua xong sao? Trong lòng Trần Nghi Dương thoáng qua một tia lo nghĩ. Ha ha ha, lấy Trần tổng danh tiếng nhập cổ phần Vĩnh Hợp Thành, chúng ta Vĩnh Hợp Thành cầu còn không được đâu, làm sao có thể đổi ý nữa? nhưng đợi đến Trần tổng thu mua xong cổ phần lại mời gầy đi về đông người tới trợ giúp cải tạo, cũng quá chậm. Trần tổng chắc chắn cũng hy vọng Vĩnh Hợp Thành sớm một chút thay đổi xong, tốt nhất là Trần tổng thu mua xong thành về sau liền có thể nhìn thấy Vĩnh Hợp Thành chuyển thua thiệt vì doanh, không phải sao? Trương Xoáy Tùng đều nói như vậy, Trần Nghi Dương cũng không có gì lời nói, thế là gật đầu đáp ứng. Trở lại Hàng Châu về sau, Trần Nghi Dương cùng tại tới đông trao đổi một chút gầy đi về đông giúp Vĩnh Hợp Thành cải tạo sự tình. Chờ chi tiết đều bàn luận tốt về sau, hắn liền bắt đầu an bài đối với Vĩnh Hợp Thành thu mua. Vĩnh Hợp Thành trong quá trình phát triển trải qua ba vành đầu tư bỏ vốn, cho nên sau lưng cổ đông rất nhiều. Trần Nghi Dương tại thông qua Trương Xoáy Tùng liên lạc một nhóm cổ đông về sau, bắt đầu chật vật đàm phán chi lộ. Lúc này Trần Nghi Dương đầu tư thiên tài danh tiếng mang tới chỗ xấu liền hiện ra. Mỗi Vĩnh Hợp Thành cổ đông đối với Trần Nghi Dương tìm tới tư cách Vĩnh Hợp Thành đó là giơ hai tay ủng hộ. Nhưng liền đầu tư thiên tài Trần Nghi Dương đều xem trọng như thế Vĩnh Hợp Thành, đây chẳng phải là nói Vĩnh Hợp Thành tương lai giá trị thị trường còn có thể tăng lên đi. Đã như vậy, bây giờ bán đi Vĩnh Hợp Thành cổ phần cũng có chút thiệt thòi. Cho nên những thứ này cổ đông hoặc là chào giá rất cao, hoặc là không muốn bán, hy vọng Trần Nghi Dương có thể mua những người khác cổ phần. Trần Nghi Dương bên này bận làm việc gần một tháng, thế mà chỉ lấy đến Đằng Húc chuyển tay cho hắn cái kia 5 cổ phần. Bất quá trong khoảng thời gian gần đây, gầy đi về đông đối với Vĩnh Hợp Thành cải tạo ngược lại là rất thành công. Gầy đi về đông đối với Vĩnh Hợp Thành sinh tươi tuyệt phẩm, hàng hóa phẩm khống đều tiến hành thay đổi cực lớn. Hơn nữa còn giúp Vĩnh Hợp Thành thành lập Vĩnh Hợp Thành ưu tuyển. Kèm theo gầy đi về đông ra trận, từng bị cải tạo mấy nhà kia cửa hàng buôn bán ngạch lập tức dâng lên. Loại này lợi hảo dưới cục diện, liền Vĩnh Hợp Thành giá trị thị trường đều lên tăng lên không đi thiếu. Trần Nghi Dương lúc này cũng có chút hối hận để cho gầy đi về đông giúp Vĩnh Hợp Thành cải tạo. Cái này thay đổi tạo, nguyên bản hơn 5 tỷ tiền mặt có thể cầm xuống tiếp cận 30 Vĩnh Hợp Thành cổ phần, bây giờ đoán chừng phải lên cao đến 60 ức. Bất quá kèm theo Vĩnh Hối thị giá trị lên cao, một chút đối với Vĩnh Hợp Thành tương lai cầm bi quan thái độ cổ đông cũng dự định bộ hiện rời đi, thừa dịp giá trị thị trường đàn hồi bán đi cổ phần. Cho nên Trần Nghi Dương bên này đàm phán tiến độ ngược lại nhanh hơn không ít. Trần tổng, hôm nay tại tới đông cho Trần Nghi Dương gọi điện thoại nói, Hứa Dương muốn tổ chức một cái quốc nội siêu thị xung quanh hoạt động, sẽ mời rất nhiều cỡ lớn chuỗi siêu thị lao tổng tới, Trần tổng lập tức cũng muốn thu mua Vĩnh Chuyển, nếu không thì tới cùng những người đồng hành gặp mặt một lần. Cũng được. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Hắn muốn tham gia hoạt động này cũng không phải bởi vì chính mình muốn mua lại Vĩnh Hợp Thành, mà là nhà mình tránh mua cần đại lượng chuỗi siêu thị phối hợp làm một chút ưu đãi. Có thể cùng những thứ này chuỗi siêu thị các lao bản nhận thức một chút tuyệt đối có lợi mà vô hại. Đến Hứa Dương về sau, Trần Nghi Dương ở chỗ tới đông dưới sự giúp đỡ quen biết không ít người. Hoạt động tại buổi tối cử hành, trước đó có một cái tiệc tối. Trần tổng, có thể hay không nhận biết một chút? Một cái chừng 40 tuổi trung niên nam nhân đi tới. Ngài là? Ta gọi Vương Bị. Người này giới thiệu chính mình nói đạo, trước mắt mở một nhà sinh tươi chuỗi siêu thị. Chào ngươi, chào ngươi. Trần Nghi Dương cùng đối phương nắm tay. Lại là Khai Sinh Tươi. Tiệm của ngươi tên gọi là gì? Trần Nghi Dương đối với Vương Bị cái tên này không phải rất quen thuộc. Trước khi hắn tới vẫn là nhìn không thiếu cỡ lớn chuỗi siêu thị lão tổng tư liệu, nhưng mà bên trong không có Vương Bị này. Tiệm của ta tên là Sinh Tươi Kỳ Tích, chúng ta là mấy năm trước mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp một cái mắt xích siêu thị đồ tươi sống, nghiệp vụ chủ yếu khu vực tại Hợp Phì. Chương 557, lên đài đánh gây nói chuyện chương 557, lên đài đánh gây nói chuyện Hợp Phì bên kia có vô cùng hoàn thiện sinh tươi cung ứng liên. Cái này cần nhờ vào Hợp Phì có một nhà to lớn hồng phụ siêu thị hệ thống, cái hệ thống này là một gia chủ làm lớn khách hàng siêu thị cung ứng hệ thống. Nhờ vào cái hệ thống này, rất nhiều tại Hợp Phì gây dựng sự nghiệp siêu thị có thể tiết kiệm rất nhiều thị trường khai phát phí tổn cùng nhân lực chi phí. Trần tổng, chúng ta Sinh Tươi Kỳ Tích đi là mật độ mở tiệm, khoảng cách người tiêu dùng thêm gần, tiếp đó thông qua tổng hợp chi phí quản khống tới vì khách hàng phục vụ. Vương Bị biết mình tại Trần Nghi Dương mặt phía trước có thể nói chuyện thời gian có hạn. Dù sao hôm nay muốn cùng Trần Nghi Dương trò chuyện chút quá nhiều người, cho nên hắn dành thời gian nội và nói, chúng ta đi là thuần họ Phở Lìn con đường. Đoàn đội chúng ta cho rằng bây giờ các đại công ty chủ đẩy ôn là họ Phở Lìn kết hợp đối với Sinh Tươi tới nói cũng không thích hợp. Bởi vì Sinh Tươi áp chủ bài có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất, ôn là cái chủng loại kia online đặt hàng, họ Phở Lìn giao hàng hình thức hiệu suất thấp, chi phí cao, hơn nữa có khả năng dẫn đến Sinh Tươi không mới mẻ. Vương Vị dùng ngắn nhất lời nói rõ đoàn bọn hắn đội lý niệm. Trần Nghi Dương nhanh chóng ở trong đầu qua một lần, cảm giác đối phương nói không có gì vấn đề quá lớn. Bất quá bây giờ trường hợp này cũng không phải cẩn thận suy tính thời điểm. Trần Nghi Dương chỉ có thể đối với đối phương nói, chúng ta thêm về dưới hệ phương thức, quay đầu chậm rãi trò chuyện. Tốt Trần tổng. Vương Vị mừng rỡ đáp ứng. Mặc dù Trần Nghi Dương cũng định muốn mua lại Vĩnh Chuyển, nhưng nhiều hiểu một chút khác Sinh Tươi dây chuyển hình thức cũng không có chỗ xấu. Chờ đến buổi tối, hoạt động chính thức bắt đầu. Các đại chuỗi siêu thị cao quản thay nhau lên đài giới thiệu nhà mình siêu thị. Rất nhanh, Vĩnh Hợp Thành cao quản cũng đi lên. Còn phải là cảm tạ tại tổng A. Trần Nghi Dương Trương Xoáy Tùng, tại tới đông ba người là ngồi cùng một chỗ. Trương Xoáy Tùng đối với Trần Nghi Dương nói, nhờ vào gầy đi về đông hỗ trợ cải tạo, chúng ta Vĩnh Hợp Thành mấy nhà kia siêu thị gần nhất thu vào coi như không tệ. Xem ra vẫn là gầy đi về đông bộ này hình thức dùng tốt. Trần Nghi Dương nói xong quay đầu nhìn tại tới đông một mắt. Tiếp đó hắn phát hiện tại tới đông trên mặt cũng không có cái gì ý cười, ngược lại một mặt xanh xám, không biết suy nghĩ cái gì. Trần Nghi Dương đoán không được gì tình huống, chỉ có thể âm thầm phỏng đoán chẳng lẽ tại tổng vừa rồi ăn đau bụng, lúc này không thoải mái. Bất quá trên đài Vĩnh Hợp Thành cao quản bắt đầu diễn giảng, cho nên Trần Nghi Dương chỉ có thể đem lực chú ý tập trung vào trên đài. Trải qua gầy đi về đông hỗ trợ cải tạo, chúng ta Vĩnh Hợp Thành tại Trịnh Châu cửa hàng không chỉ có dần dần có lãi,
hơn nữa mỗi tháng có thể lợi nhuận 200 vạn trở lên. Trên đài Vĩnh Hợp Thành cao quản nói càng ngày càng mặt mày hớn hở. Dưới đài tại Tới Đông sắc mặt lại càng ngày càng xanh xám. Ngay tại Trần Nghi Dương suy nghĩ muốn hay không gọi bác sĩ thời điểm, hắn lại nhìn thấy tại Tới Đông đằng một chút trực tiếp đứng dậy, tiếp đó dứt khoát đi tới trên đài, cắt đứt trên đài vị kia Vĩnh Hợp Thành cao quản lên tiếng, mở miệng nói ra, để cho ta thêm hai câu à. Bởi vì tại Tới Đông địa vị rất cao, cho nên mặc dù không biết tại Tới Đông muốn làm gì, nhưng mà bị đánh gãy lên tiếng Vĩnh Hợp Thành cao quản chỉ có thể đem mịt rô đưa cho tại Tới Đông. Thế là tại Tới Đông chạm trên đài mở miệng nói ra, ta cũng là lần thứ nhất biết Vĩnh Hợp Thành cửa hàng tại bị chúng ta cải tạo về sau, lợi nhuận hàng tháng có thể đạt đến 200 vạn trở lên. Khi ta biết 200 vạn, ta liền vô cùng giật mình. 200 vạn tại sao không đi tăng lương? Đây là chúng ta rất nhiều xí nghiệp liền phạm tật xấu này. Tại Tới Đông tiếp lấy lại nói một ít lời, hạch tâm lý niệm chính là, loại này nguyên bản hao tổn điều đổi cửa hàng, không phải là không thể kiếm tiền, mà là muốn kéo dài, khỏe mạnh đi kiếm tiền mỗi cửa tiệm có thể kiếm lời cái 100 vạn đã rất nhiều. Tiền còn lại hẳn là phân cho nhân viên, để cho nhân viên nhìn thấy chỗ tốt, càng chăm chú đi làm việc. Mà không phải giống như bây giờ, trong tiệm kiếm tiền, các công nhân viên lại cầm giống như trước đây thu bảo. Vậy dạng này điều đổi có ích lợi gì? Các công nhân viên việc làm nhiệt tình cũng biết ngày càng làm hao mòn, rất nhanh toàn bộ cửa hàng lại sẽ trở lại tình cảnh giống như trước đây. Tại Tới Đông lời nói kể xong về sau liền xuống đài. Nhưng lúc này toàn bộ hội trường đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Trần Nghi Dương quay đầu liếc nhìn Trương Xoáy Tùng, phát hiện Trương Xoáy Tùng trên mặt cũng không có cái gì biểu tình biến hóa. Tại trải qua người chủ trì lên đài cứu chàng về sau, hoạt động tiếp tục. Nhưng tâm tư của mọi người cũng đã không tại hoạt động phía trên. Đợi đến hoạt động kết thúc về sau, Trần Nghi Dương đầu tiên là cùng Trương Xoáy Tùng trò chuyện đôi câu. Trương Xoáy Tùng biểu hiện hết sức đại độ, biểu thị Vĩnh Hợp Thành tiếp nhận phê bình, về sau sẽ sửa tiến. Nhưng nhìn Trương Xoáy Tùng biểu thị, Trần Nghi Dương tổng cảm giác hắn cũng không thèm để ý tại Tới Đông những lời kia, nguyên nhân cũng không phải công nhận tại Tới Đông mà nói, mà là nguyên nhân khác. Thế là Trần Nghi Dương cùng Trương Xoáy Tùng tạm biệt về sau, trực tiếp đi tìm tại Tới Đông. Hôm nay như thế nào nổi giận như vậy? Trần Nghi Dương tính thăm dò hỏi thăm một câu. Tại Tới Đông hôm nay lên đài đánh gậy Vĩnh Hợp Thành cao quản lên tiếng, tuyệt đối là sớm chuẩn bị tốt lắm. Bởi vì loại này cấp bậc nhân vật, mọi cử động sẽ bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Cho nên hắn đại bộ phận động tác cũng là cùng với những cái khác hàm nghĩa ở hôm nay hắn đánh gậy Vĩnh Hợp Thành cao quản lên tiếng dễ hiểu nhất một cái tín hiệu chính là không muốn để cho đại gia cảm thấy gầy đi về đông cùng Vĩnh Hợp Thành là khóa lại ở chung với nhau. Chỉ có loại này không chút nào cho mặt mũi cách làm, mới có thể triệt để cho đại gia biết rõ gầy đi về đông cùng Vĩnh Hợp Thành không phải cùng một bọn. Trần tổng, ngươi biết thời cổ sư phó vì cái gì đối với thu đồ rất cẩn thận sao? Ngài nói, bởi vì thời cổ tất cả mọi người cần thể diện, nếu như đồ đệ học được kỹ thuật của ngươi, nhưng mà không có học ngươi phẩm đức, tiếp đó còn tới chỗ đánh tên tuổi của ngươi nói sự tình. Vậy sau này đồ đệ làm chuyện sai làm gì, sư phó muốn đi theo cùng một chỗ bị mắng. Tại Tới Đông nói xong cũng đi. Trần Nghi Dương lại hiểu tại Tới Đông ý tứ. Đó chính là tại gầy đi về Đông giúp đỡ Vĩnh Hợp Thành cải tạo quá trình bên trong phát hiện, Vĩnh Hợp Thành chỉ muốn học gầy đi về Đông cung ứng liên, học lợi nhuận tỷ lệ. Cũng không học gầy đi về Đông đối với công nhân viên nhóm hảo đãi ngộ. Dạng này Vĩnh Hợp Thành mặc dù có thể đánh lấy gầy đi về Đông cờ hiệu có thể tạm thời kiếm được một chút tiền. Nhưng ngược lại lại tổn thương gầy đi về Đông danh tiếng. Về sau Vĩnh Hợp Thành phát triển không tốt, đó là gầy đi về Đông không có dạy hảo. Phát triển hảo, vậy tương đương nói gầy đi về Đông cho các công nhân viên đãi ngộ tốt không có chút ý nghĩa nào, đại gia về sau đều học gầy đi về Đông cung ứng liên, không học gầy đi về Đông tinh thần. Cho nên đợi đến tại Tới Đông phát hiện tình huống này về sau, ngay tại làm đủ chuẩn bị chu đáo tình huống phía dưới, và hôm nay trường hợp này công khai cùng Vĩnh Hợp Thành cắt chém. Vĩnh Hợp Thành là Vĩnh Hợp Thành, gầy đi về Đông là gầy đi về Đông. Nhất định muốn cách đi ra, tránh gầy đi về Đông tương lai tiềm ẩn nguy cơ. Đưa đi tại Tới Đông về sau, Trần Nghi Dương lần nữa đi tìm Trương Xoáy Tùng. Trần tổng, ngài gần nhất cổ phần thu mua thuận lợi không? Trương Xoáy Tùng hỏi thăm. Tạm được. Trần Nghi Dương trong lòng kỳ thực đã bắt đầu do dự muốn hay không lại thu mua Vĩnh Chuyển. Phía trước chúng ta nói, ngũ tịch ban giám đốc, tam tịch cho ngài sự tỉnh, có thể hay không hơi làm thay đổi nhỏ biến. Cái gì thay đổi? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Tăng thêm một cái ban giám đốc ghế, cho chúng ta Vĩnh Hợp Thành bây giờ keo giữ lại một cái ban giám đốc ghế.